Chương 1493 đệ nhất môn phái cũng tham dự vào. Chương 1493 đệ nhất môn phái cũng tham dự vào. Chương 1493 đệ nhất môn phái cũng tham dự vào. Không phải vậy bọn hắn cũng sẽ không có lá gan lớn như vậy, so với chúng ta mà nói, bọn hắn càng không tiếp thụ được đệ tử tổn thất. Có thể làm cho bọn hắn lớn mật như thế, chỉ sợ cũng chỉ có đệ nhất môn phái tham dự vào, bất kể như thế nào, thứ nhất môn phái thủy chung là tất cả môn phái chi thủ thực lực cũng viễn siêu tại môn phái khác, huống chi đệ nhất môn phái cũng không phải là hiện tại mới bảo trì thần bí, trước kia cũng rất thần bí, từ chúng ta tông môn trong ghi chép đối với đệ nhất môn phái hiểu rõ đều rất ít. Trần Trường Lao nói lời này không phải ý tứ khác, mà là muốn cho thấy đệ nhất môn phái cũng không phải là bởi vì chính mình thực lực nhỏ yếu mới lựa chọn bảo trì thần bí. Bọn hắn những môn phái kia cùng gia tộc cũng không phải đồ đần, đã từng cũng có người đi khiêu chiến đệ nhất môn phái, nhưng cuối cùng đều là lấy thất bại mà kết thúc, không ai thành công. Đây chính là bọn họ môn phái ghi chép sự tình. Loại tình huống này đã tiếp tục mấy ngàn năm, sớm hơn ghi chép cũng không có, 3000 năm trước phát sinh một trận đại chiến, để bọn hắn những môn phái kia đối với đi qua ghi chép đều biến mất. Cho nên, Tiêu Diêu môn bên này cũng tra không được càng nhiều liên quan tới đệ nhất môn phái tin tức. Chỉ biết là từ khi 3000 qua sang năm, phàm là có người khiêu khích đệ nhất môn phái, cuối cùng cũng sẽ không thành công, thậm chí sẽ không có kết quả tử tế. Lúc này mới có lưu truyền xuống, không thể khiêu chiến đệ nhất môn phái quyền uy nói. Nhưng là từ trước, đệ nhất môn phái cũng sẽ không nhúng tay bọn hắn những thế lực này ở giữa tranh đấu, cho nên loại này mặt ngoài hài hòa còn có thể duy trì. Đồng học bọn họ dù là muốn tranh lấy đệ nhất bảo tọa, cũng một mực không có hành động. Cũng là e ngại đệ nhất môn phái thanh danh cùng bí ẩn. Bọn hắn cũng không biết thứ nhất môn phái đến cùng có bao nhiêu cao thủ, lại có bao nhiêu đệ tử. Nhưng những năm gần đây cũng không có gặp đệ nhất môn phái đi vào trong thế tục thu đồ đệ. Đệ nhất môn phái nói là môn phái, nhưng kỳ thật càng giống là một cái gia tộc lớn, một cái siêu cấp gia tộc. Bọn hắn môn phái bổ sung máu mới cũng không phải là dựa vào thu đồ đệ phương thức, mà là dựa vào bọn họ chính mình sinh. Không chỉ có Tiêu Diêu môn bên kia cảm thấy khó giải quyết, Mục Trần cũng cảm thấy có chút khó khăn. Cái này đệ nhất môn phái sớm không xuất hiện trễ không xuất hiện, bọn hắn phát hiện linh mạch thượng phẩm, phát hiện lưu ly trong tay bí cảnh không tầm thường đằng sau mới xuất hiện. Mục Trần không biết đối phương là hướng về phía linh mạch thượng phẩm hay là hướng về phía mật tiến đến, cho nên Mục Trần cũng cảm thấy thật khó khăn. Khó xử không phải đối phương rất cường đại, mà là đối với đối phương lực lượng không có chút nào rõ ràng. Đây chính là tu tiên giới, những cái kia lưu truyền mấy ngàn năm lịch sử môn phái cùng gia tộc đều có đủ át chủ bài. Loại quái vật khổng lồ này Mục Trần cũng không muốn trêu chọc, nhưng là để Mục Trần trực tiếp từ bỏ linh mạch thượng phẩm, Mục Trần cũng không muốn. Lưu Ly thì càng khỏi phải nói, trước đó Lâm Huyền Tông muốn tiến đánh tới, Lưu Ly đều có lùi bước chi ý, huống chi hiện tại thứ nhất môn phái còn muốn động thủ. Lưu Ly thì càng hoảng đến hoang mang lo sợ. Bầu không khí lập tức trầm mặc xuống, Diệp Mân Côi cũng cảm thấy rất hiếm lạ, cái kia một mực tồn tại ở trong truyền thuyết đệ nhất môn phái, lại muốn xuất hiện sao? Tiểu Bạch mặc dù không biết đệ nhất môn phái là cái gì, lại có bao nhiêu cường đại, nhưng nhìn Trần Trưởng lão cùng Mục Trần hai người đều rất nghiêm trọng, liền biết chuyện này lệ khẳng định rất khổng lồ. Mục Trần cùng Trần Trưởng lão trước đó nói qua, coi như thiên hạ tất cả người tu luyện ngay cả cùng tiến đánh tới bọn hắn đều không e ngại. Đó là dạng gì tồn tại mới có thể để bọn hắn hai người đều cảm thấy sợ chứ? Tiểu Bạch không nghĩ ra. Nếu muốn không thông hai người bọn họ cũng chỉ có trầm mặc. Bầu không khí trầm mặc thật lâu, Mục Trần tại cao mày nói ra, bất kể nói thế nào, cái này linh mạch thượng phẩm không có chắp tay tặng người đạo lý, đệ nhất môn phái bảo trì thần bí lâu như vậy, chúng ta cũng không biết bọn hắn tình huống cụ thể, đến cùng là thật lợi hại hay là chủ nghĩa hình thức, hay là chỉ có thử qua mới biết được. Ngay cả thử đều không có thử, nếu như chúng ta cái này chạy trốn lời nói, cái kia không khỏi cũng quá nhát gan, liền xem như đệ nhất môn phái muốn xen vào tiến đến cũng sẽ trước câu thông, chờ chúng ta biết đến tin tức nhiều, cũng có thể thăm dò rõ ràng đệ nhất môn phái đấy, chúng ta cũng liền có thể biết bọn hắn đến cùng có bao nhiêu át chủ bài. Nguyên Anh phía trên không thể tùy tiện động thủ, đây là chúng ta các phương định ra tới ước định, càng mặt trên hơn người tu luyện động thủ đối với thế gian này lực phá hoại quá lớn, bọn hắn cũng không muốn phá hư thế giới này, làm cho tất cả mọi người cùng một chỗ hủy diệt đi, chỉ cần những cường giả kia không động thủ, bất luận cái gì Nguyên Anh kỳ người tu luyện ta đều không e ngại. Nói xong lời cuối cùng, Mục Trần giữa lông mày tràn đầy ngạo khí. Mục Trần có ngạo khí vô liếng, Mục Trần không cảm thấy dưới gầm trời này có so với chính mình lợi hại hơn Nguyên Anh kỳ cường giả. Chỉ cần Nguyên Anh kỳ phía trên cường giả không động thủ, Mục Trần liền không có lui đạo lý. Cho dù là đệ nhất môn phái cũng muốn tuân thủ thời gian quy tắc, nếu như bọn hắn trái với quy tắc, sẽ chỉ làm người trong thiên hạ hợp nhau tấn công. Nhưng phàm là người tu luyện liền biết, cường đại người tu luyện tùy tiện động thủ, chỉ biết phá hư thế gian sinh thái cân bằng. Vậy sẽ là một trận tai nạn. Thế giới này nếu như không tồn tại, bọn hắn những người tu luyện này lại có địa phương nào có thể đặt chân? Cho nên những cường giả kia động thủ, chính là tại cùng người trong thiên hạ là địch. Dưới tình huống bình thường, thần thần bí bí cũng là vì che giấu thiếu sót của mình. Mục Trần không cảm thấy đệ nhất môn phái là một ngoại lệ. Cho dù là những gia tộc kia, bọn hắn cũng không có bài ngoại đến nước này, bọn hắn cũng nghĩ thu hoạch thiên phú tốt người, đến trong gia tộc mình, lớn mạnh gia tộc. Không có một cái nào thí dụ mẫu là ngoại lệ. Cái kia đệ nhất môn phái làm sao thần bí lâu như vậy? Người tu luyện sinh hạ hải tử tỷ lệ là rất nhỏ, đệ nhất môn phái thật sự có nhiều người như vậy sẽ sinh ra hải tử sao? Trừ phi bọn hắn có thể giải quyết, người tu luyện chờ một chút hải tử gian nan vấn đề. Nếu như bọn hắn thật có thể giải quyết cái vấn đề này, thứ nhất môn phái đã sớm xưng bá tu tiên giới. Nhưng trên thực tế, thứ nhất môn phái còn không có biện pháp hoàn toàn nghiền ép chuyện khác lệ. Cho nên Mục Trần cảm thấy cái này thần thần bí bí đệ nhất môn phái, sở dĩ bảo trì thần bí, trong đó tất nhiên có nội tình. Trần Trường lão làm Tiêu Diêu môn trưởng lão, đối với điểm này kỳ thật cũng là có giải. Nghe được Mục Trần không có e ngại đằng sau, Trần trưởng lão mới cười thần bí. Trần trưởng lão vừa cười vừa nói, chúng ta cũng không quá tin tưởng tổ thượng lưu truyền xuống nói, có lẽ tổ tiên của chúng ta bị lừa gạt, lại có lẽ là bởi vì nguyên nhân khác, khẳng định không phải là bởi vì đệ nhất môn phái rất cường đại, mà lại nhiều năm như vậy đến, coi như chúng ta không muốn thừa nhận thế giới đều là đang lùi lại, tài nguyên càng ngày càng ít, linh khí càng ngày càng mỏng manh, tất cả thế lực đều chạy không khỏi suy yếu vận mệnh, ta không tin đệ nhất môn phái không có bị ảnh hưởng, trước kia nước giếng không phạm nước sông thời điểm còn chưa tính, nhưng bây giờ bọn hắn đều chủ động khiêu khích tới cửa, chúng ta lúc này lùi bước cũng quá nhát gan, đánh nhau một trận làm sao có thể biết bọn hắn đến cùng có bao nhiêu át chủ bài đâu. Mà lại ta cảm thấy là bọn hắn không nói đạo lý, cái này linh mạch thượng phẩm là lưu ly bọn hắn phát hiện liên minh này cũng là chúng ta trước tổ dựng lên, nào có trực tiếp đánh tới cửa đạo lý, trừ phi thực lực của bọn hắn tuyệt đối cường đại. Chương 1494 vẫn chưa tới nhận thua thời điểm, chương 1494 vẫn chưa tới nhận thua thời điểm, chương 1494 vẫn chưa tới nhận thua thời điểm, chúng ta không có bất kỳ cái gì phản kháng chỗ trống, vậy vật này khẳng định chỉ có thể chắp tay nhường cho người, nhưng bây giờ sự thật còn chưa tới cấp độ kia. Nói xong lời cuối cùng, Trần trưởng lão sắc mặt đã hiện lên vẻ khinh miệt. Nhìn thấy Trần trưởng lão sắc mặt, Mục Trần cũng biết Trần trưởng lão cùng mình ý nghĩ là không sai biệt lắm. Hoặc là nói Tiêu Diêu môn đối với đệ nhất môn phái ý nghĩ, là cùng chính mình không sai biệt lắm. Nếu như có được thực lực tuyệt đối, không cần làm nhiều như vậy thủ đoạn nhỏ để che giấu chính mình. Thứ một môn phái nếu như là thật vô dục vô cầu, vậy cũng không nên ở thời điểm này hạ phàm đến nên một mực cao cao tại thượng, ngồi chồm hổm ở trên thần đàn. Lúc này hạ chàng, Mục Trần có thể không cảm thấy đệ nhất môn phái là thật vô dục vô cầu. Đã như vậy, cái kia thứ nhất môn phái bảo trì thần bí, khẳng định là có muốn che giấu đồ vật. Kéo Trần trưởng lão nghĩ như vậy, Mục Trần cảm thấy bọn hắn song phương tốt xấu đánh thành nhất trí. Lưu Ly hiện tại còn không biết những cái tiên là ngấp nghé trong tay hắn bí cảnh, còn chỉ cho là ngấp nghé linh mạch thượng phẩm. Cho nên thôi, Lưu Ly hiện tại lại có chút muốn ý lùi bước. Những đại nhân vật này nghe liền rất đáng sợ, gia tộc bọn họ thực sự quá mức nhỏ bé, cùng những người này đối đầu thực sự không lý trí á, bất quá lần này Lưu Ly ngồi xổm ở trong góc giữ im lặng, cũng không có lập tức liền biểu đạt ý lùi bước. Mục Trần phủi Lưu Ly một chút nói thẳng, việc này đã phát sinh, đang suy nghĩ lùi bước đã không có bất cứ ý nghĩa gì, mà lại đệ nhất môn phái đang mưu đồ thứ gì, chúng ta cũng không biết, mà lại cái này thượng đẳng kim khung xuất hiện thời cơ cũng rất khéo léo rất đột ngột, xem ra chúng ta đối với thế gian này hiểu rõ không đủ nhiều nha. Mà lại thôi, ta xem qua ghi chép 3000 năm trước đại chiến, xuất hiện cũng rất đột ngột, ta hoài nghi có người tại hạ một bàn cờ lớn, mà chúng ta những người này chính là trong đó quân cờ, dùng thời gian dài như vậy chỉ vì xuống một bàn cờ lớn, ta nhìn đối phương nhu cầu chỉ sợ càng nhiều. Lúc này lại lùi bước là không có ích lợi gì, chiều hướng phát triển, chúng ta có thể làm chỉ là tại bọn nước này bên trong ổn định lại, không để cho mình bị bọn nước đánh nát, vậy chúng ta liên minh này thì càng có cần phải. Đệ nhất môn phái thần bí như vậy, đột nhiên xuất hiện liền rất không thích hợp. Nói xong lời cuối cùng, Mục Trần thần sắc cũng ngưng trọng lên. Trước đó còn tưởng rằng là Lâm Huyền Tông đang đùa âm mưu thủ đoạn, nhưng người nào biết ở trong đó còn xen vào tiến đến một cái thứ nhất bảng số phòng. Đệ nhất môn phái thần bí lâu như vậy khẳng định là không thích hợp. Bất quá thôi, hiện tại biết đến manh mối quá ít, bọn hắn cũng không thể suy đoán ra đệ nhất môn phái đến cùng muốn làm cái gì. Nhưng là nếu biết đối phương kẻ đến không thiện, bọn hắn bên này liên minh liền muốn càng chặt chẽ hơn một chút. Nếu chuyện này là phát sinh ở Lưu Ly, trong tay bọn họ bí cảnh bên trên, Mục Trần có thể không cảm thấy Lưu Ly bọn hắn có thể không đếm xỉa đến, ai cũng có thể không đếm xỉa đến, nhưng Lưu Ly bọn hắn không được. Lưu Ly thực lực của bọn hắn là nhỏ yếu nhất, sẽ biết sợ cũng là bình thường, nhưng sợ sẽ không dùng. Quả nhiên, Lưu Ly đang nghe Mục Trần lời nói đằng sau, liền biết Mục Trần là có ý gì. Lưu Ly thật sâu thở dài. Xem ra chuyện này là không thể thiện lương, cho dù là bọn họ lùi bước, đem linh mạch thượng phẩm chắp tay nhường cho người. Tựa hồ cũng không có cách nào bảo tồn tộc nhân, đã như vậy, bọn hắn cũng chỉ có thể đi theo Mục Trần cùng Tiêu Giao bọn họ một khối đi về phía trước. Lưu Ly xác thực cảm thấy đau đầu, thậm chí hối hận phát hiện linh mạch thượng phẩm. Nếu như không phát hiện linh mạch thượng phẩm, gia tộc bọn họ có phải hay không sẽ không ở vào trong nguy hiểm. Đây cũng không phải là gia tộc tiền đồ vấn đề, mà là gia tộc có thể hay không trong vòng một đêm hủy diệt vấn đề. Lưu Ly cũng không dám cùng các trưởng lão khác thương lượng. Hiện tại xác thực không có chứng cứ, còn có một cái là sợ hù đến tộc nhân. Tộc nhân thật vất vả từ trong nguy cấp thoát thân, thật vất vả mới an định lại. Hiện tại lại nói cho bọn hắn lại có địch nhân mới, mà lại càng lớn nguy cơ xuất hiện. Cái này không được làm cho lòng người thái bạo tạc a. Thế là Lưu Ly kiên trì nói ra, xem ra chuyện này không có khả năng tốt, dù cho chúng ta lùi bước, cũng không có biện pháp bảo toàn tự thân, chỉ có thể buông tay đánh cược một lần, chỉ hy vọng tại ở trong đó chúng ta không cần tổn thất quá nhiều người đi, đối với chúng ta tới nói mỗi người đều là rất trọng yếu. Bí cảnh này rơi vào trong tay chúng ta tự nhiên là cao hứng, nhưng là không nghĩ tới hắn thế mà thần bí như vậy, sẽ mang đến nhiều như vậy tai họa ngầm, linh mạch thượng phẩm thì càng là như vậy, hắn giải quyết gia tộc bọn ta nguy cơ. Nhưng ta không nghĩ tới thế mà có thể đem đệ nhất gia tộc đều dẫn tới, bọn hắn thế mà cũng sẽ đối với mấy cái này đồ vật có hứng thú. Lưu Ly đã tê, hắn hiện tại cũng không che giấu mình trong tay bí cảnh đặc thù điểm này. Dù sao bọn hắn đã thành liên minh, hơn nữa nhìn bộ dáng biết bọn hắn bí cảnh này người còn không ít. Như vậy những người kia thật muốn động thủ, Lưu Ly có thể làm cũng chỉ có thể nhiều liên hợp một chút liên minh, may mắn Tiêu Diêu Môn là gia nhập vào, hơn nữa còn có một Trần Cường giả này, cái này khiến Lưu Ly cảm thấy an tâm không ít. Lưu Ly lại không thể đi cùng những người khác liên minh, càng không khả năng bằng vào gia tộc mình liền có thể cùng đệ nhất môn phái chống lại, nếu làm không được, hắn cũng chỉ có thể đi theo Tiêu Diêu Môn cùng Mục Trần sau lưng, cho mình gia tộc tranh thủ ra một con đường sống đến. Lưu Ly cảm thấy việc này thật không đơn giản, nhưng hắn không có bất kỳ biện pháp nào. Giờ khắc này, Lưu Ly xem như minh bạch Mục Trần ý tứ, thế gian này xác thực chỉ có thực lực cường đại mới không e ngại bất cứ chuyện gì. Nếu không một khi ngoại ý muốn nổi lên hoặc là bị người ngấp nghé, bọn hắn cũng chỉ có thể ngoan ngoãn đem đồ vật đưa đến trên tay người khác, thậm chí tính mạng của mình đều gặp nguy hiểm. Lưu Ly có vội vàng muốn tăng thực lực lên khát vọng, nhưng Lưu Ly biết, sợ hắn giải khai khúc mắc, thực lực của hắn có thể tăng lên, nhưng là cùng đệ nhất môn phái loại quái vật khổng lồ này so ra còn hơi kém hơn quá xa. Gia tộc bọn họ quá nhỏ, khả Lưu Ly lại không thể bỏ mặc gia tộc, mặc kệ còn chưa tới bất đắc dĩ thời điểm. Cho nên thôi, Lưu Ly cũng chỉ có thể lựa chọn đi theo Mục Trần phía sau. Mục Trần coi như một cái người tin cẩn, trừ phi bất đắc dĩ, không phải vậy Mục Trần sẽ không buông tha cho gia tộc mình, cũng sẽ không từ bỏ linh mạch thượng phẩm. Lưu Ly ở trong lòng cảm khái nói, may mắn phát hiện chính là linh mạch thượng phẩm để Mục Trần cùng Trần trưởng lão đều tâm động, nếu không ta bên này đừng nói linh mạch thượng phẩm liền trong tay bí cảnh đều không gánh nổi. Cũng may mắn hai người này bận tâm tương ăn, không phải vậy trực tiếp nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, chúng ta cũng không có cách nào ở trong đó thu hoạch được chỗ tốt gì, ngược lại còn có thể đưa tới họa sát thân. Lưu Ly rất cảm khái, may mắn hắn trước hết nhất gặp phải là Mục Trần qua đi, Mục Trần lại đề cử một cái rất không tệ Tiêu Diêu môn. Bận tâm tướng ăn có điểm mấu chốt hợp tác đồng bạn mới khiến cho người an tâm. Không phải vậy hai người này ai cũng có thể ăn cướp bọn hắn tiểu gia tộc này. Lưu Ly cũng coi là thấy rõ Mục Trần cùng Trần trưởng lão lại là đáng giá tín nhiệm. Tiêu cái gì thứ nhất gia tộc cho tới bây giờ đều không có tiếp xúc qua, mà lại rất thần bí, trọng yếu nhất chính là bây giờ đối phương còn đánh linh mạch thượng phẩm chủ ý có thể thấy được vậy cũng không phải mặt hàng nào tốt. Chương 1495 đệ nhất môn phái hư thực, chương 1495 đệ nhất môn phái hư thực, chương 1495 đệ nhất môn phái hư thực, cho nên nói đệ nhất môn phái nghe thực lực càng cường đại, nhưng là Lưu Ly bọn hắn tương đối yếu ớt lựa chọn hợp tác đồng bạn thời điểm cũng không phải là nhìn đối phương cường đại cỡ nào, càng phải xem trọng là nhân phẩm. Trần trưởng lão không rảnh quản Lưu Ly bên này suy nghĩ cái gì. Trần trưởng lão lắc đầu nói ra, chúng ta xác thực không nghĩ tới đệ nhất môn phái sẽ tham dự vào, nếu như chỉ có Lâm Huyền Tông, vậy bọn hắn coi như bính đạt lợi hại hơn nữa cũng không đủ gây cho sợ hãi, nhưng cái này đệ nhất môn phái xác thực quá mức thần bí. Mặc dù ta cảm thấy bọn hắn chỉ là chủ nghĩa hình thức, nhưng bạn nhất đâu? Bạn nhất không phải nói, cái kia sẽ cho chúng ta mang đến tai họa ngập đầu, bất luận cường giả gì cũng không dễ dàng mạo phạm, càng sẽ không cho phép so với chính mình người thực lực nhỏ yếu mạo phạm, tiền đặt cược này rất lớn a, chúng ta phải nghĩ thông suốt mới đặt cược, không phải vậy sợ rằng sẽ vô số người vẫn lạc tại trong đó. Trần trưởng lão cảm giác mưa gió nổi lên, hết lần này tới lần khác bọn hắn còn thân ở trong mưa gió. Cái này muốn sơ ý một chút xác thực gặp được tai họa ngập đầu, cho dù là Tiêu Diêu môn cũng không biết đệ nhất môn phái chân chính thực lực. Nếu quả thật giống tiền bối ghi lại như thế, đệ nhất môn phái cường đại như vậy, hắn không có treo chọc phải đi lời nói, cái kia chỉ sợ thật sẽ cho gia tộc mang đến tai nạn. Tuy nói Tiêu Diêu môn cố ý leo lên đệ nhất môn phái bảo tọa, nhưng đây cũng là cần bọn hắn mưu đồ thật lâu, mà không phải hiện tại liền bất đắc dĩ. Cho nên thôi, Tiêu Diêu môn bên này cũng cảm giác rất khó giải quyết. Đặc biệt là tại không biết địch nhân thực lực chân chính tình huống dưới tùy tiện làm quyết định, đây là đại thế lực kiêng kỵ nhất địa phương. Quyết định của bọn hắn sẽ ảnh hưởng rất nhiều người vận mệnh, thậm chí sẽ ảnh hưởng những người kia mạng nhỏ. Nếu bọn hắn thành Tiêu Diêu môn người quản lý, có thể làm ra quyết định, vậy bọn hắn liền phải là chỗ này có người phụ trách. Mục Trần cũng cảm thấy chuyện này khó giải quyết, nhưng hắn chỉ dẫn theo Diệp Mần tôi hai người đến, coi như đệ nhất môn phái thật không được trêu chọc, hắn cũng có thể mang theo Diệp Mần tôi rời đi, dù sao những năm gần đây chạy trốn kỹ năng đều sớm đã thuần thục. Cho nên Mục Trần cùng Diệp Mần tôi hai người rất quan côn, bọn hắn ít người cũng đã rất tốt chạy trốn, chạy đi đằng sau tránh né đứng lên cũng rất nhẹ nhàng. Nhưng là giống Tiêu Diêu môn cùng Lưu Ly gia tộc bọn họ sẽ rất khó, bọn hắn môn phái cùng gia tộc bên trong có nhiều người như vậy đâu. Coi như từ bỏ tất cả đệ tử bình thường, người lưu lại số cũng là một cái số lượng lớn. Bình thường môn phái nào đệ tử nhiều, liền đại biểu thực lực bọn hắn cường đại. Dù sao gặp được sự tình chỉ có thể thời điểm chạy trốn, sẽ vì con mà cảm thấy đau đầu. Trần trưởng lão, bọn hắn cũng không phải lạnh nhạt vô tình, dồn tất cả mọi người sinh tử không để ý trở lại tiểu viện trên đường. Diệp Mân, tôi thấp giọng hỏi Mục Trần, sư phụ kia cái gì đệ nhất môn phái cường đại như vậy, chúng ta thật có thể thắng sao? Nghe bọn hắn tại thế gian này đã không có địch nhân rồi, chúng ta lại muốn cùng bọn hắn đối nghịch, cảm giác có chút nguy hiểm, cũng không biết bọn hắn tại sao muốn tham dự vào, trước kia đều không có quản qua đời tục ở giữa sự tình. Diệp Mân tôi thuận miệng phàn nàn nói, nếu trước kia không có tham dự những chuyện này, hiện tại tại sao muốn tham dự vào đâu? Linh mạch thượng phẩm sức hấp dẫn lớn như vậy sao? Đều đã là thứ nhất môn phái, cho tới nay biểu hiện cũng rất ngạo khí, giống như thứ gì đều trướng mắt giống như. Ai biết một cái linh mạch thượng phẩm liền đem người nổ ra tới. Đối với thế tục bảo vật là thật không tâm động hay là giả không tâm động? Mà lại, xem ra đệ nhất môn phái là quyết tâm muốn tham dự trong đó. Diệp Mân tôi lại cảm thấy có chút sợ sệt, cái này đệ nhất môn phái muốn thật thực lực rất cường đại, bọn hắn thật có thể đánh thắng sao? Bọn hắn thần bí như vậy đâu? Tiêu Diêu môn cũng chỉ là đệ nhị đại môn phái, đối với đệ nhất môn phái hiểu rõ cũng không nhiều. Đắc tội một cái địch nhân thần bí, dù sao là rất sợ. Bởi vì bọn hắn hoàn toàn không hiểu rõ thực lực của đối phương, Lưu Ly trước đó đều muốn lùi bước. Có thể thấy được loại chuyện này, thực lực bản thân không đủ cường đại người sẽ cảm thấy sợ sệt muốn rời khỏi. Lưu Ly gia tộc bọn họ ở chỗ này đều chưa có xếp hạng tên, cho nên mới sẽ cẩn thận như vậy. Thực lực cường đại thí dụ có càng nhiều lựa chọn, nhưng là giống Lưu Ly bọn hắn loại tiểu gia tộc này, bất luận cái gì gió thổi cỏ lay chỉ sợ đều sẽ cho bọn hắn mang đến tai họa ngập đầu. Cho nên Lưu Ly do dự. Mục Trần thực lực của hai người bọn họ kỳ thật cũng không cường đại, nhưng ít người cũng có ít người chỗ tốt, tối thiểu đảo mệnh đứng lên đều thuận tiện rất nhiều. Mục Trần cùng Diệp Mân tôi sư đồ hai người cũng không có cố định chỗ ở, thường xuyên ở bên ngoài du lịch. Cái này cái gì đệ nhất môn phái, nếu quả thật có nghiền ép tính thực lực, bọn hắn chạy trốn ở trong biển người, thứ nhất môn phái cũng bắt bọn hắn không có cách nào. Nhưng là Lưu Ly gia tộc bọn họ lại không được, Lưu Ly gia tộc bọn họ người đối với Mộc Trần cùng Diệp Mân tôi tới nói đã rất nhiều, mà lại căn cơ của bọn họ ở chỗ này, lại có thể chạy đi nơi đâu đâu, trừ phi có làm lại từ đầu dũng khí. Mộc Trần nghe được Diệp Mân tôi lời nói, lắc đầu nói ra, xem bọn hắn dáng vẻ cũng không phải thật nghĩ thầm rời xa Hồng Trần, nếu bọn hắn không phải thật tâm, vậy những thứ này năm qua vì cái gì không có tham dự vào? Mà lại chỉ có kẻ yếu mới có thể tìm kiếm nghĩ cách cho mình tạo thế kiến tạo nhân vật thiết lập, những năm gần đây liên quan tới thứ nhất môn phái truyền thuyết nhiều lắm, loại truyền thuyết này nghe nhiều cũng liền cảm giác bình thường, ngược lại thấp nhất môn phái e ngại cũng liền không nhiều lắm. Mục Trần sầu lo chính là, Tiêu Diêu môn bọn hắn loại này đại môn phái lưu truyền xuống nói vẫn là rất hữu dụng. So sánh với thế tục liên quan tới đệ nhất môn phái truyền thuyết, Mục Trần cảm thấy loại này đối với hậu đại khuyên bảo phải chú ý hơn một chút. Vì cái gì không thể cùng đệ nhất môn phái là địch? Là bọn hắn rất cường đại hay là có nguyên nhân khác? Mục Trần không biết, nhưng có lời như vậy, không khỏi phải cẩn thận một chút. Mục Trần cũng có chút sầu lo. Gió êm sóng lặng dưới cục diện là sóng cả gợn sóng. Hiện tại tất cả mọi người nhìn bọn hắn chằm chằm linh mạch thượng phẩm, Mục Trần không muốn từ bỏ, sẽ không tặng không cho người, trừ phi thật sự có đại thế lực, là bọn hắn không cách nào địch nổi. Vậy chỉ có thể kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, Mục Trần cũng không phải nhất định phải cái này linh mạch thượng phẩm. Nhưng đây là bọn hắn phát hiện, cái kia Mục Trần cũng không thể tới tay chỗ tốt đều không cần. Chỉ là lưu truyền tại mấy đại thế lực ở giữa truyền thuyết, đến cùng chân diện mục là thế nào? Mục Trần cũng rất tò mò. Lần này có lẽ liền có thể nhìn thấy bọn hắn chân tướng. Diệp Mân tôi nghe được sư phụ những lời này, tuy nói trong lòng an định một chút, nhưng vẫn là có chút lo lắng. Đây chính là trong truyền thuyết thứ nhất môn phái, siêu cấp đại môn phái đặt ở tất cả thế lực trên đầu cường đại môn phái. Đừng nói Diệp Mân tôi, dù là Tiêu Diêu môn như vậy chắc chắn, cũng khó tránh khỏi vì đó lo lắng. May mắn môn phái bên kia đã đang hỏi thăm tin tức, tin tưởng không được bao lâu cũng có thể thăm dò được một chút hữu dụng. Mà lại đối với trưởng thành lao tới nói, cho dù là đệ nhất môn phái tự mình đến đây, bọn hắn cũng không thể không đánh mà hàng. Bọn hắn tốt xấu là đệ nhị đại môn phái. Thế là tại Mộc Trần cùng Diệp Mân tôi còn có Lưu Ly, bọn hắn đi đằng sau, Trần trưởng lão lo lắng nhìn lên bầu trời, chỉ cảm thấy qua đi chỉ sợ không có bình tĩnh thời gian. Thật là khiến người ta ưu sầu à, hết lần này tới lần khác bọn hắn cái gì đều không làm được. Chương 1496 Trần trưởng lão ưu sầu, chương 1496 Trần trưởng lão ưu sầu, chương 1496 Trần trưởng lão ưu sầu. Tiếp thân hầu hạ Trần trưởng lão hạ nhân tò mò hỏi, dài đến đây là thế nào? Thế nhưng là xảy ra chuyện gì mới vừa tới mấy vị kia người trẻ tuổi, thế nhưng là chuyên môn tìm đến trưởng lão ngươi? Trước đó vị này hạ nhân một mực chờ ở ngoài cửa, không biết bên trong xảy ra chuyện gì, cũng không biết Trần trưởng lão cùng Mục Trần bọn hắn nói chuyện, tự nhiên không biết chuyện gì xảy ra. Bọn hắn bên này còn không biết đệ nhất môn phái tham dự vào sự tình, tối thiểu những này dưới đáy phục vụ người còn không biết, cho nên lòng người coi như ổn định. Nhưng bọn hắn muốn biết chính xác có thể hay không bảo trì hiện tại ổn định, ai cũng không biết. Thứ một môn phái đặt ở tất cả mọi người trên đầu quá lâu, liên quan tới bọn hắn truyền thuyết quá nhiều, người bình thường sợ rằng sẽ tin là thật. Muốn thật làm cho bọn hắn biết, chỉ sợ từng cái đều sẽ lùi bước. Cho nên Trần trưởng lão vì thế mà cảm thấy sầu lo. Nếu như tin tức này là thật, hắn phải nghĩ biện pháp ổn định cục diện, không thể để cho người thật lùi bước. Bản thân nội tâm sợ hãi, vậy liền thất bại. Trần trưởng lão lo lắng chính là cái này, nhưng là hạ nhân không biết. Nhìn thấy hạ nhân ngây thơ biểu lộ, Trần trưởng lão cảm thấy việc này không để cho bọn hắn biết tốt hơn. Thế là Trần trưởng lão chậm rãi nói ra, không có việc gì, chỉ là cảm giác cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, sau đó chỉ sợ cũng không có an ninh thời khắc, ai bảo chúng ta phát hiện chính là linh mạch thượng phẩm, thứ này có thể cho chúng ta mang đến kết xù lợi ích, cũng sẽ để những người khác tâm động. Bao nhiêu năm đều không có xuất hiện qua linh mạch thượng phẩm, chỉ sợ sẽ không có người không động tâm. Ai, những ngày tiếp theo các ngươi cố gắng phòng thủ đi, tận lực giữ vững tinh thần, đừng cho người chui chỗ trống, không cần buông xuống phòng bị. Trần trưởng lão tuy nói biểu hiện rất tỉnh táo, nhưng bí mật cũng là rất lo lắng. Trước đó Trần trưởng lão thuyết phục Lưu Ly, để Lưu Ly không cần quá sớm từ bỏ, nhưng là bọn hắn cũng không cách nào từ bỏ. Linh mạch thượng phẩm để bọn hắn không cách nào buông tay, hơn nữa còn là bọn hắn tìm được tiên cơ, dựa vào cái gì muốn không công đưa cho người khác? Bất kể có phải hay không là đệ nhất môn phái, có phải hay không thế lực cường đại nhất cũng không có cách nào để bọn hắn còn không có đánh qua liền buông tay. Nhưng là chỉ cần động thủ hay là hai đại siêu cấp thế lực động thủ, thiên hạ này cũng đừng nghĩ lại an bình, dù cho không muốn đứng cũng bị bách muốn xếp hàng. Trần trưởng lão lo lắng chính là cái này, một khi tình thế không thể làm gì chế, chỉ sợ sẽ có vô số người tử vong. Hạ nhân nghe được Trần trưởng lão lời nói cũng ưu tâm. Hắn vội vàng nói, đúng vậy à, thiên hạ rất lâu đều không có xuất hiện qua linh mạch thượng phẩm, bất luận là một phương nào thế lực lại hoặc là cá nhân, chỉ sợ đều sẽ muốn độc chiếm. Chỉ là một số người biết mình không có thực lực kia có thể độc chiếm thứ đồ tốt này. Nhưng cho dù là như vậy, bọn hắn chỉ sợ cũng sẽ không buông tha cho trưởng lão. Người yên tâm, chúng ta tuyệt đối sẽ không như xe bị tuột xích, chúng ta trả lời cùng một chỗ tinh thần chăm sóc tốt chúng ta linh mạch thượng phẩm. Liên liên đi theo Trần trưởng lão vị này đều cảm thấy nếu là bọn hắn phát hiện trước, bọn hắn cũng có thực lực này, vậy bọn hắn chiếm hữu linh mạch thượng phẩm không phải đương nhiên sao? Vị này hạ nhân còn không biết đệ nhất môn phái cũng muốn tham dự trong đó, cho nên mới có thể có loại suy nghĩ này. Dù sao bọn hắn là đệ nhất đại môn phái, tại trong thiên hạ ngày nay đã là không người có thể địch. Có loại này ngạo khí là tự nhiên. Thứ một môn phái rất lâu cũng không có xuất hiện, cùng nói thứ nhất môn phái là dưới gầm trời này thế lực lớn nhất, không bằng nói thứ nhì môn phái càng khiến người ta e ngại. Tiêu Diêu môn bảo trì thứ hai vị trí đã thời gian rất lâu, bao quát hạ nhân đều cảm thấy chuyện đương nhiên. Cho nên thôi, đừng nói bọn hắn muốn từ bỏ, liền ngay cả người phía dưới đều không có ý nghĩ này. Nhưng là Trần trưởng lão không có khả năng nói cho bọn hắn, thứ nhất môn phái muốn nhúng tay. Này sẽ để cho người ta dao động. Hạ nhân có thể đương nhiên cảm thấy thứ này khẳng định là bọn hắn, nhưng là Trần trưởng lão không được. Trước kia thôi, Trần trưởng lão xác thực có ý nghĩ này, bọn hắn môn phái cường đại như vậy đâu, nhưng bây giờ đệ nhất môn phái nhúng tay vào Trần trưởng lão tự nhiên là rất sầu lo. Thế là Trần trưởng lão cau mày nói ra, là đạo lý này, nhưng người trong thiên hạ nhiều không kể xiết, ai nào biết âm thầm có hay không ẩn tàng cao thủ tuyệt thế đâu. Chúng ta muốn đem linh mạch thượng phẩm bỏ vào trong túi, vậy chúng ta liền phải làm tốt hết thảy phòng hộ. Cái này cần chúng ta tông môn trên dưới tất cả mọi người liên hợp lại mới có thể thật không rơi vào mưu kế của người khác, chúng ta là đệ nhị đại môn phái, nếu như ngay cả thứ này đều thủ hộ không được, vậy chúng ta cũng không mặt mũi xưng chính mình là đại môn phái. Trần trưởng lão cũng là có chính mình ngạo khí, bọn hắn lại có mặt nói mình là đại môn phái, vậy sẽ phải có cái này khí thế. Bất quá Trần trưởng lão, ta lo lắng hơn không phải những người khác, mà là đệ nhất môn phái. Tiên nhân truyền lại xuống tin tức, để bọn hắn không nên cùng đệ nhất môn phái là địch, ở trong đó đến cùng có hàm nghĩa gì? Chẳng lẽ đệ nhất môn phái thật cường đại thành như thế, không thể đánh bại sao? Chính là sẽ có một chút không thể tưởng tượng nổi, theo bọn hắn cùng một Trần suy đoán, cái này đệ nhất môn phái phô trương thanh thế khả năng càng lớn, cái kia tổ tiên lại thế nào khả năng lưu lại loại những lời này quấy nhiễu bọn hắn phán đoán của chúng ta đâu? Mà lại đệ nhất môn phái tồn tại thời gian xa xưa, đã như vậy, bọn hắn cùng môn phái khác ma sát khẳng định cũng sẽ có. Có phải hay không có ma sát đằng sau nhận lấy giáo huấn, cho nên mới lưu lại loại những lời này? Trần trưởng lão ở trong lòng suy đoán, nhưng thực sự nghĩ không ra tốt hơn đáp án đến. Đệ nhất môn phái tồn tại thời gian xa xưa, nhưng thập phần thần bí. Bọn hắn ai cũng không biết, đệ nhất môn phái đến cùng lớn bao nhiêu thực lực. Trần trưởng lão ở chỗ này âm thầm suy tư, hạ nhân cũng không có quấy rầy. Nhưng gặp Trần trưởng lão như vậy lo lắng hạ nhân, đành phải nói ra, trưởng lão chúng ta không cần như vậy lo lắng, ta nhìn những cái kia đối với thượng phẩm linh mạch có ý tưởng thí dụ đều không phải là đối thủ của chúng ta, chỉ cần chúng ta cái này bên này không ra đường rẽ không nháo mâu thuẫn, những người kia tuyệt đối không có khả năng từ trong tay chúng ta đem đồ vật cướp đi. Đã như vậy, chúng ta cần gì phải lo lắng đâu? Chúng ta lã vọng vô cần, những người kia muốn lên phẩm linh mạch, liền không thể không nghĩ biện pháp từ trong tay chúng ta cướp được, hiện tại đến lượt gấp chính là bọn hắn, chúng ta chỉ cần làm từng bước khai thác linh mạch liền có thể. Hạ nhân không biết tin tức xác thực, cho nên không hiểu Trần trưởng lão lo lắng. Dù sao bọn hắn thế nhưng là đệ nhị đại môn phái, kia cái gì Lâm Huyền Tông cũng lên cướp đoạt linh mạch thượng phẩm tâm. Nhưng là Lâm Huyền Tông tình huống như thế nào, bọn hắn những người này là nhất thanh nhị sở, cho nên hắn cũng không cảm thấy này sẽ cho bọn hắn tạo thành nguy cơ. Đương nhiên Trần trưởng lão lo lắng cũng không phải Lâm Huyền Tông, chỉ là đệ nhất môn phái thôi, càng là thần bí đồ vật càng để cho người ta e ngại. Nếu như không có tổ thượng truyền xuống lời nói, Tiêu Diêu môn bên kia còn có Trần trưởng lão bên này là không có khả năng như vậy lo lắng, bởi vì thế gian này có thể đối bọn hắn tạo thành ý hiếp đã lắc đắc không có mấy. Lâm Huyền Tông đã tại ngày càng xuống dốc, đây là một mực khiêu khích Tiêu Diêu môn đệ nhị đại môn phái địa vị một cái uy hiếp. Nhưng uy hiếp này đã không tồn tại, Lâm Huyền Tông bản thân liền đem bọn hắn chơi kết thúc xuống dưới. Lâm Huyền Tông đã bên trong trống rỗng, không có gì uy hiếp. Chương 1497 Tiêu Diêu môn mục tiêu, chương 1497 Tiêu Diêu môn mục tiêu, chương 1497 Tiêu Diêu môn mục tiêu, cho nên thôi, Lâm Huyền Tông đã không tại Trần trưởng lão bên này nguy hiểm trên danh sách. Bọn hắn bên này có cường đại như Tiêu Diêu môn môn phái, còn có cá nhân thực lực rất mạnh một trận, bọn hắn liên minh này bình thường đối thủ căn bản không cần lo lắng. Đây là Trần trưởng lão ý nghĩ trước kia, ai biết luôn luôn ẩn thế không ra đệ nhất môn phái thế mà cũng nghĩ xen vào tiến đến đâu. Nhưng là đang nghe hạ nhân lời nói đằng sau, Trần trưởng lão cảm thấy bọn hắn có thể làm cũng chỉ có thể dạng này. Thế là Trần trưởng lão nhẹ gật đầu nói ra, chúng ta cũng chỉ có thể như vậy, ám bộ liền như vậy phát triển tiếp, nếu như bọn hắn thật muốn xông về phía trước phẩm linh mạch liền sẽ kìm nén không được, chờ bọn hắn động thủ trước chúng ta bên này phòng ngự là có thể, nhưng là cũng không làm được mặt khác lựa chọn, đã như vậy vậy liền dựa theo nguyên kế hoạch tiến hành. Bất quá à, thế gian này thần bí mà tồn tại cường đại có thể nhiều lắm, chúng ta Tiêu Diêu môn cũng coi như không là cái gì, chỉ bất quá tại thế gian này hơi có chút danh khí đi, các ngươi ra ngoài hơi điệu thấp một chút hiện tại chính là thời khắc quan trọng nhất, cũng không thể có quá nhiều địch nhân. Trần trưởng lão hay là theo thói quen dặn dò một câu, tuy nói hạ nhân nói có đạo lý, nhưng cũng không hề hoàn toàn bỏ đi trưởng thành nào trong lòng sầu lo. Thế gian này sự tình ai cũng nói không chính xác, mà bọn hắn Tiêu Diêu môn tham dự vào, muốn liều một phen vị trí thứ nhất, vậy bọn hắn liền phải gánh chịu phong hiểm. Mà bọn hắn nếu tham dự vào, vậy thì có toàn quân bị diệt phong hiểm. Hiện tại thôi, cả môn phái đều đã ngăn chặn tiền đến, cái kia đệ nhất môn phái thực lực như thế nào? Bọn hắn cũng là muốn suy tính thực lực quá mạnh để bọn hắn có thể hay không một hồi lâu. Trần trưởng lão lo lắng nhất chính là điểm này, đặc biệt là tiên nhân truyền xuống lời nói, để bọn hắn không cần lấy đệ nhất môn phái là địch, mà bọn hắn bây giờ đang ở vi phạm tiên nhân nói. Bọn hắn có lẽ không tin thứ nhất môn phái thực lực vượt qua chính mình nhận biết, nhưng là bọn hắn không có cách nào vi phạm tổ tiên lời nói. Đây có lẽ là tiên nhân dùng đấm máu giáo huấn lưu truyền xuống nói. Nhưng để bọn hắn cứ như vậy từ bỏ Tiêu Diêu môn cũng là cực độ không cam lòng, bọn hắn đều đã tham dự vào, làm sao có thể còn không có thu hoạch được một chút chỗ tốt liền từ bỏ. Đặc biệt là chỉ nghe được đệ nhất môn phái tham dự vào tin tức liền bản thân rút lui, đây không phải Tiêu Diêu môn tác phong. Hạ nhân gặp Trần trưởng lão hay là cho mày, không khỏi đuốt đuốt đầu cảm thấy rất không hiểu. Chuyện này không phải đã giải quyết sao? Không cần lo lắng, nhưng trưởng lão làm sao còn một tấm mặt mức đắng. Nhưng hạ nhân không tiếp tục thuyết phục, hắn chỉ là một trời sinh phục vụ người hầu thôi, loại đại sự này hay là cần tông môn mặt khác nhân vật cường đại quyết định. Trần trưởng lão cứ như vậy lo lắng trở về tiếp tục bế quan, chờ đợi tông môn bên kia tin tức. Mà Mục Trần bên này cũng tại cho Diệp Mân tôi phổ cập khoa học, thứ một môn phái đến cùng lớn bao nhiêu thực lực. Chúng ta cũng không biết, chỉ là một chút lưu truyền xuống truyền thuyết thôi, để cho chúng ta cứ như vậy từ bỏ, cái kia không khỏi lộ ra chúng ta quá bất quá hẹp hòi. Bất kể như thế nào, chúng ta cũng muốn các loại được chứng kiến đệ nhất môn phái cường đại đằng sau lại rời khỏi, lúc kia rời khỏi cũng không trở thành muốn mạng của chúng ta. Mục Trần tỉ mỉ cho Diệp Mân tôi giải thích, cũng coi là an một chút Diệp Mân tôi tâm. Diệp Mân tôi đi theo bên cạnh mình, mà chính mình nhất định là phải ở lại chỗ này. Vậy trong này một khi đưa ra Mục Trần cũng không thể hoàn toàn cam đoan, bọn hắn sư đồ hai người liền sẽ không thụ thương hoặc là xảy ra chuyện. Tại loại này lợi ích tranh đoạt trước mặt thụ thương đều là vấn đề nhỏ, còn có thể nguy hiểm cho tự thân tính mệnh đâu. Mà Mục Trần thực lực coi như không tệ, nhưng là Diệp Mân tôi thực lực coi như kém xa, tại những cái kia đối thủ cường đại trước mặt có lẽ một kích đều đi bất quá. Mục Trần mặc dù cường đại, đối với Diệp Mân tôi cũng rất quan tâm, hay là Diệp Mân tôi sư phụ, nhưng Mục Trần cũng không thể thời khắc bảo hộ lấy Diệp Mân tôi. Đặc biệt là loại chuyện này phát sinh đều là trong nháy mắt, có lẽ Mục Trần phản ứng không kịp đâu. Bất quá Mục Trần không nghĩ tới Diệp Mân tôi lo lắng không phải là của mình nguy hiểm, mà là lo lắng Mục Trần vấn đề an toàn. Thế là Diệp Mân tôi cau mày nói ra, sư phụ, chúng ta cũng không phải nhất định phải cái này linh mạch thượng phẩm, ta cùng sư phụ hai người tài phú đã đủ để cho chúng ta tu luyện, về sau lại chậm chậm tìm kiếm thích hợp tu luyện của chúng ta đồ vật liền có thể, không cần thiết trộn lẫn lần này vũng nước đủ. Nếu như là địch nhân khác ngược lại cũng thôi, chúng ta tốt xấu biết một chút đối phương tình huống, nhưng bây giờ là đệ nhất môn phái tham dự vào, chúng ta hoàn toàn không biết đệ nhất môn phái có bao nhiêu át chủ bài, cũng không biết bọn hắn có bao nhiêu cường đại người tu luyện, cứ như vậy tùy tiện cùng bọn hắn là thứ nhất, thực sự quá nguy hiểm. Diệp Mân tôi lo lắng nhìn thoáng qua Mục Trần, lúc này mới chậm rãi nói ra. Diệp Mân tôi biết, nếu như sư phụ một mực lưu tại nơi này tham dự liên minh này, cái kia đệ nhất môn phái nếu như đánh tới sư phụ tất nhiên là muốn xuất chiến. Đến lúc đó sư phụ liền lâm vào trong nguy hiểm. Tuy nói linh mạch thượng phẩm đối với mỗi người sức hấp dẫn đều rất lớn, nhưng đối với Diệp Mân tôi còn có Mục Trần tới nói, bọn hắn cũng không thèm khát cái này. Mục Trần cùng Diệp Mân tôi bọn hắn là cùng hai người tích lũy tài nguyên tu luyện, đầy đủ bọn hắn tại thế gian này thật tốt sinh hoạt. Cho nên nếu không phải nhất định phải thứ này, cũng liền không cần thiết mạo hiểm. Diệp Mân tôi là cảm thấy như vậy, mà lại bọn hắn trước kia gặp phải địch nhân đều là tự mình biết, cũng rõ ràng đối phương đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu thực lực, cho dù là bọn họ đánh không thắng đối phương đảo tẩu cũng là tuyệt đối không có vấn đề. Nhưng bây giờ đột nhiên xuất hiện Mạc Sâm thế lực, Diệp Mân tôi là không có chút nào hiểu rõ, bao quát sư phụ Mục Trần cũng không hiểu rõ, liền ngay cả Tiêu Diêu môn bên kia đối với đệ nhất môn phái hiểu rõ đều biết chi rất ít, cái này khiến Diệp Mân tôi thực sự không yên lòng. Diệp Mân tôi có lẽ không cần xuất chiến, nhưng thật buộc phát rằng co, Mục Trần là tất nhiên muốn xuất hiện. Mục Trần đối với Diệp Mân tôi tới nói là không giống với, cũng là cực kỳ trọng yếu. Diệp Mân tôi không muốn nhìn thấy sư phụ lâm vào trong nguy hiểm, tự nhiên không hy vọng Mục Trần tiếp tục dính vào số dưới. Bọn hắn cũng không phải đại thế lực, không cần thiết cho mình tranh một cái xếp hạng. Mục Trần cùng Diệp Mân tôi liền hai người, bọn hắn lấy tán tu thân phận sinh hoạt tại thế gian, đối với những cái kia cửa lớn chụp ảnh không thành nguy hiểm. Vậy chỉ cần bọn hắn từ bỏ linh mạch thượng phẩm, dù là thứ nhất môn phái người đến, cũng sẽ không tìm bọn hắn sư đồ hai người phiền phức, bọn hắn chỉ cần ở bên cạnh lặng lặng xem kịch liền có thể. Cười nhìn thế gian này phong vân biến ảo, mặc kệ môn phái nào trở thành đệ nhất môn phái đối với Mục Trần cùng Diệp Mân tôi tới nói ảnh hưởng cũng không lớn. Trước kia bọn hắn cùng Tiêu Diêu môn quan hệ cũng không thế nào tốt, thậm chí đều chưa quen thuộc, cũng là bởi vì lần này liên minh mới rút ngắn khoảng cách song phương. Mặc dù đệ nhất môn phái bọn hắn thì càng chưa quen thuộc, nhưng là bọn hắn cũng từ Tiêu Diêu môn nơi này thu hoạch được không được quá thật tốt chỗ, đó cùng Tiêu Diêu môn giao hảo hay là cùng đệ nhất môn phái giao hảo, đối bọn hắn tới nói ảnh hưởng cũng không lớn. Nhưng là hiện tại tiếp tục tại liên minh này bên trong, thì tương đương với cùng Tiêu Diêu môn đi được thêm gần một chút. Cho nên thôi, Diệp Mân tôi mới có thể như vậy lo lắng. Chương 1498 đối với sư phụ lo lắng, chương 1498 đối với sư phụ lo lắng, chương 1498 đối với sư phụ lo lắng, trọng yếu nhất chính là Diệp Mân tôi cảm thấy bọn hắn không cần thiết dính vào chuyện này. Mặc dù lúc này nhận sợ hãi rất đau đớn chính mình mặt mũi, nhưng mặt mũi cùng tính mệnh so với hay là tính mệnh quan trọng hơn một chút. Thứ một môn phái có thể trợ lực tại đệ nhất bảo tọa thời gian mạnh như vậy, có thể thấy được thực lực của đối phương vẫn phải có. Không phải vậy lấy Tiêu Diêu môn cường đại cùng dã tâm tất nhiên là muốn khiêu chiến đệ nhất môn phái quyền uy. Nhưng là nhiều năm như vậy đến, Tiêu Diêu môn không dám lúc đích, có thể thấy được đệ nhất môn phái bên kia tất nhiên là có chút tài năng. Diệp Mân tôi cảm thấy Tiêu Diêu môn bên kia có lẽ biết chút ít cái gì, nhưng cũng không có nói cho bọn hắn sư đồ hai người, không phải vậy Tiêu Diêu môn những năm này làm sao cũng không hề động thủ qua. Mục Trần nghe được Diệp Mân tôi lời nói, tự nhiên biết Diệp Mân tôi đang suy nghĩ gì. Mục Trần lắc đầu nói ra, nếu chúng ta ngay từ đầu ngay tại trong liên minh này, hiện tại chỉ là nghe nói đệ nhất môn phái tham dự vào liền rời đi, cũng quá khiết đảm, chúng ta người tu luyện cần nhất chính là đảm phách, một khi dưỡng thành thói quen về sau chúng ta chỉ sợ cũng không còn có đánh vỡ thứ này. Không có thứ này chúng ta cũng đừng hòng lại tu luyện một đường bên trên đi rất xa, có bao nhiêu đồ vật là chúng ta bước lên một chút phong hiểm nhiều sông vào một lần, mà thu được lại có bao nhiêu lần nguy cơ cũng là dùng loại phương pháp này mới có thể vượt qua, một vị truy cầu yên ổn, đôi kia chúng ta ngược lại là có một loại giam cầm. Mục Trần nghĩ địa phương cùng Diệp Mân tôi không giống với, Mục Trần không có nghĩ qua mình có thể không tham dự, cho nên liền lui ra ngoài nhượng bộ sẽ cho người theo thói quen dép lê. Mục Trần cùng Diệp Mân tôi bọn hắn tại nguy cơ từ phía tu tiên giới có thể đi đến hôm nay, bằng vào cũng là một phen khiết đảm. Nếu như ngay cả phách lực đều biến mất, bọn hắn cũng liền như là một tham nhũng thịt. Cho nên dù là biết gặp nguy hiểm, Mục Trần căn bản không có nghĩ qua rút lui. Liền xem như rút lui, vậy cũng phải biết chính mình hoàn toàn không phải đối thủ của đối phương. Hiện tại liền chạy, tỉ như nói trên mặt làm có dễ, đối bọn hắn tâm tính cùng trưởng thành đều có rất lớn ảnh hưởng, đặc biệt là đối với Diệp Mân tôi tới nói khẳng định sẽ có ảnh hưởng. Mục Trần chính mình đều sớm đã tam quan tạo thành, nhưng Diệp Mân tôi còn rất trẻ đâu. Lúc này để Diệp Mân tôi dưỡng thành nhượng bộ thói quen, về sau khẳng định sẽ đi không ít đường quanh co. Người sống tại thế gian này, dù là truy tìm chính là trường sinh bất lão, nhưng ở trong quá trình này cũng phải có chút truy cầu mới được. Mà lại Diệp Mân tôi trước kia liền làm được rất tốt, hắn không phải cũng tuyển một đầu gian nan nhất đạo sao? Có thể thấy được Diệp Mân tôi cũng không phải một cái ưa thích lùi bước người, chỉ là chuyện này khả năng vượt qua Diệp Mân tôi nhận biết, cho nên hắn mới có thể nghĩ đến lúc này liền chạy trốn. Cho nên, Mục Trần mới có thể như vậy kiên nhẫn cho Diệp Mân tôi giải thích chính mình là nghĩ thế nào. Diệp Mân tôi nghe chút liền biết sư phụ cũng không có hoàn toàn muốn vì Tiêu Diêu Môn bán mạng dự định, vậy liền có thể. Diệp Mân tôi liền sợ sư phụ đầu góc nóng lên cùng Tiêu Diêu Môn cùng tiến thối, bọn hắn là có thể rút lui, bởi vì bọn hắn chỉ là hai cái người tu luyện thôi, không có thực lực cường đại duy trì. Cái này có tốt có xấu, đặc biệt là đối với Diệp Mân tôi tới nói, Diệp Mân tôi cảm thấy bọn hắn không có gia nhập đại môn phái là chuyện tốt, cho nên nói tiền kỳ gian nan một chút, nhưng Mục Trần rất nếu không Diệp Mân tôi thời gian trải qua liền không kém. Cho nên tôi, bọn hắn đến lúc đó thật muốn rời đi liên minh này, cho dù là đệ nhất môn phái, hẳn là cũng sẽ không có quá nhiều ý nghĩ. Về phần Tiêu Diêu Môn bên này, bọn hắn vốn chính là quan hệ hợp tác thức hợp tác không tiếp tục được, đối với mình đã tạo thành nguy hiểm tính mạng, bọn hắn bên này tại lựa chọn rời khỏi đó là rất bình thường. Dù sao, Diệp Mân tôi không cảm thấy bọn hắn cùng Tiêu Diêu người thật là xuyên qua cùng một cái quần. Bất quá chỉ là hợp tác đồng bạn thôi. Thế là Diệp Mân tôi vội vàng nói, sư phụ trong lòng hiểu rõ liền tốt, ta nhìn Tiêu Diêu Môn bên kia cũng làm ớn, mượn nhờ sư phụ lực chiến đấu của ngươi cho hắn bọn hắn gia tăng một chút ưu thế, nếu như đệ nhất môn phái thực lực cùng Tiêu Diêu Môn tương xứng lời nói, chúng ta có thể đứng tại Tiêu Diêu Môn bên này cùng bọn hắn cùng tiến thối. Nhưng nếu như Tiêu Diêu Môn bên kia thực lực cùng đệ nhất môn phái chênh lệch quá cách xa, chúng ta gia nhập vào cũng là chịu chết lời nói, vậy liền không cần thiết gánh chịu tổn thất này, bởi vì ta không có lựa chọn nào khác, chúng ta cùng Tiêu Diêu Môn không giống với. Diệp Mân tôi đem ý nghĩ của mình nói cho Mục Trần. Diệp Mân tôi nghĩ chính là như vậy, tại tất yếu trước mắt rút lui, đây không phải rất mất mặt một sự kiện. Thế gian này ai không muốn sống đây này, mà lại là không thật vất vả tu luyện đến nguyên anh kỳ có hy vọng công kích đạo tặc. Đã như vậy, sư phụ lại thế nào khả năng thật vì Tiêu Diêu Môn sự tình, ngay cả mình tính mệnh an toàn đều không để ý đâu. Dù sao Diệp Mân tôi là không tiếp nhận kết quả như vậy. Diệp Mân tôi muốn sư phụ có thể sống được thật lâu. Diệp Mân tôi mình tại hướng về phía phương hướng này cố gắng, Diệp Mân tôi muốn theo tại Mục Trần bên người một mực không rời đi. Cho tới nay, Diệp Mân tôi đều là đi theo Mục Trần bên người, từ nhỏ đến lớn chính là như vậy, Diệp Mân tôi tu luyện cũng là Mục Trần giáo. Mục Trần đối với Diệp Mân tôi tới nói không chỉ là sư phụ hay là thân nhân. Cho nên Diệp Mân tôi không có khả năng muốn cho sư phụ cùng Tiêu Diêu Môn đặt thành đồng minh. Trọng yếu nhất chính là không có khả năng một mực treo ở trên ngọn cây này, nếu như đệ nhất môn phái thực lực quá cường đại, sư phụ đều gặp nguy hiểm lời nói, vậy bọn hắn hay là thu thập bao không quay về tốt. Mà lại Tiêu Diêu Môn bên kia cũng không nhất định sẽ thật xuất hiện nguy hiểm, ngược lại là bọn hắn sư đồ hai người tại trận này vở kịch lớn bên trong có lẽ sẽ gặp càng nguy hiểm chí mạng đâu. Tiêu Diêu Môn bên kia ngược lại là một đại môn phái, bọn hắn trong môn phái cường giả nhiều vô số kể, cùng Mục Trần còn có Diệp Mân tôi loại tán tu này, nhưng không có căn cơ người tu luyện là không giống mới. Nếu như là Tiêu Diêu Môn bên kia cũng không thể giải quyết vấn đề, Diệp Mân tôi không cảm thấy hắn cùng sư phụ hai người liền có thể hỗ trợ. Sư phụ mặc dù cường đại, nhưng Diệp Mân tôi biết sư phụ tại thế gian này cũng không phải là cường giả đỉnh cao. Mà thế gian này bị nhốt cường giả, còn có rất nhiều những người kia thực lực đều so Mục Trần cao hơn, cho nên Diệp Mân tôi hy vọng Mục Trần có thể càng bận tâm một chút chính mình an ủi. Gặp nguy hiểm sự tình cũng đừng có đi làm, nếu như là vì chính mình phấn đấu, vì chính mình đạt được lợi ích, cái kia có thể bất chấp nguy hiểm, nhưng bây giờ cái này rõ ràng là Tiêu Diêu Môn cùng đệ nhất môn phái sự tình. Bọn hắn sư đồ hai người cũng không cần phải vì Tiêu Diêu Môn lợi ích dâng ra sinh mệnh của mình. Diệp Mân tôi lo lắng không phải không có lý, bất quá Mục Trần cũng không phải là người ngu xuẩn, sẽ không vì ngoại nhân hy sinh chính mình tính mệnh. Tiêu Diêu Môn cùng Mục Trần quan hệ mặc dù cũng không tệ lắm, nhưng cũng không có tốt đến tình trạng kia. Lại nói đây là thế lực lớn ở giữa tranh đoạt, Mục Trần cùng Diệp Mân tôi không cần thiết tham dự vào. Thế là Mục Trần nhẹ gật đầu nói ra, nếu là thật đến tình trạng kia, chúng ta cũng không cần thiết lưu tại nơi này, huống chi là liên minh này, vậy cũng tương đương với giải tán. Bất quá sự tình còn chưa tới cấp độ kia, chúng ta trước khai thác linh mạch thượng phẩm, đến lúc đó coi như bị cướp, chúng ta cũng có thể thu hoạch được một chút chỗ tốt. Mục Trần sở dĩ không có rời khỏi, là bởi vì sự tình còn không có gấp gáp như vậy. Chương 1499 hai đại môn phái chi tranh, chương 1499 hai đại môn phái chi tranh, chương 1499 hai đại môn phái chi tranh. Về phần kết quả cuối cùng thắng thua, đối với chúng ta mà nói cũng không có ảnh hưởng quá lớn, bất quá Tiêu Diêu Môn nếu như có thể thắng, chúng ta quả thật có thể thu hoạch được càng thật tốt hơn chỗ, nhưng vẫn là câu nói kia, vi sư cũng sẽ không dùng hai chúng ta mệnh đến lấp cái hố này. Mục Trần biết Tiêu Diêu Môn vì cái này đệ nhất bảo tọa, đã chuẩn bị nhiều năm cũng chuẩn bị rất nhiều thứ. Bất quá thôi, hiện tại ai thua ai thắng còn không thể xác định. Thứ một môn phái ưu điểm lớn nhất chính là bọn hắn chưa từng có tiết lộ qua tin tức của mình, đám người không biết tình huống của bọn hắn đến cùng như thế nào. Lại thêm có những đại môn phái kia lưu truyền xuống cảnh cáo, có thể thấy được đệ nhất môn phái thần bí khó lường khẳng định là có chút căn cứ, không đến mức giống Mục Trần trước đó nói như vậy hoàn toàn là phô trương thanh thế. Bất quá Mục Trần biết điểm này, Tiêu Diêu Môn bên kia khẳng định cũng là biết đến, liền nhìn Tiêu Diêu Môn lựa chọn thế nào. Nhưng Mục Trần cảm thấy Tiêu Diêu Môn bên kia chắc chắn sẽ không xem thường từ bỏ, đôi này Tiêu Diêu Môn tới nói là một cái cơ hội khó được, có thể làm cho bọn hắn danh chính ngôn thuận từ đệ nhị môn phái biến thành thứ nhất môn phái đâu? Là không thể nào không đánh mà lui, Tiêu Diêu môn tiến tại vị trí kia đã rất lâu rồi, đã như vậy cơ hội đã đến trước mắt, vậy liền không có khả năng từ bỏ. Mục Trần cũng mơ hồ cảm giác được cuồn cuộn sóng ngầm. Tiêu Diêu môn nếu không cam lòng khuất tại thứ hai, vậy bọn hắn cùng đệ nhất môn phái chiến tranh sớm muộn sẽ bùng phát. Mục Trần cảm thấy bọn hắn khẳng định là cái kia nhìn khóa, cho nên nói Mục Trần thuyết phục Lưu Ly tạm thời không cần rời khỏi liên minh. Cũng bất quá là bởi vì thế thái còn chưa có bắt đầu, càng không có quyết định thắng bại. Nếu như Tiêu Diêu môn thật có thể trùng kích đệ nhất môn phái vị trí, để bọn hắn tại liên minh này bên trong, các loại Tiêu Diêu môn thắng lợi bọn hắn cũng sẽ có một chút chỗ tốt. Đây mới là Mục Trần thuyết phục Lưu Ly căn bản nguyên nhân. Không trải qua điểm linh mạch là tại Lưu Ly bọn hắn trong bí cảnh phát hiện, cái kia Lưu Ly bọn hắn chỉ sợ cũng rất khó thoát thân, chỉ có thể cùng Tiêu Diêu môn cùng tiến thối. Diệp Mân tôi nghe được Mục Trần lời nói, lúc này mới yên tâm không ít, lúc này mới có dành chú ý tới Tiểu Bạch gia tộc bọn họ sự tình. Diệp Mân tôi lo lắng nói, linh mạch thượng phẩm là tại Tiểu Bạch gia tộc bọn họ trong bí cảnh phát hiện, chỉ sợ bọn họ gia tộc sẽ bị người chú ý bên trên, bây giờ cùng Tiêu Diêu môn hành động, những nhân tài kia không dám động thủ, nếu là Tiểu Bạch bọn hắn không cùng Tiêu Diêu môn hợp tác, chỉ sợ cũng sẽ bị người đã tìm tới cửa. Cũng không biết Tiểu Bạch bọn hắn sẽ làm như thế nào lựa chọn Tiểu Bạch, gia tộc bọn họ thực lực thực sự quá yếu ớt, cùng Tiêu Diêu môn so ra có thể kém nhiều lắm, Tiêu Diêu môn tại trong hỗn loạn như vậy có năng lực tự bảo vệ mình, nhưng Lưu Ly gia tộc bọn họ coi như không nhất định, thật vì bọn họ cảm thấy lo lắng tâm a. Diệp Mân tôi lần này sầu lo không phải là vì chính mình, mà là vì Tiểu Bạch bọn hắn. Bình thường tại loại đại thế lực này tranh đoạt bên trong có bao xa có thể trốn xa hơn, phàm là tham dự vào cũng sẽ không có kết quả tốt. Nhưng nhìn Lưu Ly gia tộc bọn họ tựa hồ đã không có cách nào bước ra rời đi à? Ai bảo thứ này là tại Lưu Ly trong tay bọn họ trong bí cảnh tìm được đâu? Bọn hắn đã dính vào, còn muốn rút lui, có chút người si nói ngọng. Vì thế Diệp Mân tôi là Tiểu Bạch bọn hắn cảm thấy lo lắng. Tiểu Bạch làm người hay là rất không tệ, Diệp Mân tôi muốn cho Tiểu Bạch bọn hắn có thể tại trong cuộc phong ban này bình an xuống dưới. Diệp Mân tôi cũng không biết Mục Trần tại bọn hắn trong bí cảnh tìm tới linh mạch thượng phẩm, đối với Lưu Ly bọn hắn tới nói là tốt hay xấu. Tuy nói tạm thời giải quyết Lưu Ly bọn hắn trước đó nguy cơ, nhưng cái này tựa hồ lại tới cái càng lớn nguy cơ. Mục Trần cùng Diệp Mân tôi hai người có thể toàn thân trở ra, nhưng Lưu Ly bọn hắn đã đặt mình vào trong đó. Nghe được Diệp Mân tôi lời nói, Mục Trần cũng vì Lưu Ly bọn hắn ưu tâm. Mục Trần đành phải nói ra, chuyện này chúng ta cũng không có cách nào, thực lực của chúng ta quá mức nhỏ yếu, chỉ có thể đi một bước nhìn một bước, có Tiêu Diêu môn đè vào phía trước. Lưu Ly tình cảnh của bọn hắn có thể hơi tốt một chút, Lưu Ly bọn hắn là không thể nào toàn thân trở ra, còn không bằng hiện tại theo sát lấy Tiêu Diêu môn cùng Tiêu Diêu môn đánh quan hệ. Đừng cho Tiêu Diêu môn đem bọn hắn bức ra cản đao là có thể, đây là ở giữa bản chất là tăng cốc, thế lực lớn có thể lẽ thẳng khí hùng an bài coi thường lực sinh tồn phát triển, Lưu Ly bọn hắn là không có quyền cự tuyệt, bởi vì bọn hắn nhỏ yếu. Mục Trần thấy rất rõ ràng, đối với Lưu Ly bọn hắn tới nói cùng Tiêu Diêu môn cùng tiến thối là lựa chọn tốt nhất, cái kia Lưu Ly bọn hắn nếu muốn dựa vào Tiêu Diêu môn, chỉ có thể lệnh nọ đối phương. Lưu Ly bọn hắn không có lựa chọn khác. Tại ngay từ đầu Mục Trần liền có thể nghĩ rõ ràng, bất quá Lưu Ly tựa hồ còn không có nghĩ đến điểm này, bất quá nghĩ thông suốt thời gian hẳn là cũng không muộn. Chỉ cần việc này xuất hiện tại Lưu Ly, trong gia tộc bọn họ liền không khả năng không đếm xỉa đến. Mục Trần có thể trợ giúp Lưu Ly, nhưng ở trên loại đại sự này, Mục Trần cũng hữu tâm vô lực, bọn hắn chỉ có hai người, mà những cái kia đều là có mấy vạn người đại môn phái. Dù là Mục Trần bọn hắn gia nhập vào, đối với kết quả cũng không có quá lớn ảnh hưởng. Mục Trần đối với cái này cũng rất sầu lo, Lưu Ly là một cái không sai hợp tác đồng bạn. Mục Trần không muốn nhìn thấy Lưu Ly còn có Lưu Ly, gia tộc bọn họ người tại trận này trong vòng xoáy triệt để hủy diệt. Lưu Ly hay là một cái thiên phú không tồi đây này, chỉ cần cho hắn cơ hội phát triển, Lưu Ly về sau tiền đồ bất khả hạn lượng. Đáng tiếc việc này đã không do bọn hắn lựa chọn, cũng không có cách nào khống chế. Diệp Mân tôi nghe được Mục Trần lời nói, cũng cảm thấy chuyện này bọn hắn không còn được. Thế là Diệp Mân tôi lắc đầu, tiếc nuối nói, chỉ có thể yên lặng giúp bọn hắn cầu nguyện, hy vọng bọn họ có thể vượt qua nguy cơ lần này, có đôi khi thực lực quá mức nhỏ yếu, coi như trên trời rơi xuống đến địa bánh, cũng không tiếp nổi à, còn không bằng một mực duy trì ổn định cuộc sống bình thản tốt. Mặc dù gia tộc bọn họ trước đó gặp nguy cơ, đều đã tại diệt vong biên giới, nhưng loại này nguy cơ cùng hiện tại nguy cơ so ra thật sự là việc rất nhỏ, căn bản không cần để ở trong lòng, nhưng bây giờ nguy cơ này người bình thường đều không giải quyết được. Diệp Mân tôi cảm thấy Tiểu Bạch bọn hắn cũng là đủ xui xẻo. Bất quá một cái gia tộc đi đến đường xuống dốc, tất nhiên sẽ có rất nhiều địch nhân tham lam nhìn bọn hắn chằm chằm, muốn cho Lưu Ly trong tay bọn họ còn có rất thật tốt đồ đâu. Chỉ cần Lưu Ly thực lực bọn hắn nhỏ yếu, trong tay đồ tốt tất nhiên là không giữ được. Diệp Mân tôi ngươi cảm thấy cái này rất bình thường, nhưng tình thế không cho Lưu Ly bọn hắn một chút phát triển cơ hội cũng không cho bọn hắn lựa chọn nào khác, cái này để cho người ta rất khổ não. Lưu Ly gia tộc bọn họ cũng không có phạm chuyện thương thiên hại lý gì, làm sao chuyện lớn như vậy đều rơi vào Lưu Ly bọn hắn trên đầu đâu? Diệp Mân tôi biết nếu như không có linh mạch thượng phẩm, Tiêu Diêu môn cùng sư phụ không có khả năng cùng Lưu Ly bọn hắn hợp tác. Nhưng cái này hợp tác đằng sau mang tới liên quan phản ứng cũng làm cho người không thể tiếp nhận. A Diệp Mân tôi biết Mục Trần đối với Lưu Ly bọn hắn tuy là hảo bằng hữu, nhưng Mục Trần sẽ không quản loại chuyện này. Mục Trần vẫn cảm thấy mỗi cái gia tộc mỗi cái thế lực đều có chính mình phát triển quy tích, nếu quả như thật diệt tuyệt, cái kia tất nhiên là đến diệt tuyệt thời gian. Chương 1500 không thể cưỡng cầu, chương 1500 không thể cưỡng cầu, chương 1500 không thể cưỡng cầu, cho nên dù là Mục Trần cùng Lưu Ly là bạn tốt, Mục Trần cũng có thể trợ giúp Lưu Ly giải quyết những vấn đề này, Mục Trần cũng sẽ không làm như vậy. Đây hết thể chỉ có thể dựa vào Lưu Ly chính bọn hắn nghĩ biện pháp giải quyết. Chuyện lúc trước, Mộc Trần có lẽ có thể giúp một tay giải ước, nhưng là hiện tại sự tình, cho dù là Mộc Trần tham dự vào đều không nhất định có thể toàn thân trở ra. Cho nên Mộc Trần cũng không giúp được Lưu Ly cái gì. Mộc Trần nhẹ gật đầu nói ra, cũng không biết Lưu Ly lúc nào có thể nói rõ cái giờ này, trước đó Lưu Ly còn muốn rời khỏi liên minh này đâu. Có thể thấy được Lưu Ly căn bản không nghĩ rõ ràng mấu chốt trong đó, hắn phải suy nghĩ kỹ, chỉ sợ cũng có thể cân nhắc lợi hại, biết lúc này rời khỏi liên minh là không có tác dụng gì. Không chỉ có không dùng, ngược lại sẽ cho bọn hắn mang đến nguy hại, Tiêu Diêu Môn cũng sẽ không lại cho phép một cái rời khỏi người trong liên minh gia nhập vào, nếu làm lựa chọn, vậy sẽ phải kiên trì tới cùng, mà Lưu Ly nếu như bọn hắn không cách nào gia nhập liên minh này, chỉ sợ hiện tại liền nguy hiểm. Không có liên minh này, Lưu Ly gia tộc bọn họ hiện tại chỉ sợ cũng đã đến bên bờ hủy diệt, cũng không nên xem thường những đại thế lực kia thủ đoạn, bọn hắn không quan tâm một cái tiểu gia tộc tồn vong. Gia tộc này đối với Lưu Ly tới nói rất trọng yếu, nhưng đối với những người khác tới nói chính là một cái xa lạ thế lực nhỏ thôi. Bình thường cũng gặp thường đến xảy ra chuyện như vậy, không có bất luận kẻ nào vì thế có bất kỳ ý nghĩ, càng sẽ không xuất thủ viện trợ đâu. Nhưng Lưu Ly bọn hắn gia nhập chính liên minh, cho nên mới có thể còn sống cho tới hôm nay. Lưu Ly chính bọn hắn có lẽ không có ý thức được Mộc Trần trước đó cũng không có nhắc nhở, bởi vì Lưu Ly bọn hắn không ý thức được đối bọn hắn cũng không có quá lớn ảnh hưởng. Mà lại liên minh bọn họ cũng không có gặp được nguy cơ, cái kia Lưu Ly liền sẽ không rời khỏi liên minh, chỉ cần không rời khỏi Lưu Ly bọn hắn chính là an toàn, cần gì phải đem sự tình khủng bố như vậy nói cho đối phương biết, cái kia sẽ để cho đối phương phiền não cũng không giải quyết được vấn đề. Mộc Trần rất khéo hiểu lòng người, cho nên trước đó không có đem cái phiền não này sự tình nói cho Lưu Ly. Nhưng bây giờ biến cố tới, đệ nhất môn phái gia nhập vào, bọn hắn liên minh này cũng bị nguy cơ, vậy hắn liền phải đem việc này nói cho Lưu Ly. Nói cho Lưu Ly liền sẽ không lại rời khỏi liên minh này, sợ gặp được nguy cơ to lớn, Lưu Ly cũng chỉ có thể đi theo Tiêu Diêu Môn cùng một chỗ hành động. Rất khó nói lựa chọn như vậy là tốt hay xấu. Bất quá là đem Lưu Ly nhà bọn hắn nguy cơ một mực tại trì hoãn thôi, nếu như Lưu Ly trong gia tộc bọn họ người, không cách nào tự quyết mạnh lên, gia tộc bọn họ liền không khả năng biến thành cường đại gia tộc. Bất quá thôi, Lưu Ly bọn hắn hiện tại đã không có thời gian, không có cách nào thông qua chính mình mạnh lên phương thức bảo vệ mình. Vậy cũng chỉ có thể chết đi theo Tiêu Diêu Môn, chỉ cần Tiêu Diêu Môn bên kia không hủy diệt, cái kia Lưu Ly bọn hắn bên này tốt xấu có thể có người sống xuống tới. Mục Trần cảm thấy Tiêu Diêu Môn thực lực coi như không tệ, mà lại bọn hắn vì thế chuẩn bị thời gian rất lâu, liền nhìn Tiêu Diêu Môn đến cùng có bao nhiêu đòn sát thủ. Tự nhiên quấy rối không có khiêu chiến đệ nhất môn phái dũng khí, cái kia Tiêu Diêu Môn liền nên có tích lũy. Diệp Mân tôi nghe được Mục Trần lời nói cũng cảm thấy rất bất đắc dĩ, bọn hắn sư đồ hai người không có bất kỳ biện pháp nào cải biến loại cục diện này. Thế là Diệp Mân tôi cũng chậm gì gì nói, chúng ta cũng không có cách nào cải biến, chỉ hy vọng Tiêu Diêu Môn nếu muốn khiêu chiến đệ nhất môn phái địa vị, bọn hắn đến chuẩn bị đầy đủ sung túc, chỉ cần Tiêu Diêu Môn bên này không ra vấn đề, Lưu Ly bọn hắn hẳn là sẽ không gặp được nguy hiểm chí mạng. Vì ứng đối tiếp xuống địch nhân, bọn hắn cũng là hao tổn tâm cơ. Chương 1501 thực lực đại biểu hết thảy, chương 1501 thực lực đại biểu hết thảy, sư phụ ngươi nói đúng, thế gian này chỉ có thực lực trở nên cường đại mới có thể muốn làm gì thì làm, không phải vậy hết thảy đều là nói xuông, gặp được nguy cơ gặp được biến cố liền không biết làm thế nào, cũng không có cách nào cải biến, càng không biện pháp khống chế vận mệnh của mình. Diệp Mân tôi không dám nghĩ, nếu như hắn cùng sư phụ thành Lưu Ly cùng Tiểu Bạch loại này cảnh ngộ, bọn hắn sư đồ hai người nên có bao nhiêu bất lực. Vận mệnh nắm giữ tại trên tay người khác muốn thay đổi giết chết bọn hắn liền giết chết bọn hắn. Diệp Mân tôi căn bản không dám nghĩ, nếu quả thật rơi xuống loại trình độ đó, bọn hắn lại nên làm cái gì? Sinh hoạt tại bình tĩnh thời khắc, đối với xã hội tàn khốc chỉ sợ không thể nào hiểu được. Nhưng là, một khi phát sinh cải biến, đối với cái này lý giải liền rất sâu sắc, Diệp Mân tôi trơ mắt nhìn xem Lưu Ly cùng Tiểu Bạch hai người bọn họ lâm vào khốn cảnh. Đây hết thảy không phải bọn hắn muốn, bọn hắn chỉ bất quá muốn thay đổi gia tộc địa vị, cải biến nguy cơ của gia tộc tôi, ai biết lại gặp được loại chuyện này đâu. Nhưng là Lưu Ly cùng Tiểu Bạch hai người không có lựa chọn nào khác, bọn hắn nếu gia nhập liên minh này, vậy cũng chỉ có thể đi theo Tiêu Diêu Môn bên kia đi. Nhưng thực lực bản thân quá mức nhỏ yếu, tại loại này trong liên minh tất nhiên sẽ cảm thấy e ngại, coi chừng tâm thần bất định, nhưng không có cách nào, lựa chọn của bọn hắn vốn cũng không làm một đầu khác lựa chọn là một con đường chết. Mục Trần nhẹ gật đầu nói ra, thế gian này rất tàn khốc, tu tiên giới thì càng tàn khốc, mỗi người vì tài nguyên ra tay đánh nhau, thủ đoạn bày ra đều là thường gặp, ngươi không có tại những tán tu kia bên trong lăn lộn qua, cho nên không hiểu rõ những này, nhưng ngươi không hiểu rõ, không thể không biết à. Cho dù là chúng ta, cho dù là những cái kia cường đại nhất người tu luyện, bọn hắn trên đầu còn có thiên đạo đâu, cũng không phải có thể muốn làm gì thì làm, mà lại thực lực càng cường đại càng không có khả năng tiếp nhận chính mình có vẫn lạc phong hiểm, chúng ta cũng còn không có trở thành cường đại nhất người kia, lại có cái gì tư cách kiêu ngạo tự mãn. Mục Trần cảm thấy Diệp Mân tôi có đôi khi quá thư giãn, cần hắn nhìn chằm chằm mới có thể gấp rút huấn luyện cùng huấn luyện. Mục Trần biết tu luyện là rất khó khăn, nhưng chuyện này không có cách nào giải quyết, tự nhiên trở thành người tu luyện, chỉ có cố gắng tu luyện mới có thể đem vận mệnh nắm giữ ở trong tay chính mình. Nếu bọn hắn đã lựa chọn con đường này, liền không thể dừng lại. Một khi dừng lại bị người khác vượt qua, bị cựu nhân của ngươi vượt qua, vậy liền không còn có còn sống cơ hội. Mục Trần trước kia tại tán tu quần thể bên trong sinh hoạt qua, Mục Trần tại hiểu rõ, bất quá những cái kia quần thể là chuyện gì xảy ra. Bất quá thôi, tầng dưới chót tán tu cũng không đơn thuần, nhưng là những đại môn phái kia thế lực lớn thì càng không cần nói, nếu như bọn hắn là đơn thuần người, cũng không có khả năng lăn lộn cho tới hôm nay cái địa vị này. Cho nên bọn hắn muốn hảo hảo còn sống, cũng chỉ có thể tăng lên thực lực mình, chỉ có thực lực cường đại đến thế gian vô địch thời điểm, bọn hắn mới có thể tùy tâm sở dụng sinh hoạt, cũng rốt cuộc không cần lo lắng những này. bởi vì thực lực tuyệt đối trước mặt, bất kỳ mưu kế nhỏ đều không dùng. Nhưng là hiện tại bọn hắn còn không có thực lực như vậy đâu, cũng chỉ có thể sống tạm lấy mặt trăng quan sát xung quanh nguy hiểm, gặp được đại sự kẻ thức thời mới là Tuấn Kiệt mới có thể sinh hoạt tốt hơn, mới có thể bảo mệnh. Ngay tại Mộc Trần cùng Diệp Mân tôi thảo luận Lưu Ly gia tộc bọn họ tình cảnh thời điểm, Lưu Ly bên này cũng càng nghĩ càng không đúng. Lưu Ly tự lẩm bẩm, Mộc Trần làm sao lại quên ta không cần rời khỏi liên minh này, tuy nói liên minh này rất trọng yếu, nhưng là hiện tại đệ nhất môn phái gia nhập vào đối với chúng ta tạo thành uy hiếp lớn. Lưu Ly nghĩ như thế nào làm sao không thích hợp, nhưng nàng nhất thời không nghĩ ra trong đó có thiếu, kỳ thật Lưu Ly cảm thấy mình lập tức liền có thể nghĩ đến. Chương 1502 cảnh giác không thích hợp, chương 1502 cảnh giác không thích hợp, chúng ta có thể ra liên minh cũng có thể nhà, làm sao Mộc Trần năm lần bảy lượt thuyết phục ta không muốn rời khỏi đâu? Có chuyện gì là ta đã bỏ sót sao? Chúng ta có tự mình hiểu lấy, coi như rời khỏi liên minh cũng sẽ không lấy đi linh mạch thực phẩm, đến lúc đó thứ này tất nhiên là đưa cho Tiêu Diêu Môn cùng Mộc Trần, chúng ta rời khỏi, Mộc Trần ngược lại có thể cầm tới càng thật tốt hơn chỗ, ta cùng hắn mặc dù quan hệ tốt, nhưng còn chưa tới để Mộc Trần cho chúng ta xả thân chỗ suy nghĩ. Lưu Ly cảm thấy Mộc Trần phản ứng có chút không đúng, Mộc Trần làm sao kiên định như vậy thuyết phục hắn không cần rời khỏi liên minh? Chẳng lẽ là có chuyện gì hắn không nghĩ tới sao? Không phải vậy Mộc Trần vì sao muốn làm như vậy? Bọn hắn rời khỏi liên minh, Mộc Trần có thể phân đến càng nhiều hơn phẩm linh mạch, cho nên nói Mộc Trần rất dồi dào, có rất nhiều tài nguyên, nhưng là linh mạch thượng phẩm sức hấp dẫn, Mộc Trần không có khả năng có thể cự tuyệt. Đã như vậy, Mộc Trần tất nhiên không phải là vì chỗ tốt mà thuyết phục chính mình. Vậy liền đơn thuần là vì gia tộc bọn họ cân nhắc mà thuyết phục. Lưu Ly suy nghĩ một phen, thực sự không nghĩ ra nơi nào có vấn đề. Lưu Ly cũng không có nghĩ đến trong đó có kỳ quặc địa phương. Dọc theo con đường này, Lưu Ly liền nhíu chặt lông mày đang suy tư. Tiểu Bạch cô phiền não như vậy, Tiểu Bạch nhịn không được nói ra, có lẽ là Mộc Trần tôn giả không có rời khỏi liên minh này liền không nghĩ rằng chúng ta cũng rời khỏi đâu. Dù sao chúng ta cùng quan hệ của hắn càng thân cận, thứ này là Mộc Trần tôn giả phát hiện, là tại trong tay chúng ta trong bí tịch phát hiện. Cái kia Mộc Trần tôn giả không nghĩ rằng chúng ta rời khỏi cũng rất bình thường thôi, chúng ta nếu là thối lui ra khỏi hắn lại lưu lại xã hội trò chơi xấu hổ, đến lúc đó cũng chỉ có thể cùng Tiêu Diêu Môn đối mặt. Mộc Trần tôn giả mặc dù cường đại, nhưng là Tiêu Diêu Môn là một môn phái. Mộc Trần tôn giả một người đối đầu Tiêu Diêu Môn là không có phần thắng, chúng ta lưu hắn lại mới tốt hơn cùng Tiêu Diêu Môn ở chung. Diệp Mân tôi nghĩ đương nhiên, chỉ cho là Mộc Trần thuyết phục bọn hắn không cần rời khỏi liên minh, là bởi vì chuyện này đối với Mộc Trần có chỗ tốt. Thật tình không biết hắn hoàn toàn đoán sai, Mộc Trần sở dĩ thuyết phục là xem ở cùng Lưu Ly còn có Tiểu Bạch quan hệ không tệ bên trên, không muốn nhìn thấy gia tộc bọn họ lâm vào trong nguy hiểm mà không biết. Mộc Trần không muốn lần sau gặp lại đến Lưu Ly cùng Tiểu Bạch, hai người này đều đã mất mạng. Mộc Trần là căn cứ một mảnh hảo tâm mới có thể thuyết phục. Lưu Ly cùng Tiểu Bạch hai người không nghĩ tới điểm ấy, bọn hắn đối với ngoại giới nhận biết không đủ, cho nên không biết chỉ cần linh mạch thượng phẩm tại bọn hắn trong bí cảnh tìm tới, những người kia liền không khả năng buông tha bọn hắn. Cái này cùng Lưu Ly cách làm người của bọn hắn như thế nào không có bất cứ quan hệ nào. Thuần túy là lợi ích cho phép, nhưng Lưu Ly cùng Tiểu Bạch hai người bọn họ còn không có nghĩ đến điểm này, Mộc Trần mới có thể ngăn cản Lưu Ly. Lưu Ly nghe được Tiểu Bạch lời nói, luôn cảm thấy có chỗ nào không thích hợp. Lưu Ly đột nhiên thông suốt, hắn rồi mới lên tiếng, lý do của ngươi nói không thông, Lưu Ly hai người bọn họ không có cách nào cùng Tiêu Diêu Môn địch nổi, nhưng cho dù là tăng thêm gia tộc bọn ta cùng Tiêu Diêu Môn đối kháng khả năng cũng rất nhỏ, cho dù là chúng ta tăng thêm Mộc Trần cũng không phải Tiêu Diêu Môn đối thủ. Cho nên Mộc Trần khẳng định không phải là bởi vì điểm ấy tới khuyên nói chúng ta, khẳng định còn có nguyên nhân khác, chính là nguyên nhân này là cái gì đây? Có chỗ nào ta không nghĩ tới, nhưng là Mộc Trần nghĩ đến, cho nên hắn mới thuyết phục ta không muốn rời khỏi liên minh. Lưu Ly lại suy tư một hồi, nhưng thực sự không nghĩ ra cũng không có nghĩ đến, chính mình không để ý đến địa phương nào. Không nghĩ ra, Lưu Ly cũng lười còn muốn. Nghĩ không ra điểm này chính là nghĩ không ra, tiếp tục suy nghĩ cũng là chỉ hoãn thời gian. Chương 1503 đi tìm Mộc Trần hỏi rõ ràng, chương 1503 đi tìm Mộc Trần hỏi rõ ràng, dù sao rất nhiều chuyện khả năng bởi vì hiểu lầm mà không biện pháp lý giải người khác ý tứ. Bất quá Lưu Ly rất rõ ràng Mộc Trần cùng mình quan hệ không tệ, chỉ cần không liên quan đến trên lợi ích vấn đề, Mộc Trần sẽ không hố chính mình. Đã như vậy, để bọn hắn tại cái này trong liên minh tất nhiên là đối bọn hắn gia tộc có chỗ tốt, mà chính mình không nhìn thấy chỗ tốt này ở nơi nào, cho nên Mộc Trần mới có thể dạng này thuyết phục. Lưu Ly nghĩ thông suốt trong đó mấu chốt, Lưu Ly biết Mộc Trần làm người cũng rất tốt, cùng hắn quan hệ thì tốt hơn, Mộc Trần không đến mức dùng cái này loại chuyện này đến hố chính mình. Tiểu Bạch nghe được Lưu Ly lời nói cũng cảm thấy có đạo lý, Mộc Trần tôn giả hai người tăng thêm gia tộc bọn họ khẳng định không phải Tiêu Giao Môn đối thủ. Vậy hắn vừa mới ý nghĩ thì không được lập, Tiểu Bạch cẩn thận suy nghĩ một chút, cũng không biết Mộc Trần tôn giả vì cái gì ngăn cản bọn hắn cự tuyệt rời khỏi liên minh. Gia tộc bọn họ chỉ là một phương thế lực nhỏ, tại Tiêu Giao Môn cùng môn phái thứ nhất trong tranh đấu, bọn hắn là không có bất kỳ cái gì năng lực tự vệ, ở thời điểm này rời khỏi đối bọn hắn gia tộc mà nói ngược lại tốt hơn. Hơn nữa Tiêu Giao Môn còn đưa như thế hứa hẹn, vậy bọn hắn rời khỏi về sau cũng không sợ bản địa mấy cái gia tộc đang liên hiệp lên chen ép bọn hắn. Thế là Tiểu Bạch lại nghĩ đến, nhưng vẫn là nghĩ không ra. Tiểu Bạch đành phải bất đắc dĩ nói, ta cũng nghĩ không thông mấu chốt trong đó, có cái gì là chúng ta không thấy được, nhưng Mộc Trần tôn giả nhìn thấy đây này. Mộc Trần tôn giả thực lực so với chúng ta cường đại, đã qua hắn nghĩ càng toàn diện một chút, cho nên chúng ta không nhìn thấy nguy hiểm, nhưng bọn hắn thấy được. Chúng ta rời khỏi liên minh đối với gia tộc sẽ có nguy hiểm không? Lưu tại trong liên minh lại có thể đạt được bao nhiêu chỗ tốt? Chỗ tốt có thể lớn hơn nguy hiểm không? Ta cũng nghĩ không thông vấn đề trong đó, đối với chúng ta mà nói, chúng ta mong muốn tự vệ, mong muốn không bất chấp nguy hiểm, không biết rõ Mục Trần tôn giả có biết hay không điểm này. Tiểu Bạch gia tộc bọn họ hiện tại liền có khuynh hướng chậm rãi phát triển, mà không phải đi mạo hiểm, bởi vì nhà bọn họ tộc vừa mới giải quyết nguy cơ sinh tồn. Lúc này không cần thiết mạo hiểm. Hơn nữa cùng Tiêu Giao Môn có thể có hợp tác, về sau bọn hắn lấy được tài nguyên càng nhiều, vậy thì không cần lại đi bên ngoài cùng người khác cướp đoạt tài nguyên, chỉ cần yên tĩnh tu luyện thực lực của bọn hắn liền có thể có chỗ tăng lên. Cho nên đi, Tiểu Bạch có thể hiểu được Lưu Ly vì cái gì mong muốn rời khỏi cái này liên minh, chính là không muốn tham dự tiến Tiêu Giao Môn cùng môn phái thứ nhất trong tranh đấu. Bọn hắn chẳng qua là một cái nho nhỏ gia tộc, tham dự tiến loại chuyện này bên trong có mấy cái mạng có thể ném đâu. Hơn nữa bọn hắn phía sau còn có không ít tộc nhân đâu. Tiểu Bạch nghĩ đến có phải hay không Mục Trần tôn giả, không biết rõ gia tộc bọn họ ý tứ, chỉ cảm thấy đây là một cái cơ hội khó được, cùng Tiêu Giao Môn hợp tác càng chặt chẽ hơn về sau, gia tộc bọn họ có thể thu được càng nhiều chỗ tốt. Chính là bởi vậy, Mục Trần tôn giả hướng về gia tộc bọn họ không thể bỏ lỡ cái này trăm năm cơ hội khó được, mới có thể thuyết phục bọn hắn lưu tại trong liên minh tiếp tục cùng Tiêu Giao Môn hợp tác. Tiểu Bạch bởi vì trải qua chuyện không nhiều, kiến thức cũng không đủ, cho nên mới sẽ cảm thấy Mục Trần là muốn cho bọn hắn nắm chặt cơ hội này, mới có thể thuyết phục bọn hắn lưu tại cái này trong liên minh. Nhưng Lưu Ly đối Mục Trần hiểu rõ càng nhiều hơn một chút, Lưu Ly không cảm thấy Mục Trần là loại này xen vào việc của người khác người. Thế là Lưu Ly nghe được Tiểu Bạch lời nói về sau, nhíu chặt lông mày, chỉ cảm thấy cái suy đoán này cũng không đúng. Lưu Ly nói rằng, khẳng định không phải như vậy, Mục Trần không phải xen vào việc của người khác người, hắn chỉ là cùng chúng ta quan hệ tốt, còn không đến mức làm được tình trạng này. Hắn cũng không tất yếu cho chúng ta cân nhắc như thế chu toàn. Chương 1504 phủ định Tiểu Bạch. Chương 1504 phủ định Tiểu Bạch. Mục Trần cùng chúng ta gia tộc quan hệ bình thường, Mục Trần vốn là đối với gia tộc cùng tông môn loại này thế lực lớn rất phản cảm, mặc dù gia tộc bọn ta chỉ là một cái tiểu gia tộc, nhưng bằng vào ta đối Mục Trần hiểu rõ. Mục Trần chán ghét chính là giống chúng ta dạng này tụ tập cùng một chỗ thí dụ, mà không phải lớn nhỏ nguyên nhân, cho nên Mục Trần sẽ không bởi vì đây đối với chúng ta gia tộc mà nói là một cái lớn lao cơ hội, liền thuyết phục chúng ta, khẳng định là có nguyên nhân khác, không phải Mục Trần khả năng cũng sẽ không nói lời này. Lưu Ly đối Mục Trần hiểu rõ càng nhiều, Mục Trần chính mình là tán tu, lại thêm trước kia cùng những đại thế lực kia có chút ân oán, cho nên Mục Trần đối bọn hắn những gia tộc này cùng môn phái cảm giác đều không phải là rất tốt. Bất quá Mục Trần rất rõ ràng bọn hắn phát triển là tất nhiên, gia tộc và môn phái đã tồn tại mấy ngàn năm, cho nên Mục Trần dù là không thích cũng chưa từng có chất vấn qua. Chỉ có một mình hắn chất vấn là không có ích lợi gì, đây là chuyện phát triển tới nhất định giai đoạn sinh ra đồ vật. Gia tộc báo đoàn sưởi ấm, lại hoặc là gia nhập môn phái một loại người cùng một chỗ chống cự khó khăn, đây là tự nhiên sinh ra hiện tượng, coi như Mục Trần cường đại tới đâu cũng không có khả năng cải biến. Cho nên Mục Trần không thể là vì gia tộc bọn họ cân nhắc, bởi vì vậy thì không phải là Mục Trần ưa thích đồ vật. Đã không phải nguyên nhân này, vậy rốt cuộc còn có cái gì nguyên nhân đâu? Lưu Ly nhất thời nghĩ không ra. Lưu Ly sở dĩ nghĩ không ra điểm này, là bởi vì cùng ngoại giới tiếp xúc không nhiều, bọn hắn trước kia cùng bản địa gia tộc mâu thuẫn đều không có những chuyện tương tự. Cho nên Lưu Ly căn bản không có trải qua loại sự tình này, tự nhiên cũng rất khó nghĩ đến, cho dù là bọn họ không tham dự trong đó chuyện này đã lan đến gần bọn hắn. Lưu Ly mặc dù đương gia tộc tộc trưởng thời gian rất dài, nhưng xác thực rất trẻ trung. Tại kiến thức phương diện xác thực so ra kém những lao đầu tử kia. Tiểu Bạch thì càng đừng nói nữa, vẫn còn so sánh không lên Lưu Ly đâu. Thế là Tiểu Bạch cũng trầm tư suy nghĩ lên. Tiểu Bạch khổ não hỏi, cái kia còn có cái gì nguyên nhân đâu? Không phải Mục Trần tôn giả làm sao có thể êm đẹp tới nhắc nhở chúng ta không cần rời khỏi liên minh, đã không phải là vì Mục Trần tôn giả lợi ích, cũng không phải vì gia tộc bọn ta, chẳng lẽ là vì chúng ta sao? Cái này thật sự là nói không thông à, trong đó đến cùng có cái gì là chúng ta không có nghĩ tới chuyện? Chúng ta mặc dù cùng Mục Trần tôn giả nhận biết thời gian rất dài ra, nhưng là đối Mục Trần tôn giả hiểu rõ không đủ xâm nhập, cho nên không biết rõ Mục Trần tôn giả đang suy nghĩ gì, chỉ cần biết rằng hắn là vì chúng ta tốt, sẽ không vô duyên vô cớ hại chúng ta là được rồi. Đối với điểm này, Tiểu Bạch cũng rất xác định, Mục Trần cũng sẽ không hại bọn hắn, làm như vậy Mục Trần cũng không có chỗ tốt. Hơn nữa liền Diệp Mân tôi đối Mục Trần nông cạn hiểu rõ, Diệp Mân tôi cảm thấy Mục Trần cũng không phải là người loại này, lấy người khác thống khổ vì mình niềm vui thú. Đã Mục Trần không phải là người như thế, kia Mục Trần làm như vậy dù sao cũng phải có cái lý do chứ, Tiểu Bạch cùng Lưu Ly đều không nghĩ ra. Bọn hắn cũng không nghĩ ra Mục Trần vì cái gì làm như vậy, mà gia tộc của mình lại có sự tình gì bọn hắn không có cân nhắc tới. Lưu Ly bọn hắn còn không có nghĩ đến gia tộc mình đã cuốn vào trong đó, càng không có nghĩ tới bọn hắn rời khỏi sẽ chỉ làm gia tộc lâm vào vạn kiếp bất phục chỗ trống. Lưu Ly chỉ cho là hắn nhóm hiện tại còn tùy thời có thể bước ra rời đi. Còn tưởng rằng quyền chủ động nắm giữ tại chính bọn hắn trong tay, thật tình không biết thế giới này tàn khốc xa so với bọn hắn tưởng tượng lợi hại hơn. Lưu Ly cùng Tiểu Bạch hai người thảo luận một đường, cũng không nghĩ tới mấu chốt trong đó, càng không nghĩ tới Mục Trần làm như vậy lý do. Chương 1505 tìm tới cửa. Chương 1505 tìm tới cửa. Suy nghĩ cái này hơn nửa ngày, Lưu Ly cũng phiền não, đặc biệt là chỉ có một chút xíu vấn đề, không nghĩ thông suốt thì càng để cho người ta bực bội. Thế là Lưu Ly phát điên nói rằng, đã đây là Mục Trần đề nghị, vậy chúng ta liền đi hỏi Mục Trần a, ngược lại hắn khẳng định biết đáp án, chúng ta cùng hắn quan hệ cũng rất tốt, không đến nỗi ngay cả chút chuyện này cũng không nguyện ý nói cho chúng ta biết. Cùng nói chúng ta lãng phí thời gian ở chỗ này đoán còn không bằng trực tiếp tìm tới cửa hỏi, cái này không đồng nhất xem liền có thể đạt được đáp án sao? Đã Mục Trần bằng lòng nhắc nhở chúng ta, vậy khẳng định sẽ không cất giấu không nói, chúng ta cũng có thể biết hắn lý do, nhìn một chút chúng ta đến cùng sơ hở địa phương nào. Nói đến đây Lưu Ly mi mở mắt cười lên. Sát thực à, bọn hắn đoán không được, có lẽ là trong nhà chưa tỏ, ngoài ngọ đã tưởng, đã như vậy, trực tiếp đến hỏi Mục Trần tốt. cùng bọn hắn quan hệ trong đó không đến nỗi ngay cả chút chuyện này cũng không nguyện ý hỗ trợ, hơn nữa Mục Trần trước đó đều mở miệng giúp bọn hắn. Lưu Ly cảm thấy hắn trực tiếp đến hỏi có thể giảm bớt không ít thời gian, cũng miễn cho hắn ở chỗ này đoán đến đoán đi. Hơn nữa Mục Trần làm như vậy khẳng định là có lý do, Lưu Ly cũng tin tưởng Mục Trần. Lưu Ly cảm thấy Mục Trần không phải bắn tên không đích người, đã như vậy, kia tất nhiên có cái gì là bọn hắn quên. Chỉ là không biết rõ vì cái gì, Lưu Ly luôn cảm thấy thấp thỏm trong lòng, có một loại cảm giác bất an. Chẳng lẽ chuyện này rất trọng yếu sao? Lưu Ly cẩn thận hồi tưởng một chút trước đó Mục Trần vẻ mặt, phát hiện Mục Trần đang ngăn trở hắn thời điểm, sắc thực biểu lộ rất nghiêm túc, không giống như là vui đùa ầm ĩ dáng vẻ. Cảm giác chuyện này rất nghiêm trọng, Lưu Ly liền thực sự muốn từ Mục Trần nơi đó biết đáp án xác thực, cũng không nguyện ý lãng phí thời gian tại những suy đoán này chúng. Thế là Lưu Ly bước chân dừng lại, còn nói thêm, đã trong lòng có nghi hoặc, chỉ có Mục Trần có thể giải, kia chọn ngày không bằng đúng ngày, chúng ta bây giờ liền đi tìm Mục Trần nhìn xem chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Nói làm liền làm, Lưu Ly trực tiếp quay người hướng Mục Trần ở lại tiểu biệt đi. Tiểu Bạch trực tiếp ngậm, cô không phải muốn trở về sao? Thế nào đống nhiên muốn đi Mục Trần tôn giả nơi đó? Mặc dù chuyện này chỉ có Mục Trần tôn giả biết đáp án, nhưng cũng không cần vội vã như vậy a. Thế là Tiểu Bạch vuốt vuốt đầu, hỏi, cô, chúng ta hiện tại liền đi quấy rầy Mục Trần tôn giả đi, chúng ta trước đó theo Trần trưởng lão nơi đó đi ra cũng không hỏi, hiện tại có tùy tiện đi đến hỏi có thể hay không trêu đến Mục Trần tôn giả không vui. Nếu là Mục Trần tôn giả không tức giận, không nguyện ý nói cho chúng ta biết, chẳng phải là càng không tốt? Hiện tại là chúng ta muốn cầu cạnh Mục Trần tôn giả, đã như vậy, thế nào không tìm tốt thời gian đi? Tiểu Bạch cảm thấy đã bọn hắn muốn cầu cạnh Mục Trần tôn giả đâu, vẫn là tìm tốt thời gian đi so sánh tốt, không phải quấy rầy tới người ta, để người ta không sung sướng, ngược lại không nguyện ý nói cho bọn hắn, trước đó bằng lòng nhắc nhở bọn hắn chính là một loại hỗ trợ đâu. Tiểu Bạch cũng không thấy đến Mục Trần sẽ hố bọn hắn, đã như vậy, kia bằng yên cái này nhắc nhở chính là thiện ý, vậy cái này chính là đang giúp đỡ. Cho nên Tiểu Bạch nghĩ đến đã trước đó Mục Trần tôn giả đã hỗ trợ, hiện tại bọn hắn còn muốn đi hướng đối phương muốn một đáp án, kia thừa dịp đối phương cao hứng thời điểm lại đi tốt hơn. Lúc này chính là giờ cơm đi. Quấy rầy tới người ta sư đồ hai người chẳng phải là lộ ra bọn hắn rất không có lễ phép. Vừa nghĩ tới muốn cầu cạnh Mục Trần, Tiểu Bạch nghĩ cũng rất nhiều, cũng nghĩ rất đủ mặt. Nhưng Lưu Ly rõ ràng không nguyện ý lại nhiều lợi. Có nghi vấn liền đi hỏi người trong cuộc tốt, Lưu Ly không phải xoắn xuýt người, chỉ là muốn chính mình nghĩ rõ ràng mà thôi. Chương 1506 đại khí bàng bạc, chương 1506 đại khí bàng bạc. Thế là Lưu Ly phất phất tay nói rằng, Mục Trần không phải loại kia người hẹp hỏi, loại chuyện này hắn cũng không tất yếu giấu giếm chúng ta, về phần thời gian này thì càng không gọi được là quấy rầy, chúng ta trước đó tại tiệm cơm thời điểm đi đây rất nhiều lần đi. Quan hệ giữa chúng ta đã là hảo bằng hữu, ta cảm thấy Mục Trần không đến mức bởi vì loại sự tình này liền sinh chúng ta khí, không nói cho chúng ta, nếu như hắn thật không nói cho chúng ta, vậy chỉ có thể là bởi vì, ở trong đó có không thể để cho chúng ta biết đến chuyện. Vẫn là câu nói kia, Lưu Ly đối Mục Trần hiểu rõ càng thâm nhập. So Tiểu Bạch hiểu càng nhiều, dù sao Lưu Ly cùng Mục Trần kết giao là cùng thế hệ kết giao, mà Tiểu Bạch là vãn bối đối trưởng bối tôn kính. Cho nên Tiểu Bạch chỉ cảm thấy Mục Trần là cao cao tại thượng, cũng không biết Mục Trần kỳ thật rất phẳng dễ gần người. Chỉ cần Mục Trần bằng lòng đem ngươi trở thành bằng hữu, kia rất nhiều chuyện đối phương đều bằng lòng lo lắng cho ngươi, hơn nữa cũng bằng lòng nói cho ngươi. Tại Trần trưởng lão nơi đó chính là ví dụ, Mục Trần bằng lòng nhắc nhở bọn hắn liền chứng minh Mục Trần là thật coi bọn họ là thành bằng hữu. Cho nên đi, Mục Trần lời nói là rất có thể tin, hiện tại đi quấy rầy Mục Trần cũng sẽ không để Mục Trần rất tức giận. Lưu Ly giảng chính là điểm này, bọn hắn là bạn tốt đâu. Lưu Ly chỉ cần đi tìm Mục Trần, Tiểu Bạch cũng sẽ không thể đang từ chối. Bé thỏ trắng cô đã kiên định muốn đi tìm Mục Trần, Tiểu Bạch cũng liền ngậm miệng, không còn thuyết phục. Hai người yên lặng cảm thấy Mục Trần bên ngoài sân nhỏ. Lưu Ly lúc này mới mang theo Tiểu Bạch tiến vào sân nhỏ. Sau khi đi vào, Lưu Ly phát hiện Mục Trần cùng Diệp Mân Tôi sư đồ hai người đang dùng bữa ăn. Bọn hắn ăn xong là trước kia đặt ở túi chứa vật bên trong lục dây leo rắn. Lưu Ly liền cười ha hả nói, "Ôi, ta liền biết Tiểu Bạch gia hỏa này tay nghề rất tốt, thời gian này đến nhất định có thể cọ bên trên một bữa cơm." "Cái này không vừa bạn sao? Ta vừa bạn liền cọ lên các ngươi sư đồ hai người cơm đâu. Có hay không làm nhiều một chút ta?" Nói đến đây, Lưu Ly lại hướng Diệp Mân Tôi cười ha hả nói, "Diệp Mân Tôi à, ngươi có thể hay không cho ta cùng Tiểu Bạch cũng thịnh một chút, để chúng ta lại nếm thử tay nghề của ngươi. Trước ngươi làm những cơm kia đồ ăn thật là để chúng ta nhớ mãi không quên, đáng tiếc trong phủ chúng ta đầu bếp không có cách nào làm ra giống nhau hương vị đến." Lưu Ly cùng Tiểu Bạch đều biết Diệp Mân Tôi chủ nghệ rất tốt, nguyên liệu nấu ăn đặt ở Diệp Mân Tôi trong tay liền có thể biến ra một đạo mỹ vị đồ ăn đi ra. Lưu Ly tới đây bản ý không phải nhấm nháp Diệp Mân Tôi đồ ăn, nhưng đúng lúc gặp phải giờ cơm cũng đuổi kịp Diệp Mân Tôi tự mình làm đồ ăn, Lưu Ly cũng liền không muốn bỏ qua, về phần hắn muốn biết chuyện vừa vặn có thể tại trên bàn cơm hỏi sao. Bất quá đi, Lưu Ly xác thực cảm thấy Diệp Mân Tôi làm đồ ăn cực kỳ ngon miệng. Diệp Mân Tôi thấy Lưu Ly đều như vậy hỏi, cũng không biện pháp cự tuyệt. Thế là Diệp Mân Tôi nhẹ gật đầu nói rằng, đương nhiên là có. Lưu Ly tôn giả Tiểu Bạch, hai người các ngươi mời ngồi, ta cái này cho các ngươi thịnh một chút đến. Mặc dù có chút không vui, chính mình cùng sư phụ hai người một chỗ thời gian bị quấy rầy, nhưng là Diệp Mân Tôi biết Lưu Ly cùng Tiểu Bạch là sư phụ bằng hữu, Diệp Mân Tôi đương nhiên sẽ không bày sắc mặt. Mục Trần thấy Lưu Ly cùng Tiểu Bạch tới, có chút nhíu mày, ai cũng lên tiếng. Mục Trần cũng không có chủ động hỏi Lưu Ly cùng Tiểu Bạch lúc này tới là vì cái gì. Mục Trần trong lòng có suy đoán, bất quá nếu là Lưu Ly cầu chính mình, vậy hắn chắc chắn sẽ không chủ động mở miệng. Lưu Ly thấy Mục Trần bộ dáng này, liền biết hắn muốn biết đáp án liền phải chính miệng hỏi. Lưu Ly sẽ không vì vậy mà cảm thấy sinh khí, chỉ cần Mục Trần bằng lòng nói cho hắn biết đáp án là được. Chương 1507 trong dự liệu, chương 1507 trong dự liệu, bất quá Lưu Ly trước đó liền chuẩn bị sẵn sàng, cái này cũng không mất mặt, hơn nữa hắn cùng Mục Trần là bạn tốt đâu, hảo bằng hữu ở giữa thỉnh giáo làm sao có thể xem như mất mặt đâu. Chờ Diệp Mân tôi đem thức ăn thịnh đi lên về sau, Lưu Ly cùng Tiểu Bạch cũng liền thuận thế ngồi xuống. Lưu Ly nếm một đũa thịt rắn, lập tức hai mắt tỏa ánh sáng. Lưu Ly liên tục tán dương, Diệp Mân tôi à, ngươi sư phụ có thể có ngươi dạng này đồ đệ, ngay cả ta đều rất hâm mộ, đáng tiếc đại đa số người tu luyện đều sẽ đem thời gian đặt ở trên việc tu luyện, mà không phải đi tôi luyện chủ nghệ. Đối bọn hắn mà nói tự mình làm cơm quá lãng phí thời gian, không nghĩ tới ta có thể ở ngươi nơi này nếm đến mỹ vị như vậy đồ ăn, có thể thấy được ngươi ở trên đây hạ không ít công phu à, vậy ngươi sư phụ thật sự có lực ăn. Mặc dù trước đó đã hưởng qua Diệp Mân tôi làm đồ ăn, nhưng lần nữa nếm đến Lưu Ly vẫn cảm thấy kinh động như gặp thiên nhân. Diệp Mân tôi không ở trên đây nhiều bỏ công sức, Lưu Ly chỉ cảm thấy đây là phung phí của trời. Diệp Mân tôi rất rõ ràng ở trên đây rất có thiên phú đi. Chính là quả thật có chút lãng phí thời gian, người tu luyện thời gian là rất quý giá. Lưu Ly cũng không biện pháp nói nhường Diệp Mân tôi dùng nhiều chút thời gian ở trên đây, muốn thật để người ta tu vi làm chế lại. Mục Trần chỉ sợ phải sớm bên trên không người đến đánh hắn. Thế là Lưu Ly có chút tiếc hận bên cạnh mình chưa từng xuất hiện loại này chủ nghệ người tốt. Thêm một cái tiếc hận chính là Diệp Mân tôi không có cách nào cẩn thận tôi luyện chủ nghệ. Đây quả thật là một tổn thất lớn, có Diệp Mân tôi dạng này chủ nghệ còn sầu không kiếm được đồ ăn mà sao. Mặc dù tu tiên giả đã giới ăn uống chi dụng, nhưng ở tu luyện sau khi gặp phải đồ ăn ngon ai không nguyện ý hoa đồ ăn vào đâu. Tiểu Bạch cũng ăn đầu cũng không thấy lại, bất quá nơi này có Lưu Ly đang nói chuyện, Tiểu Bạch cũng không cần nói nữa, hắn chỉ cần ăn tính hưởng dụng mỹ thực. Diệp Mân tôi thấy Lưu Ly đánh giá trị hai người đối với hắn đánh giá cao như vậy, cũng hơi có chút thật không tiện. Diệp Mân tôi rồi mới lên tiếng, đây bất quá là điều trùng tiểu kỹ mà thôi, so ra kém những tiểu lâu kia đâu biết, ta còn có học đâu, bất quá ta học đây là vì vậy có phải có thể ăn vào càng ngon miệng đồ ăn. Về phần ở trên đây tốn hao thời gian, đây là hứng thú của ta yêu thích cũng chỉ hoãn không được bao dài thời gian, ta tu luyện không có rơi xuống. Diệp Mân tôi cho tới nay đều nghĩ đến đối với việc này nhường sư phụ có thể sinh hoạt đến tốt hơn. Diệp Mân tôi cảm thấy mình có thể làm cũng chỉ có nhiều như vậy, hắn hiện tại tu vi không cao, một mực đi theo sau lưng sư phụ. Cũng một mực dựa vào sư phụ bảo hộ hắn có thể làm chút ít sự tình báo đáp sư phụ, Diệp Mân tôi rất vui vẻ. Diệp Mân tôi có thể hài lòng chính là đơn giản như vậy. Bất quá bây giờ tài nấu nướng của mình đạt được Lưu Ly tán thành, Diệp Mân tôi cũng thật cao hứng. Diệp Mân tôi cười ha hả nhìn giống Lưu Ly cùng Tiểu Bạch, Mục Trần vẫn tại một bên giữ im lặng, Mục Trần liền muốn nhìn Lưu Ly lúc nào thời điểm mở miệng hỏi chính mình. Lưu Ly lúc này đến đây Mục Trần nghĩ không ra còn có thể bởi vì cái gì, đơn giản chính là tại Trần trưởng lão nơi đó chính mình ngăn cản Lưu Ly rời khỏi liên minh ý nghĩ. Mục Trần đương nhiên biết mình vì cái gì làm như vậy, cũng bằng lòng nói cho Lưu Ly, bất quá sao? Mục Trần không có chủ động dán lên người khác yêu thích, đã Lưu Ly muốn biết, vậy cũng chỉ có thể chờ Lưu Ly mở miệng trước. Cho nên Mục Trần ở một bên chỉ là yên lặng nghe Lưu Ly đang trêu chọc đồ đệ của mình. Quả nhiên Lưu Ly thấy Diệp Mân tôi đều thẹn thùng, Lưu Ly lập tức tâm tình thật tốt. Lưu Ly cười ha hả nói rằng, ta đây cũng không phải là tán dương, mà là sự thật, tài nấu nướng của ngươi thật rất tốt, tin tưởng những cái kia hưởng qua ngươi đồ ăn người đều sẽ không nói ra bất mãn đến. Chương 1508 tán dương Diệp Mân tôi, chương 1508 tán dương Diệp Mân tôi về phần khách sạn đầu bếp a, ta cảm thấy bọn hắn làm đồ ăn đều là một cái hương vị, không có ngươi linh tính, cho nên ta còn là càng ưa thích ăn Diệp Mân tôi ngươi làm đồ ăn. Hơn nữa Diệp Mân tôi ngươi làm đồ ăn cùng bọn hắn làm đồ ăn hoàn toàn không giống. Bọn hắn là vì sinh tồn được không thể không làm, mà ngươi là bởi vì chính mình ưa thích đây là một phần yêu thích, cho nên làm được tốt hơn. Diệp Mân tôi xác thực không thích ăn lâu đồ ăn, hương vị cho dù tốt ăn lâu cũng liền án. Mà tu tiên giả thời gian dài rằng giặc phát hiện một nhà cũng không tệ lắm quán rượu, tự nhiên sẽ thường xuyên đi ăn, Lưu Ly lại không thiếu đồ ăn và tự nhiên hưởng qua không ít rượu lâu đồ ăn. Cho nên Lưu Ly nói lời này cũng mang theo mấy phần chân tâm. Bất quá Diệp Mân tôi hiện tại làm đồ ăn mặc dù còn tốt, nhưng vẫn là có thể tăng lên, bất quá chuyện này không có cách nào thuyết phục, không thể trì hoãn người ta thời gian tu luyện. Nếu như Diệp Mân tôi lại nhiều tôi luyện một chút chủ nghệ, nói không chừng đều có thể mở một nhà quán rượu. Tiểu lâu khác đầu bếp làm đồ ăn không phải nói không ngon, chỉ là cảm giác hương vị đều một cái bộ dáng, trình tự làm việc đều không khác mấy, làm ra hương vị còn có thể khác nhau ở chỗ nào. Loại vật này ăn nhiều thật rất dính. Bất quá Diệp Mân tôi hiện tại hỏa hầu cùng những cái kia đầu bếp so sánh còn hơi kém hơn một chút. Diệp Mân tôi thật không nghĩ tới chính mình hôm nay thế mà có thể được tới dừng lại khen, mà cái này khích lệ người hay là Lưu Ly. Mặc dù Diệp Mân tôi có chút hồ nghi, nhưng Diệp Mân tôi lại là rất vui vẻ, ai không nguyện ý bị người khích lệ đâu. Hơn nữa Diệp Mân tôi học nấu cơm chính là vì nhường sư phụ có thể ăn nhiều một chút, kia Lưu Ly khẳng định tài nấu nướng của mình chứng minh chính mình đạt tới mục đích ngày đó không xa. Diệp Mân tôi mục đích rất đơn thuần, chính là nhường Mục Trần có thể thường xuyên ăn vào đồ ăn, cảm thụ khói lửa nhân gian mà không phải một mực tại tu luyện. Tu luyện khô khan thời gian lâu dài, chỉ sợ sẽ làm cho người sụp đổ còn chưa có tới đại đạo, ngược lại cái này nhi trước cảm xúc bên trên đều cảm giác không thấy vui vẻ. Diệp Mân tôi tự cảm thấy mình tại Mục Trần dưới cánh chim sinh sống lâu như vậy, cho tới nay đều dựa vào Mục Trần bảo hộ, cho nên Diệp Mân tôi mới muốn dùng loại phương pháp này tới hồi báo Mục Trần. Diệp Mân tôi thực lực hiện tại còn rất yếu, rất nhiều chuyện giúp không được gì, nhưng là tại loại chuyện nhỏ nhặt này bên trên, Diệp Mân tôi luôn luôn có thể làm được tốt nhất. Đối với điểm này, Mục Trần cũng là rất cảm động, thu dạng này một cái chi kỷ đồ đệ, ai có thể không vui đâu. Tựa như Lưu Ly nói tới, thu dạng này một cái đồ đệ về sau rốt cuộc không cần sầu không có cơm ăn. Hơn nữa Diệp Mân tôi làm đồ ăn còn càng ngày càng đẹp vị đâu, chỉ sợ rất nhiều người đều tâm động muốn thu Diệp Mân Côi làm đồ đệ, bất quá Mộc Trần xuống tay trước tưởng vây Diệp Mân Côi đều sớm đi theo Mộc Trần bên người rất lâu. Đi theo bên cạnh hắn thời gian đã lâu như vậy cũng không phải là một điểm nhỏ ân tiểu huệ, liền có thể đả động liền có thể thu mua. Mộc Trần rất yên tâm, Lưu Ly cùng Diệp Mân Côi nói chuyện cũng không lo lắng Diệp Mân Côi bị Lưu Ly đỏ lửa gạt đi. Bất quá Mộc Trần đang nghe, Lưu Ly đem đồ đệ mình hồ lộng tìm không thấy Nam Bắc lâu Mộc Trần vẫn còn có chút không vui. Thế là Mộc Trần liền liếc mắt nhìn Lưu Ly biểu diễn. Mộc Trần đều sớm biết Lưu Ly là vì cái gì mà đến, Mộc Trần chính là không mở miệng lại sách hỗ trợ chuyện. Lưu Ly tự nhiên chú ý tới Mộc Trần vẻ mặt, bản thân hắn không có loại này dự định. Nếu là tới cửa cầu người, vậy cũng phải có cầu người dáng vẻ, ta không có khả năng còn tưởng tượng lấy bị nhờ giúp đỡ đối tượng có thể chủ động nói với mình đáp án a, thế là Lưu Ly chú ý lực cũng không có tiếp tục đặt ở Diệp Mân Côi trên thân. Hoa hồng đêm bị Lưu Ly một trận dỗ ngon dỗ ngọt, nói đều có chút bắt đầu. Chương 1509 nói thẳng, chương 1509 nói thẳng, Lưu Ly chuyển cái đầu cười ha hả nói, ta tới tìm ngươi đương nhiên là có việc xin ngươi giúp một tay, Mộc Trần à, chuyện này ngươi cũng không thể cự tuyệt à, nếu như ngươi có cái gì muốn xách điều kiện cứ việc cùng ta xách, ngươi chỉ cần ta có thể làm được ta khẳng định đều sẽ cố gắng. Cho nên Mộc Trần a, ngươi có nguyện ý hay không giúp ta chuyện này a? Đây chính là một cái việc nhỏ, đối với ngươi mà nói chuyện rất nhỏ, cũng sẽ không để ngươi cảm thấy khó xử. Lưu Ly cường điệu nhấn mạnh một chút chuyện nhỏ. Hắn vậy mà tìm đến Mộc Trần hỗ trợ, tự nhiên không thể là vì khó Mộc Trần đang nói sao, hiện tại lại không có quá lớn chuyện, tuy nói thứ nhất môn phái muốn tham dự vào, nhưng người đều còn chưa tới đâu, cũng không đến nỗi hiện tại liền bắt đầu lo lắng. Nhưng Lưu Ly xác thực rất hiếu kỳ, Mộc Trần trước đó vì cái gì ngăn cản chính mình? Hơn nữa Lưu Ly luôn cảm giác mình quên đi cái gì, nhưng đến cùng là điểm nào nhất, hắn một mực không muốn thông. Mộc Trần thấy Lưu Ly hỏi như vậy, vẫn như cũng dùng ánh mắt hoài nghi nhìn xem năng lực. Nhìn sau một lát, Mộc Trần mới lên tiếng, "Sự tình gì à? Để cho ta đã nghe qua lại nói, ta cũng không biết ngươi yêu cầu ta sự tình gì đâu. Hiện tại sao có thể liền đáp ứng xuống tới đâu? Mặc dù ngươi nói rất dễ dàng chuyện, nhưng là à, nếu như chuyện này ta không thể nói cho ngươi có thể làm sao xử lý, cho nên ngươi vẫn là trước tiên nói một chút chuyện của ngươi à, bằng vào chúng ta quan hệ của hai người như cũ ta không phải rất khó làm sự tình ta đều bằng lòng giúp một cái tay." Mộc Trần mặc dù biết Lưu Ly đang suy nghĩ gì, lại có chuyện gì cần chính mình hỗ trợ, nhưng Mộc Trần liền muốn nhìn Lưu Ly chủ động hỏi ra lời dáng vẻ. Hơn nữa, nếu như là hỏi ngươi vì cái gì ngăn cản bọn hắn rời khỏi liên minh chuyện, Mộc Trần thuận miệng liền có thể trả lời, nhưng nếu là những chuyện khác Mộc Trần liền hơi hơi suy nghĩ một chút. Bất quá Mộc Trần rất hiếu kỳ, ảnh hưởng tới đầu gió đều không nghĩ rõ ràng mấu chốt trong đó sao? Xem ra Lưu Ly còn có rất nhiều nơi cần học tập à, không phải hiện tại Lưu Ly đều không phải là tại chính mình nơi này, mà là tại trong gia tộc cho gia tộc an bài đường lui. Dù sao hắn muốn nói chuyện xác thực rất để cho người ta sợ hãi. Thực lực nhỏ yếu người, nghe chỉ sợ đều bị hù dọa, huống chi lý trí đối lại đâu. Bất quá ngựa Mộc Trần cùng Diệp Mân Côi trước đó liền thảo luận qua chuyện này, Lưu Ly bọn hắn nhất định phải giải quyết hai cũng giúp không được gì. Về phần Lưu Ly bọn hắn có thể hay không vượt qua nguy cơ lần này, Mộc Trần cũng không biết, bởi vì Tiêu Giao Môn người bên kia là trước bận tâm ích lợi của mình. Chỉ có chính mình bên này an nguy bận tâm tới, còn có dư lực trợ giúp người khác, chỉ sợ mới có thể bảo hộ Lưu Ly bọn hắn, dù sao Lưu Ly gia tộc bọn họ thực lực, đối với Tiêu Giao Môn mà nói thật là có cũng được mà không có cũng không sao. Còn là bởi vì Lưu Ly gia tộc bọn họ quá yếu đất, mới có thể lâm vào bị động như thế hoàn cảnh. Mộc Trần cam kết lời này rất tàn khốc đâu. Lưu Ly nghe xong Mộc Trần ý tứ liền biết chuyện này không có thương lượng. Thế là Lưu Ly trực tiếp hỏi, Mộc Trần ta nói chuyện nhỏ này, liền thật là một chuyện nhỏ, trước ngươi ngăn cản ta rời khỏi liên minh là có chuyện gì không? Là có cái gì nguyên nhân ta không nghĩ tới đây này? Ngươi cũng biết, gia tộc bọn ta thực lực tương đối yếu đất, cái này hai đại giữa các môn phái tranh đấu, gia tộc bọn ta thực sự không thích hợp tham dự vào loại này thế lực trong tranh đấu. Gia tộc bọn ta không chỉ có không chiếm được chỗ tốt, ngược lại mang đến tai nạn. Cho nên ta mới nghĩ đến rời khỏi cái này liên minh, Tiêu Giao Môn bên kia có nói qua, sợ rằng chúng ta rời khỏi liên minh cũng bằng lòng bảo hộ chúng ta không còn bị bản địa gia tộc khác uy hiếp. Bọn hắn lúc đầu không muốn tham dự loại chuyện như vậy, hiện tại rời khỏi còn giống như tới kịp. Chương 1510 Lưu Ly nghi vấn, chương 1510 Lưu Ly nghi vấn. Lưu Ly biết Tiêu Giao Môn dù là không ra người tự mình bảo hộ, nhưng chỉ cần chuyện một câu nói liền có thể nhường gia tộc khác không cam tâm. Lưu Ly bọn hắn nơi này gia tộc thực lực kỳ thật đều rất nhỏ yếu. Cho nên Lưu Ly mới có thể nghĩ đến chỉ cần Tiêu Giao Môn bên kia lên tiếng, nơi này gia tộc khác cũng không dám lại làm khó bọn hắn. Vậy bọn hắn rời khỏi cái này liên minh mang tới chỗ tốt, so không rời khỏi muốn bao nhiêu rất nhiều a, nhưng Mộc Trần ngăn trở Lưu Ly căn cứ đối Mộc Trần tín nhiệm, cũng không có hỏi tới nguyên nhân. Bởi vì Lưu Ly từ đầu đến cuối đều cảm thấy Mộc Trần sẽ không hố bọn hắn. Đã như vậy, vậy thì không cần thiết hỏi nguyên nhân, tất nhiên có bọn hắn không nghĩ tới địa phương, hơn nữa đối bọn hắn ảnh hưởng to lớn, cho nên Mộc Trần mới có thể ngăn cản. Hiện tại Lưu Ly liền đến muốn một đáp án, Mộc Trần vì cái gì ngăn cản bọn hắn? Lưu Ly từ đầu đến cuối không nghĩ ra mình rốt cuộc quên lãng sự tình gì. Chỉ là theo vừa mới bắt đầu, Lưu Ly bất an trong lòng càng ngày càng nghiêm trọng. Lưu Ly cảm thấy việc này chỉ sợ không phải tin tức tốt, không phải Mộc Trần không cần thiết không nói cho chính mình. Gia tộc bọn họ vẫn là quá yếu ớt, tùy tiện một chút gió thổi cỏ lay liền có thể uy hiếp được bọn hắn toàn cả gia tộc an toàn. Lưu Ly cũng cảm thấy khó xử, hết lần này tới lần khác bọn hắn còn quyển đi vào tới loại này thế lực lớn trong tranh đấu. Đáng tiếc Lưu Ly dù là mong muốn phát triển gia tộc, vậy cũng cần thời gian, cần từ từ sẽ đến. Mộc Trần nghe được Lưu Ly lời nói, liền biết bọn hắn còn không có nghĩ đến điểm này. Thế là Mộc Trần trầm tư một lát, rồi mới lên tiếng, "Lưu Ly ngươi có hay không nghĩ tới, cái này thượng phẩm linh mạch là tại trong tay các ngươi bí cảnh phát hiện, vậy bên ngoài người sẽ nghĩ như thế nào đâu?" bọn hắn có thể hay không nghĩ đến trong tay ngươi vậy mà phát hiện một cái thượng phẩm linh mạch, nói không chừng còn có thể lại phát hiện một cái, lại hoặc là phát hiện cái khác thứ càng tốt. Ta rất khó cam đoan những người khác sẽ không như thế muốn, nhưng sự thật bày ở trước mắt, thứ này là tại trong tay các ngươi bí cảnh phát hiện, vậy các ngươi mặc kệ tham gia không tham dự, đều đã giảo nhập trong đó, không có cách nào toàn thân trở ra. Mục Trần nói đến rất lạnh nhạt, nhưng Mục Trần lời nói lại như là một quả cục đá rơi vào trong nước, kinh ra một cái kinh thiên sóng lớn đến. Mục Trần cảm thấy Lưu Ly sở dị nghị không ra điều này, có lẽ là bởi vì Lưu Ly theo sâu trong đáy lòng kháng cự kết quả này. Dù sao cái này lại sẽ uy hiếp được Lưu Ly, bọn hắn toàn cả gia tộc an toàn. Lần trước nguy cơ, Mục Trần có lẽ có thể giải quyết, nhưng lần này nguy cơ mặc kệ bao lớn thế lực, chỉ sợ đều rất khó cam đoan Lưu Ly gia tộc bọn họ an toàn. Lưu Ly là người thông minh, đang nghe Mục Trần lời nói về sau trong nháy mắt minh bạch ý tứ trong đó. Chỉ thấy Lưu Ly mở to hai mắt nhìn, con ngươi phóng đại, chấn kinh đến cực điểm. Lưu Ly không nghĩ tới hắn chỉ là tại trong tay mình bí cảnh phát hiện một cái thượng phẩm linh mạch, thế mà kéo ra dạng này một cái đại sự đến. Lưu Ly tìm tòi tỉ mỉ một chút, phát hiện Mục Trần nói không sai, vậy mà thứ này là trong tay hắn bí cảnh phát hiện, kia những người khác sẽ nghĩ như thế nào? Lưu Ly thật không dám hứa chắc. Lưu Ly đều muốn bắt cuồng. Nói cách khác bọn hắn mặc kệ có hay không tại cái này trong liên minh, bọn hắn cùng chuyện này có quan hệ liền đã trốn không thoát. Một khi bọn hắn rời đi liên minh, thực lực bản thân lại không đủ, chỉ có thể bị bên ngoài xài lang hổ báo chia cắt không còn. Nghĩ tới đây, Lưu Ly mồ hôi lạnh ứa ra. Lúc trước hắn căn bản không nghĩ tới điểm này, là hắn nghĩ quá ít, cũng nghĩ quá đương nhiên. Những cái kia như thao thiết đồng dạng người, là sẽ không bỏ qua một tia cơ hội, chỉ cần cảm thấy hắn nơi này có bọn hắn mong muốn đồ vật, liền sẽ không từ thủ đoạn tới đến tới. Chương 1511 tận tình, chương 1511 tận tình quả nhiên rất nhanh, môn phái thứ nhất người liền đến. Cầm đầu là ba người nam nữ trẻ tuổi. Mục Trần nhìn thấy những người tuổi trẻ này, liền khẽ cười. Mục Trần cảm thấy, thứ nhất môn phái nếu như chỉ có chút thực lực ấy lời nói, vậy vẫn là sớm làm bỏ đi những ý niệm này tương đối tốt. Chỉ thấy ba cái này người trẻ tuổi đầu đều nhanh ngửa tới bầu trời, tựa hồ đối với bọn hắn những người này một chút cũng chướng mắt. Lâm Huyền Tông trưởng lão cũng ở trong đó. Âu Dương Bá Thiên nhận được tin tức sang đây xem tới nhà mình môn phái người cũng cùng môn phái thứ nhất cùng nhau, cũng có chút khó có thể tin. Âu Dương Bá Thiên nơi này mới biết được nhà mình môn phái ý nghĩ. Âu Dương Bá Thiên sắc mặt trắng bệnh, chỉ cảm thấy chuyện rất không thích hợp, nhưng hắn không biết nơi nào không thích hợp, đầu của hắn bây giờ còn có chút mơ hồ. Một chân đối Âu Dương Bá Thiên đánh giá một chút cũng không có sai. Âu Dương Bá Thiên chính là đồng đốc, đối thế sự ân tình thơ không có chút nào hiểu rõ, chỉ cho là chính mình quen thuộc đại đệ tử thân phận, sẽ để cho hắn tại Lâm Huyền trong tông cao quý vô cùng. Nhưng kỳ thật đi, Âu Dương Bá Thiên tình cảnh liền cùng một trần chất ngọc như thế chỉ là Lâm Huyền tông đẩy ra hấp dẫn người tầm mắt mà thôi. Không phải những trưởng lão kia cùng hắn không hề có một chút quan hệ, mỗi lần Âu Dương Bá Thiên ở bên ngoài gây tai họa về sau, những trưởng lão kia làm sao lại vì hắn chú ý? Bất quá chỉ là cảm thấy Âu Dương Bá Thiên có thể hấp dẫn bên ngoài tầm mắt của người, đối Lâm Huyền tông từ bỏ cảnh giác. Bọn hắn những người ngoài này đều sớm thấy rõ, làm sao Âu Dương Bá Thiên chính mình người trong cuộc, một mực không thấy rõ nhà mình đích tôn chân diện mục. Nếu không phải gặp phải Mục Trần, Âu Dương Bá Thiên có lẽ tại tuyển chọn bên trong địa vị sẽ càng ngày càng cao, Âu Dương Bá Thiên mù quáng tự tin cũng biết càng ngày càng nghiêm trọng. Nhưng Âu Dương Bá Thiên gặp Mục Trần, một mực bị nghiền ép, tới đằng sau đã không cách nào cùng Mục Trần địch nổi. Âu Dương Bá Thiên mới chợt hiểu ra, hắn cũng chỉ là một cái bình thường người tu luyện mà thôi. Đặc biệt là tại thiên tài trước mặt, hắn cùng những cái kia bị hắn nghiền ép người không có gì khác biệt. Mục Trần thực sự quá cường đại, để cho người ta khó mà dâng lên cùng Mục Trần đối kháng ý nghĩ. Nhưng lần này nhà mình trưởng môn đối Âu Dương Bá Thiên đã kích, chỉ sợ so Mục Trần đối Âu Dương Bá Thiên đả kích còn một lớn. Không có cách nào, người ngoài vượt qua hắn có lẽ sẽ còn cảm thấy là lao thiên gia bất công, nhưng là bên người thần cận người phản bội sẽ cho người hoài nghi mình trí thông minh. Cũng biết để cho người ta hoài nghi hắn từ nhỏ đến lớn kinh lịch là thật sao? Người bên cạnh ưa thích là thật sao? Loại đả kích này không thể nghi ngờ là chí mạng. Ai có thể chịu được người bên cạnh đả kích đâu? Quả nhiên Âu Dương Bá Thiên tại nhìn thấy nhà mình tông môn người, cùng môn phái thứ nhất người đứng tại một khối, đã lộ ra không thể tin biểu lộ đến. Âu Dương Bá Thiên khẽ miệng run rẩy, hắn nhìn một chút trưởng lão hỏi: Trưởng lão các ngươi tại sao cùng môn phái thứ nhất tại một hối? Chúng ta không phải muốn cùng một trần bọn hắn hợp tác sao? Môn phái thứ nhất giáp tâm không tốt, là coi trọng thượng phẩm linh mạch lại không nguyện ý không nể mặt mặt đến lật một chén canh, bọn hắn không phải người tốt. Chúng ta cùng môn phái thứ nhất kết minh sẽ để cho toàn bộ tu tiên giới đối với chúng ta môn phái bất mãn. Trưởng lão, các ngươi phải suy nghĩ kỹ à. Muốn nói Âu Dương Bá Thiên bục về, nhưng cũng là tại không biết rõ tình hình tình huống hạ, chuyện bây giờ đã minh bạch. Dưới loại tình huống này, Âu Dương Bá Thiên nếu là lại nhìn không xuất từ nhà trưởng môn ý nghĩ, vậy thì đã không thể dùng bụng về hai chữ hình dung, phải dùng đồ đần để hình dung. Nhưng Âu Dương Bá Thiên cũng biết môn phái thứ nhất lúc này đến chính là nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Thượng phẩm linh mạch loại vật này cái nào tu tiên giả không có hứng thú đâu. Chương 1512 môn phái thứ nhất tác dụng, chương 1512 môn phái thứ nhất tác dụng, mà thứ này là xuất hiện ở tu tiên giới môn phái thứ nhất, một mực không lộ diện, cao cao tại thượng, bọn hắn hiện tại tham dự vào, chỉ sợ không người nào nguyện ý. Nếu như lúc này Lâm Huyền Tông đứng tại môn phái thứ nhất bên kia, vậy bọn hắn môn phái chỉ sợ muốn trở thành chúng mũi tên chi địa. Mà đến lúc đó môn phái thứ nhất có nguyện ý hay không bảo vệ cho hắn nhóm đâu? Âu Dương Bá Thiên không nguyện ý cùng toàn bộ tu tiên giới là địch, hắn thân bằng hảo hữu đều tại tu tiên giới, nếu như môn phái thứ nhất cùng tu tiên giới là địch, các bằng hữu của hắn nên làm cái gì? Âu Dương Bá Thiên là một cái trọng tình trọng nghĩa người, chưa từng có hoài nghi tới nhà mình trong tông môn người, cho nên hôm nay mới nhìn đến tông môn người cùng môn phái thứ nhất đứng tại một khối. Âu Dương Bá Thiên mới có thể lộ ra như thế khó mà tin được. Không có cách nào, Âu Dương Bá Thiên trước kia căn bản không có nghĩ qua nhà mình môn phái người, mục đích đến cùng là cái gì, chỉ cho là nhà mình môn phái cũng không tệ lắm. Là đường đường đỉnh cấp đại môn phái bên ngoài người nhìn thấy bọn hắn đều muốn túi đầu không lưng, căn bản không dám đắc tội. Âu Dương Bá Thiên ở bên ngoài có thể hoành hành bá đạo, mặc kệ người khác ý nghĩ cũng là bởi vì có môn phái duy trì. Nhưng bây giờ bọn hắn liền phải cùng tu tiên giới tất cả mọi người là địch, Âu Dương Bá Thiên biết bọn hắn môn phái người về sau ở bên ngoài chỉ có thể bị người người kêu đánh. Cái này cùng trước kia đãi ngộ so sánh chênh lệch thực sự quá lớn, Âu Dương Bá Thiên không thể tiếp nhận. Âu Dương Bá Thiên vẫn là ưa thích cuộc sống trước kia. Làm sao hắn nói không tính? Âu Dương Bá Thiên trong lòng khó chịu, chỉ cảm thấy gặp phản bội, nhưng hắn không cải biến được. Quả nhiên bị Âu Dương Bá Thiên kêu trưởng lão chỉ là chán ghét nhìn Âu Dương Bá Thiên một cái. Nhưng nghĩ tới Âu Dương Bá Thiên còn hữu dụng vị trưởng lão này biểu hiện cũng không rõ ràng. Vị trưởng lão này nói rằng, đây là trưởng môn quyết định, Âu Dương Bá Thiên, ngươi là chúng ta môn phái người phải nghe theo trưởng lão phân phó, ngươi luôn không khả năng muốn cùng trưởng lão là địch, trưởng lão bình thường đối ngươi tốt bao nhiêu. Trưởng lão làm như vậy tự có dụ ý, ngươi tranh thủ thời gian đến đây đi, đừng lại cùng những người này ở cùng một chỗ nhi, chúng ta cùng môn phái thứ nhất đã đặt thành kết minh. Về sau chúng ta liền phải cùng môn phái thứ nhất cùng tiến lùi, đây là trên tông môn tiếp theo gây nên quyết định, ngươi là chúng ta môn phái đệ tử, chỉ có thể cùng chúng ta cùng một chỗ. Vị trưởng lão này là nghĩ đến Âu Dương Bá Thiên về sau có lẽ còn hữu dụng, cho nên lời nói hết chỗ trên như vậy tuyệt. Hiện tại nghe tựa như là tại ôn tồn thuyết phục Âu Dương Bá Thiên, nhưng một chân bọn hắn những người ngoài cuộc này lại có thể thấy rất rõ ràng. Âu Dương Bá Thiên lúc này nếu như cự tuyệt, vậy hắn sợ rằng sẽ bị tông môn trực tiếp xóa tên. Nói cách khác, Âu Dương Bá Thiên nếu như muốn tiếp tục lưu lại thứ nhất môn phái, liền không thể không thỏa hiệp. Một chân trước kia cùng Âu Dương Bá Thiên tiếp xúc qua đều sớm biết Âu Dương Bá Thiên tình cảnh, cũng biết Âu Dương Bá Thiên nếu như cùng chính hắn tông môn đối đầu, chỉ có Âu Dương Bá Thiên thỏa hiệp phần. Việc nhỏ bên trên có lẽ sẽ nhìn Âu Dương Bá Thiên ý tứ, nhưng nếu như gặp phải đại sự, Âu Dương Bá Thiên là không có lựa chọn nào khác. Mục Trần bởi vì biết những này, cho nên đối Âu Dương Bá Thiên đồng tình không được. Nhưng Mục Trần thấy qua Âu Dương Bá Thiên đối với mình tông môn nghĩ lại biết Âu Dương Bá Thiên không cho ngoại nhân nói bọn hắn nói xấu. Đối bọn hắn trong tông môn những trưởng lão kia cùng trưởng môn cũng tín nhiệm. Lúc này nếu như ngoại nhân nói bọn hắn môn phái nói xấu, Âu Dương Bá Thiên chỉ sợ cũng thứ nhất không vui. Cho nên đi, Mục Trần mới có thể biết, loại sự tình này ngươi nói là không có ích lợi gì, chỉ có thể dựa vào Âu Dương Bá Thiên chính mình thấy rõ. Nói lại nhiều đều vô dụng, Âu Dương Bá Thiên sẽ không nghe. Chương 1513.000 năm bí ẩn, chương 1513.000 năm bí ẩn, bất quá bây giờ không chờ Âu Dương Bá Thiên chính mình thấy rõ Lâm Huyền Tông chân diện mục liền lộ ra. Lâm Huyền Tông giã tâm bừng bừng, làm sao thực lực bản thân không đủ, cho nên chỉ có thể làm những này tiểu động tác. Mà Âu Dương Bá Thiên tại Lâm Huyền Tông bên kia thật cái rắm cũng không bằng một cái. Lần này liền nhìn Âu Dương Bá Thiên có nguyện ý hay không thỏa hiệp, nếu như bằng lòng đại gia còn có thể tiếp tục ở chung xuống dưới. Nếu như không nguyện ý, kia chỉ sợ thành khôn liền phải khó qua. Mục Trần cùng Âu Dương Bá Thiên quan hệ cũng không tốt, cũng sẽ không là Âu Dương Bá Thiên suy nghĩ, cũng sẽ không đi cố ý để điểm hắn. Mỗi người đều muốn vì mình lựa chọn trả giá đắt. Âu Dương Bá Thiên đều đã lớn tuổi như vậy, còn thấy không rõ loại sự tình này, vậy chỉ có thể chứng minh Âu Dương Bá Thiên ngốc. Hơn nữa loại chuyện này tốn công mà không có kết quả, cho nên Mục Trần căn bản không đi làm. Quả nhiên Âu Dương Bá Thiên đang nghe nhà mình trưởng lão lời nói về sau, vẻ mặt không thể tin. Âu Dương Bá Thiên tự lẩm bẩm, tại sao có thể như vậy? Chúng ta môn phái làm sao lại biến thành như vậy chứ? Một khi làm ra việc này, chúng ta tại tu tiên giới chỉ sợ chỉ có người người kêu đánh phần dạng này thật được không? Nghĩ đến chỗ này, Âu Dương Bá Thiên nhịn không được dùng mình một cái, hắn không muốn tông môn rơi vào tình trạng như thế, hắn muốn ngăn cản tông môn làm ra quyết định sai lầm. Âu Dương Bá Thiên coi là tông môn trưởng lão nhìn chúng hắn là có phân lượng, hắn có thể thuyết phục tông môn cải biến quyết định. Âu Dương Bá Thiên là thật đem tông môn xem như nhà mình, cho nên mới sẽ vội vã như thế, dù sao tông môn nếu như xảy ra chuyện, hắn về sau liền rốt cuộc không có tông môn có thể đi. Nhưng Âu Dương Bá Thiên căn bản không nghĩ tới chính mình tại trong tông môn phân lượng như thế không đáng giá nhắc tới. Hắn không có người sẽ tin, cũng không có người sẽ chăm chú suy nghĩ. Nhưng Âu Dương Bá Thiên không biết rõ những này, cho nên lo lắng nhìn xem trưởng lão, ta không biết rõ tông môn vì cái gì làm ra loại này quyết định, nhưng ta biết một khi chúng ta thật làm như vậy, chúng ta sẽ cùng tất cả mọi người vạch mặt, đến lúc đó chúng ta tông môn nên như thế nào tự xử đâu. Thứ một môn phái vốn cũng không thường cùng chúng ta liên hệ, bọn hắn qua đi có thể trực tiếp rời đi, không cân nhắc hậu quả, nhưng chúng ta là sinh hoạt ở chỗ này, chúng ta cùng người chung quanh vạch mặt về sau còn có địa phương có thể đi sao. Hơn nữa chúng ta đối môn phái thứ nhất không có chút nào hiểu rõ. Không biết rõ cách làm người của bọn hắn cũng không biết mục đích của bọn hắn, chúng ta cứ như vậy sao? Không tin bọn hắn thật sẽ không cho chúng ta tông môn mang đến tai nạn sao? Âu Dương Bá Thiên nóng nảy phân biệt, gấp đến độ không được. Nhưng vẫn là câu nói kia, Âu Dương Bá Thiên tại trong tông môn phân lượng căn bản không đáng giá nhắc tới, cho nên hắn cũng không có người sẽ cẩn thận nghe. Mặc dù trưởng lão biểu hiện khuynh hướng hắn, nhưng ở lúc này nghe được Âu Dương Bá Thiên lời nói, nhưng vẫn là lộ ra không nhịn được biểu lộ. Đây là bọn hắn trưởng môn cùng trưởng lão nhất trí quyết định. Âu Dương Bá Thiên đây là đang làm cái gì? Là đang chất vấn bọn hắn sao? Lớn vì thế cảm thấy không kiên nhẫn, Âu Dương Bá Thiên vốn là người không có đầu óc, hiện tại thế mà còn dám chất vấn bọn hắn, xem ra là bình thường đem hắn bưng lấy quá cao. Nhưng đem Âu Dương Bá Thiên nâng lên tới làm cái này thủ tịch đại đệ tử là bọn hắn nhất trí quyết định. Chỉ là bọn hắn có đôi khi cũng đều vì Âu Dương Bá Thiên ngu xuẩn mà cảm thấy không kiên nhẫn. Hết lần này tới lần khác cứ như vậy, bọn hắn những trưởng lão này còn không phải không vì Âu Dương Bá Thiên mà nhượng bộ. mỗi lần Âu Dương Bá Thiên ở bên ngoài gặp rắc rối về sau cũng là bọn hắn những người này ra mặt đi giải quyết. Mà Âu Dương Bá Thiên làm những sự tình kia, có chút thật sự là cầm không lộ ra mất mặt, cũng là bọn hắn những người này. Chương 1514 quá mức ngây thơ, chương 1514 quá mức ngây thơ, cái này sẽ chỉ nhường Lâm Huyền Tông người cảm thấy cực kỳ không kiên nhẫn. Mặc dù Âu Dương Bá Thiên xác thực có tác dụng, nhưng là cuối cùng phiền toái lại là bọn hắn. Ở trong lòng đều sớm đối Âu Dương Bá Thiên hiện đầy làm sao Âu Dương Bá Thiên hữu dụng, cho nên mấy người này mới sẽ dối trá biểu hiện được đối Âu Dương Bá Thiên tốt. Cho nên đi, trưởng lão lúc này cực kỳ không kiên nhẫn, nhưng hắn biết muốn đem Âu Dương Bá Thiên thuyết phục tới, tối thiểu trên mặt đẹp mắt một chút, mặc kệ kết quả cuối cùng như thế nào. Thế là trưởng lão nói, Âu Dương Bá Thiên tin tưởng trưởng môn cùng trưởng lão, ngươi xem chúng ta lúc nào thời điểm làm ra qua đối tông môn có hại chuyện, tông môn cũng là nhà của chúng ta sẽ thật tốt bảo vệ cho hắn. Chỉ là tình huống bây giờ khác biệt, môn phái thứ nhất cùng chúng ta kết minh môn phái thứ nhất thực lực cường đại, chúng ta tự nhiên muốn đi theo. Nếu như ngươi nhớ tới chúng ta trước kia đối ngươi chiếu cố, nên tin tưởng chúng ta lời nói. Chúng ta chẳng lẽ còn có thể hại tông môn không thành? Ngươi đối tông môn tâm chúng ta cũng có thể nhìn ra ngươi rất yêu quý tông môn, mà chúng ta đồng dạng cũng là như thế, đây chính là chúng ta nhà. Vị trưởng lão này hiện tại còn nguyện ý tận tình khuyên bảo, có thể thấy được Âu Dương Bá Thiên vẫn hữu dụng. Phải nói Âu Dương Bá Thiên dùng rất thuận tay, cho nên còn không muốn ném đi cái này quân cờ. Mục Trần ở một bên yên lặng nhìn xem, chỉ cảm thấy những người này dối trá đến cực điểm, nhưng Mục Trần nhưng lại không thể không quen thuộc. Bởi vì chỉ cần giao thiệp với người, liền phải gặp phải những này người dối trá. Mà một ít người thân phận còn cực kỳ cao, hắn luôn không khả năng lập tức đem người hoàn toàn làm mất lòng á, vậy hắn trừ phi không muốn tại tu tiên giới lan lộn. Mục Trần có tự mình hiểu lấy, thực lực của hắn mặc dù cường đại, thiên phú cũng rất xuất chúng, nhưng Mục Trần biết một mình hắn là không có cách nào cùng toàn bộ tu tiên giới là địch. Vậy hắn muốn cùng những người kia kết giao liền phải dựa theo tu tiên giới quy củ đến, không thể không quản không để ý không có cách nào, tu tiên giới quy củ chính là như thế, mặc dù để cho người ta cảm thấy chán ghét, lại cũng chỉ có thể tuân theo. Bất quá đi, tại một ít thời điểm thực lực có thể giải quyết tất cả, chỉ cần thực lực của ngươi đủ cường đại, liền có thể nghiền ép những người kia. Cũng có thể nhường những cái kia người dối trá cũng không dám lại nói ra bất kỳ nghi ngờ nào lời nói, lại không dám đùa bỡn những cái kia thủ đoạn nhỏ. Mục Trần biết hắn nghĩ tới đến hài lòng thuận ý, vậy cũng chỉ có thể tăng thực lực lên, không cần tại những người này trên thân lãng phí thời gian cùng tinh lực. Chờ mình đủ cường đại về sau, không chỉ có thể bảo hộ người bên cạnh, cũng có thể nói lời giữ lời, mới có thể thay đổi biến cái này tu tiên giới quy tắc. Cho nên đi, Mục Trần căn bản không có vì này mà phiền lòng qua, chỉ là thuận theo tự nhiên. Hiện tại đi, đương nhiên là tuân theo tu tiên giới quy củ. Những người kia ưa thích dối trá khuôn mặt, vậy hắn cũng mang lên liền tốt. Mục Trần không phải làm không được, chẳng qua là cảm thấy làm như vậy không có ý nghĩa. Bởi vì tại gặp phải tuyệt đối cường giả, coi như ngươi lại hoa ngôn xảo ngữ cũng là vô dụng. Đã như vậy, vậy không bằng chính mình biến thành cường giả kia. Rất rõ ràng, Âu Dương Bá Thiên căn bản không muốn thông chuyện này. Âu Dương Bá Thiên trầm mê ở hư giả thân tình bên trong. Âu Dương Bá Thiên đem những trưởng lão kia cùng trưởng môn xem như thân nhân. Nhưng này chút trưởng lão cùng trưởng môn lại chỉ muốn lợi dụng hắn. Âu Dương Bá Thiên nếu như thấy không rõ điểm này, cũng chỉ có thể vĩnh viễn làm trong tay người khác quân cờ, vì người khác bán mạng đều không có giá trị lợi dụng thời điểm bị một cước đạp. Còn hắn sau cùng vận mệnh đều là như thế, thậm chí so cái này còn khó hơn trăm lần. Mục Trần nhìn Âu Dương Bá Thiên một cái, không biết rõ vị này chuyện lần này qua đi có thể hay không nghĩ thông suốt. Không nghĩ ra lời nói, quãng đời còn lại sợ rằng sẽ rất thống khổ. Chương 1515 không cách nào giải quyết, chương 1515 không cách nào giải quyết, vì thế, Mục Trần lắc đầu, Âu Dương Bá Thiên mặc dù làm chuyện không phải nhân sự, sẽ chỉ làm người không lợi, thậm chí khó mà tiếp nhận. Nhưng Âu Dương Bá Thiên đúng là trí tình trí nghĩa người, rất dễ dàng tin tưởng người bên cạnh. Cái này vốn là một cái không tệ phẩm chất, nhưng lại dễ dàng trở thành người khắc cán, trở thành nhược điểm của mình. Người đi, chỉ có trải qua chuyện về sau khả năng biến thành thủ, liền nhìn thành khôn chuyện lần này qua đi có thể hay không thấy rõ những này. Tại tín nhiệm một người nhận đả kích nhiều về sau, chỉ sợ cũng không cách nào lại tín nhiệm. Mục Trần không nói chuyện, Tiêu Giao Môn thành trưởng lão lúc này mới chậm ung dung đi ra. Nhìn thấy Lâm Huyền Tông người cùng môn phái thứ nhất đứng tại cùng một chỗ, thành trưởng lão cũng không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn, bởi vì bọn hắn đều sớm biết được tin tức. Thành trưởng lão cũng sẽ không giống Âu Dương Bá Thiên dạng này vì thế khó mà tiếp nhận. Thành trưởng lão đều sớm biết việc này, không nói coi như lúc này mới biết hắn cũng sẽ không vì này mà cảm thấy chấn kinh. Dưới gầm trời này người đều là vì lợi ích mà tồn tại, huống chi bọn hắn những tông môn này. Bọn hắn những môn phái kia không giờ khắc nào không tại vì chính mình môn phái mưu đồ lợi ích. Lâm Huyền Tông không có cách nào tham dự vào, bởi vì cùng bọn hắn Tiêu Giao Môn quan hệ thù địch quá nghiêm trọng, thêm một cái chính là Tiêu Giao Môn bên này người liên minh số đã đầy, không có cách nào lại thêm nhét một cái Linh Huyền Tông tiến đến. Thêm người tiến vào quá nhiều, bọn hắn phân đến lợi ích liền sẽ tăng ít. Cho nên đi, mặc kệ Lâm Huyền Tông bên kia nói nhiều em hay, coi như Lâm Huyền Tông bị ở Tiêu Giao Môn trước mặt nhận lầm, cũng sẽ không thay đổi kết quả này. Đã như vậy, Lâm Huyền Tông muốn tham dự vào kiếm một chén canh cũng chỉ có thể một lần nữa tìm đồng minh. Vừa bạn môn phái thứ nhất cũng có ý nghĩ này, cho nên hai bên này liền đi tới một khối, cũng không phải không thể lý giải. Mà trưởng thành lao đối môn phái thứ nhất, cho nên nói rất lo lắng, nhưng cũng không có giống môn phái khác như thế e ngại sợ hãi. Tựa như Mục Trần nói như vậy, môn phái thứ nhất thần bí quá lâu, quá mức thần bí, sẽ chỉ làm người cảm thấy bọn hắn trột dạ lực lượng không đủ. Trên đời này không có người nào là đồ đần. Nếu như môn phái thứ nhất thực lực thật như tưởng tượng cường đại như vậy, cũng sẽ không giấu đầu lộ đôi. Người sống tại thế gian này là có theo đuổi, bọn hắn cũng không phải là vô dục vô cầu thần. Bọn hắn cũng khát vọng trên tinh thần truy cầu, cũng khát vọng thu hoạch được người khác tán thành. thứ một môn phái thực lực cường đại liền không nên ẩn thế không ra. Cho nên đi, ở trong đó tất nhiên là có nguyên nhân, Tiêu Giao môn hiện tại liền muốn tra được nguyên nhân này, sau đó đánh bại môn phái thứ nhất thay vào đó. Tiêu Giao môn mục tiêu không chỉ có thượng phẩm linh mạch, còn có môn phái thứ nhất cái này bảo tọa. Tiêu Giao Hoàn Dã tâm cũng không nhỏ, bọn hắn khuất tại thứ hai thời gian quá dài. Nếu như thứ nhất môn phái hiện ra thực lực của mình, có thể nghiền ép Tiêu Giao môn không phải là không thể tiếp nhận thứ hai cái địa vị này. Nhưng môn phái thứ nhất như thế giấu đầu lộ đuôi, thậm chí chỉ có một số nhỏ người biết bọn hắn tồn tại. Vậy thì loại tình huống này, muốn cho Tiêu Giao nhóm túi đầu xương thần là không thể nào. Mục Trần nhìn trước mắt một màn này không hề cảm thấy ngoài ý muốn, mang ý nghĩa nằm trong dự liệu của hắn. Đã môn phái thứ nhất muốn tham dự vào, vậy thì trưởng thành là không thể tránh được. Bọn hắn hiện tại tựa như tìm kiếm môn phái thứ nhất hư thực. Diệp Mân tôi đi theo Mục Trần sau lưng cũng không có vì thế mà cảm thấy sợ hãi, chỉ là lo lắng môn phái thứ nhất nếu như quá mạnh hàng lớn sư phụ có thể hay không thụ thương. Sư phụ tham dự tiến cái này liên minh ra chính là mình vũ lực, bọn hắn cùng những môn phái kia không giống. Nhưng làm sao có thể không lo lắng đâu? Kia là thân nhân A, chương 1516 lo lắng sư phụ, chương 1516 lo lắng sư phụ, những môn phái kia có lẽ không cần chính mình tự mình ra tay, chỉ cần nhường dưới tay người đi xử lý là được. Nhưng bọn hắn cũng không phải là người trong môn phái, không có thủ hạ có thể dùng, muốn lên lời nói cũng chỉ có thể chính mình lên. Mà bọn hắn có thể ở cái này trong liên minh cầm tới nhiều như vậy lợi ích, cũng là bởi vì Mục Trần thực lực. Mục Trần thực lực mặc dù so ra kém những lao quái vật kia, nhưng lao quái vật đều đã bế quan không hỏi thế sự. Kia Mục Trần thực lực này liền đã rất đúng quy cách, coi là đỉnh thiêm. Diệp Mân tôi nhìn xem bên kia náo nhiệt, vẻ mặt hiếu kỳ. Sư phụ ngươi nói Tiêu Giao môn có thể đánh thắng môn phái thứ nhất sao? Lâm Huyền Tông đều đã đầu nhập vào môn phái thứ nhất, bọn hắn cũng là thật là không muốn mặt, dù sao cũng là đỉnh cấp đại môn phái. Thế mà lại còn liếm láp khuôn mặt đi đầu quân môn phái khác, ta nhìn Lâm Huyền Tông sắc thực so ra kém lúc trước, bọn hắn đại môn này phái đánh giá cũng hẳn là sửa lại thực lực vậy mà so ra kém, cầm tới nhất lưu đại môn phái xưng hô cũng vô dụng. Cho nên nói những thủ đoạn này thỉnh thoảng sẽ hữu dụng, nhưng xét đến cùng vẫn là phải tự thân cường đại mới được, chính mình không đủ cường đại, dùng hết bất kỳ thủ đoạn nào đều là vô dụng. Lâm Huyền Tông lần này đường dốc đi, đã không có cách nào cải biến cảnh ngộ của bọn hắn. Liên Diệp Mân tôi đều có thể nhìn ra điều này, Mục Trần càng là muốn thanh. Lâm Huyền Tông thật kém xa trước đây, thực lực của bọn hắn lại là cường đại, căn bản không cần loại thủ đoạn này. Tốt xấu có đại môn phái ngạo khí làm sao có thể đi theo người khác. Nhưng Lâm Huyền Tông có thể lựa chọn nào khác không nhiều, nếu như bọn hắn không dễ dụ một chút lời nói, kia thật sẽ rơi vào tới nhị lưu môn phái bên trong. Nhất lưu môn phái có thể cầm tới tài nguyên có thể so sánh nhị lưu môn phái phải nhiều hơn. Dưới gầm trời này lợi ích phân phối vốn là lấy thực lực làm đầu, nhất lưu môn phái thực lực muốn so nhị lưu môn phái cường đại. Cái kia có thể được chia chỗ tốt tự nhiên là càng nhiều, cho nên Lâm Huyền Tông tại sẽ như thế sợ hãi rơi vào tới nhị lưu môn phái bên trong. Nhưng bọn hắn làm những này sợ rằng sẽ ra tốc tông môn suy bại. Cái này suy bại không phải ý thức sinh ra, mà là trải qua thời gian dài đi xuống dốc đạt tới một cái chất biến. Hiện tại, Lâm Huyền Tông chỉ là đang dãy rủa cầu sinh. Nếu như vận khí tốt, bọn hắn có lẽ còn có thể kéo dài hơi tàn một đoạn thời gian, vận khí không tốt, hiện tại liền sẽ bị đánh rơi xuống đi. Mục Trần có thể hiểu được Lâm Huyền Tông trước khi chết dãy rủa, nhưng đối Lâm Huyền Tông lựa chọn lại là không có cách nào tán thành. Thứ một môn phái truyền hình điện ảnh không ra không cần môn phái khác phụ thuộc. Mà Lâm Huyền Tông tốt xấu là nhất lưu đại môn phái, nếu như hắn đều đi đầu quân lời nói, vậy bọn hắn cái thân phận này liền sẽ để người chà phúng. Phụ thuộc môn phái khác sinh tồn chỉ có thể là tiểu môn phái làm chuyện, mà không phải những đại môn phái kia. Đại môn phái ở giữa chỉ có kết minh hai chữ, không có phụ thuộc thuyết pháp này. Lâm Huyền Tông thực lực mặc dù so ra kém Tiêu Gia môn, mà bây giờ còn càng ngày càng không bằng. Nhưng Lâm Huyền Tông bất kể nói thế nào, cũng so với cái kia nhị lưu môn phái phải cường đại, nếu như bọn hắn lựa chọn phụ thuộc vào môn phái thứ nhất, chuyện này truyền đi, Lâm Huyền Tông cổ sống chỉ sợ đều muốn bị rút mất. Diệp Mân tôi đối với cái này cũng chấn động vô cùng. Trước kia hắn còn không có nghĩ tới việc này. Đương nhiên là tại Tiêu Gia môn bên kia nhận được tin tức về sau, Diệp Mân tôi cũng biết Lâm Huyền Tông thế mà thật đầu nhập vào môn phái thứ nhất, mà bây giờ chẳng qua là xác định bọn hắn trước kia suy đoán. Diệp Mân tôi liền càng thêm khó chịu, người phải có ngâm nên, đây là Diệp Mân tôi cho tới nay ý nghĩ. Nhưng Lâm Huyền Tông như thế lớn một môn phái thế mà không có một chút cốt khí, đây cũng quá để cho người ta chấn kinh. Chương 1517 chướng mắt Lâm Huyền Tông, chương 1517 chướng mắt Lâm Huyền Tông, Mục Trần cũng nhẹ gật đầu rồi nói ra, Lâm Huyền Tông xác thực đủ không muốn mặt, bất quá không muốn mặt người ở trên đời này có lẽ có thể sống được tốt hơn, nhưng khẳng định không thể sống đến tốt nhất, tông môn ở giữa tranh đấu là cực kỳ tăng gốc. Liền xem bọn hắn lần này có thể hay không tiếp tục kéo dài tông môn vinh quang a, chúng ta tùy thời có thể bước ra rời đi, cũng vô dụng lo lắng bởi vì nguy hiểm cho tới sinh mệnh, cũng sẽ không thật cùng Tiêu Giao nhóm cùng tiến thối, không cần vì thế mà cảm thấy thật không tiện. Tình huống khác biệt, chúng ta cũng không phải là Tiêu Giao môn người, đương nhiên sẽ không vì bọn họ mục tiêu mà du học, chúng ta người này còn muốn sinh hoạt nhà, cho nên ngươi cứ yên tâm đi, ta không có bất kỳ nguy hiểm nào, một khi nguy hiểm cho tới tính mệnh, ta liền sẽ rời khỏi. Mục Trần cũng không phải là cứng nhắc người, hơn nữa hắn cùng Tiêu Giao nhóm chỉ là lợi ích quan hệ. Hắn có thể cầm tới càng nhiều thượng phẩm linh mạch, cũng vì cái này liên minh bán mạng. Nhưng nếu như hắn cầm tới chỗ tốt không có cách nào thanh toán thù lao, Mục Trần tự nhiên không hài lòng, cũng sẽ không tiếp tục tại cái này trong liên minh. Cho nên, Mục Trần không có nguy hiểm, đương nhiên sự vật tuyệt đối nếu như quá trình bên trong gặp phải đột phát ngoài ý muốn, vậy hắn có lẽ sẽ gặp phải nguy hiểm. Nhưng tình huống bình thường đâu, nếu như tình huống không đúng, thứ nhất môn phái thực lực đúng như trong truyền thuyết khủng bố như vậy, Mục Trần chỉ có thể lựa chọn thối lui ra khỏi. Mục Trần có thể rời khỏi lưu ly bọn hắn lại là không thể. Cho nên đi, Lúc này Lưu Ly đang lo lắng nhìn xem Lâm Huyền Tông cùng môn phái thứ nhất bên kia. Lâm Huyền Tông người không cần phải nói, môn phái thứ nhất phái tới người trẻ tuổi thực lực thật không có vượt qua bọn hắn tưởng tượng. Lưu Ly một cái tự nhiên có thể nhìn ra những người kia tu vi. Bất quá đây chỉ là thứ nhất sóng giao phong, môn phái thứ nhất phái tới người đều là một ít lâu la. Lâm Huyền Tông phái người tới cũng chỉ là một cái không có ý nghĩa trưởng lão mà thôi, bọn hắn còn không có nhìn thấy đối phương thực lực chân chính, cũng không biết môn phái thứ nhất chân chính lực lượng. Nhưng Lưu Ly cũng là thấy được môn phái thứ nhất mắt cao hơn đầu biểu lộ, cũng nhìn thấy mấy người trẻ tuổi kia đối bọn hắn chẳng thèm ngó tới. Lưu Ly tự nhiên là cảm thấy những này thanh niên làm việc còn chưa đủ cay độc. Nếu như đây chính là thứ nhất môn phái thực lực lời nói, vậy bọn hắn có lẽ không cần lo lắng, nhưng đây chỉ là trước xe đủ. Hắn không thể lấy những người này tu vi cùng tinh tinh đến ước định môn phái thứ nhất. Cho nên đi, Lưu Ly vẫn là vì thế mà cảm thấy lo lắng, hắn đã cùng Tiêu Giao nhóm đứng tại trên một cái thuyền, hiện tại không có cách nào rời khỏi. Lưu Ly tình huống cùng Mộc Trần rất khác nhau, Mộc Trần có thể tùy thời bước ra rời đi, chỉ cần không cầm chỗ tốt kia không tham lam là được rồi, nhưng Lưu Ly không. Lưu Ly gia tộc bọn họ đều đã buộc chặt đi lên, lúc này còn có lùi bước chỗ trống sao? Đừng nói người trong gia tộc có nguyện ý hay không, bọn hắn coi như muốn rời khỏi cũng sẽ không có kết cục tốt, cho nên Lưu Ly chỉ có thể gửi hy vọng ở Tiêu Giao môn. Lưu Ly chỉ có thể hy vọng Tiêu Giao nhóm có thể thắng, chỉ cần bọn hắn thắng, vậy mình bên này cũng sẽ không có uy hiếp. Nhưng môn phái thứ nhất thần bí thời gian quá lâu, nếu như bọn hắn thật sự có tưởng tượng cường đại như vậy, vậy bọn hắn chỉ sợ khó mà là đối phương đối thủ. Thứ một môn phái thực lực đến tột cùng như thế nào? Lưu Ly không biết rõ. Nhưng Lưu Ly lại vì gia tộc tình cảnh mà cảm thấy lo lắng không thôi. Đây chính là thực lực nhỏ yếu hậu quả, chỉ có thể ở cường giả ở giữa thêm phượng cầu sinh. Bất luận là quyết sách gì làm sai liền sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ tông môn, sẽ cho tông môn mang đến tai họa ngập đầu. Lưu Ly rất tâm mệt mỏi, dường như theo thật lâu trước đó hắn liền đã vì gia tộc đánh tinh kiệt lo. Vì gia tộc sinh tồn, vì gia tộc tương lai, hắn hao phí tâm cơ. Chương 1518 lo lắng hết lòng, chương 1518 lo lắng hết lòng, hàng ngày đều đang tự hỏi sao có thể nhường gia tộc có thể sống sót, mà không phải bị những người kia từng bước xâm chiếm hầu như không còn. Trước kia Lưu Ly gặp phải đối thủ là cùng hắn cùng cấp độ, coi như cường đại hơn bọn hắn một chút, cũng chẳng mạnh đến đâu. Cho nên Lưu Ly còn có thể phí hết tâm tư sử dụng thủ đoạn bảo toàn gia tộc. Nhưng bây giờ đi, Lưu Ly đã không có cách nào sử dụng thủ đoạn đến bảo vệ gia tộc. Thực lực đối phương quá cường đại, đã không phải là hắn dùng một chút thủ đoạn liền có thể giải quyết sự tình. Lưu Ly cảm giác gia tộc bọn họ tựa như là trong mưa gió thuyền nhỏ, chỉ có thể bị bọt nước đánh không hề có lực hoàn thủ. Mà bọn hắn hiện tại chính là chiếc này thuyền nhỏ, chỉ có thể đi theo Tiêu Giao môn cái này thuyền lớn sau lưng, kỳ vọng có thể bình an đến bờ bên kia. Lưu Ly hiện tại cũng hối hận hắn có lẽ không nên đem thượng phẩm linh mạch khai phát, liên để hắn một mực chôn dưới đất tốt, bọn hắn bảo hộ không được thứ này. Thứ này liền môn phái thứ nhất người đều hấp dẫn tới, có thể thấy được thứ này xác thực có chí mạng lực hấp dẫn. Nhưng Mộc Trần đều sớm từng nói với hắn, thượng phẩm linh mạch ở trong tay bọn họ bí cảnh tìm tới người khác là sẽ không bỏ qua cho bọn họ. Bọn hắn bí cảnh bên trong phát hiện thứ nhất thượng phẩm linh mạch có thể hay không phát hiện cái khác đồ tốt đâu. Lưu Ly chính mình cũng không xác định, lại hơn nữa là những người khác đâu. Những người kia thực lực so Lưu Ly gia tộc bọn họ cũng cường đại, bọn hắn khẳng định là sẽ đến tìm tòi nghiên cứu một chút. Mà Lưu Ly bọn hắn xem như bí cảnh chủ nhân khẳng định là không cách nào an toàn rời khỏi. Cho nên đi, Lưu Ly bọn hắn không có hối hận chỗ trống, chỉ có thể đi theo Tiêu Giao môn cùng một chỗ tiến lên, mặc dù thực lực của bọn hắn cũng cho Tiêu Giao nhóm mang đến không là cái gì chỗ tốt. Nhưng Lưu Ly bọn hắn lại chỉ có thể phụ thuộc vào Tiêu Giao môn sinh tồn. Vì thế Lưu Ly cảm thấy khó mà tiếp nhận. Lưu Ly thở dài một tiếng, nói rằng, thật sự là thời buổi rối loạn a. Một cái khó khăn giải quyết, một cái khác khó khăn lập tức xuất hiện, hết lần này tới lần khác vẫn là chúng ta không cách nào ứng đối đồ vật. Cũng không biết gia tộc bọn ta có thể đi hay không tới cuối cùng, nếu như không thể, chẳng lẽ lại chúng ta những người này cũng phải chết ở phía trên liền không có cái khác biện pháp giải quyết sao? Lưu Ly vốn là đang lầm bầm lầu bầu cảm khái. Thật sự là trong khoảng thời gian này lo nghĩ, nhường Lưu Ly lo lắng, không cách nào khống chế cảm xúc. Mà bên người đều là người một nhà, cho nên Lưu Ly cũng không có cẩn thận. Thoáng qua một chút liền để Mộc Trần nghe được, Mộc Trần cũng cảm thấy Lưu Ly bọn hắn hiện tại tình cảnh không tốt. Nhưng thượng phẩm linh mạch là ở trong tay bọn họ bí cảnh phát hiện, Lưu Ly bọn hắn đã định trước có kiếp nạn này. Trong tay có bảo vật không có khả năng không sử dụng, một khi sử dụng liền sẽ đưa tới người xấu ngấp nghé. Mà Lưu Ly bọn hắn lại bức thiết muốn tăng lên thực lực. Bọn hắn bị những người khác mắt lom lom nhìn chằm chằm, nếu như không tăng lên thực lực lời nói, chỉ sợ chỉ có thể giống Lâm Huyền Tông chậm như vậy chậm chết đi. Lưu Ly không thể tiếp nhận người trong gia tộc của mình tử vong, cho nên Lưu Ly nhất định là chỉ có thể vì thế mà lao tâm lao lực. Lấy trước kia chút sự tình còn tại Lưu Ly phạm vi hiểu biết bên trong, cũng có thể sử dụng thủ đoạn bảo vệ được gia đình, tại hiện tại rõ ràng không giống như vậy. Hiện tại Lưu Ly bọn hắn bằng vào giống như chỉ có vật khí. Mộc Trần có thể hiểu được Lưu Ly tâm tình, nhưng hắn không thể giúp bất kỳ bận điệu. Thế là Mộc Trần lắc đầu rồi nói ra, thế gian này vạn sự vạn vật vận mệnh đều là chú định, Lưu Ly ngươi không cần vì thế mà ưu tâm, bởi vì không cải biến được bất cứ chuyện gì, đã như vậy, vẫn là thoải mái tinh thần a. Thuyền tới đầu cầu tự nhiên thẳng, có lẽ chuyện không có ngươi tưởng tượng xấu như vậy đâu. Tiêu Giao nhóm mặc dù muốn cưới môn phái thứ nhất mà thay bảo, nhưng bọn hắn không phải người ngu, nếu như môn phái thứ nhất thực lực thật cường đại như vậy, Tiêu Giao môn sẽ không cứng đối cứng. Chương 1519 niềm vui ngoài ý muốn, chương 1519 niềm vui ngoài ý muốn, các ngươi chỉ cần tại Tiêu Giao môn thăm dò rõ ràng môn phái thứ nhất thực lực trước đó, bảo toàn tự thân là được rồi, mặc dù không có cách nào tả hữu Tiêu Giao môn cùng môn phái thứ nhất ở giữa tranh đấu, nhưng ta tin tưởng Lưu Ly các ngươi nhất định có thể tại hai bên này tranh đấu ở giữa còn sống sót. Tiêu Giao Hoàn mặc dù biểu hiện dã tâm mừng mừng, nhưng bọn hắn có thể chịu được tổn thất cũng không nhiều. Bọn hắn không thể là vì môn phái thứ nhất bảo tọa tổn hại tông môn của mình căn cơ, đó mới là bọn hắn đặt chân ở thế gian đồ vật. Nếu như cùng thứ nhất môn phái lộ đến lưỡng bại câu thương, đây nhất định không phải Tiêu Giao môn tiếp nhận, cho nên đi, Tiêu Giao môn tại quá trình bên trong có thể tiếp nhận nhiều ít tổn thất, chính là lưu ly bọn hắn muốn xương thời gian. Mặc kệ cuối cùng là Tiêu Giao môn được vẫn là môn phái thứ nhất được, vậy mà lưu ly bọn hắn đã không tham luyến thượng phẩm linh mạch. Kia lưu ly bọn hắn vẫn là có cơ hội rời khỏi, vẫn là có cơ hội bảo toàn cả gia tộc người, chỉ có điều cái này có chút khó khăn, nhưng trên đời này sự tình sao không khó khăn đâu. Chúng chi là một cái gia tộc hưng suy tồn vong. Mục Trần đều có chút nho nhỏ hối hận, nếu là hắn biết thứ này có thể dẫn tới môn phái thứ nhất, cũng sẽ không đề nghị Lưu Ly tìm người đến một khối khai thác cái này thượng phẩm linh mạch. Muốn thật có biết trước năng lực, hai người bọn họ có lẽ thật sẽ cho phép thượng đẳng kim khối vĩnh viễn chôn ở dưới đất. Chờ bọn hắn thực lực biến cường đại về sau lại đi khai thác, mà không phải hiện tại liền mù quáng đi khai hoang. Cũng là bởi vì Lưu Ly bọn hắn muốn tăng lên toàn cả gia tộc thực lực, vậy thì cần nhiều tư nguyên hơn. Bọn hắn vừa mới đem người nơi này đắc tội, hắn còn muốn được chia càng nhiều tài nguyên không khác người si nói mộng. Mà vừa vặn ngay tại nhà mình trong tay bí cảnh tìm tới đồ tốt như vậy, có những vật này, gia tộc bọn họ thực lực liền có thể nhanh chân tăng lên. Đáng tiếc nha, kết quả cuối cùng cũng không có như bọn hắn trong dự liệu tốt như vậy. Thứ một môn phái nhúng tay vào chuyện này liền có vô số biến cố, nếu như chỉ có Lâm Huyền Tông Mục Trần tin tưởng là không tạo nổi sóng gió gì. Không biết rõ môn phái thứ nhất bên kia đến cùng là thế nào nghĩ, đối thượng phẩm linh mạch cư nhiên như thế chấp nhất. Môn phái thứ nhất thần bí như vậy, trong tay bọn họ hẳn là có không ít đồ tốt, mới là sao có thể vừa xuất hiện thượng phẩm linh mạch liền để bọn hắn điên cuồng như vậy đâu? Thậm chí ngay cả mình cho tới nay người thiết lập cũng không nguyện ý giữ gìn. Mục Trần cũng đang tự hỏi thứ nhất môn phái, nhưng bọn hắn đối thứ nhất môn phái hiểu quá ít, cho nên Mục Trần cũng nghĩ không ra nguyên cớ đâu. Mục Trần đối Lưu Ly An ủi liền có vẻ hơi tái nhợt, lúc này bọn hắn thế mà chỉ có thể dựa vào vật khí, chính mình cái gì đều không làm được. Đừng nói Mục Trần, Lưu Ly cũng không thể tiếp nhận loại chuyện này, cái này cả một cái gia tộc vận mệnh chỉ có thể giao cho trong tay người khác. Đây là nhiều bi ai chuyện đâu. Đáng tiếc bọn hắn cái gì đều không làm được, Lưu Ly dù là có lại nhiều thủ đoạn thực lực bản thân không được, là không thể nào cùng những đại môn phái kia duy trì. Thậm chí Lưu Ly gia tộc bọn họ đều không có tư cách này. Thực lực quyết định tất cả, về phần những cái kia thủ đoạn nhỏ chỉ là chuyện thêm gấm thêm hoa, nếu như chỉ là không có thực lực lời nói, coi như dùng lại nhiều thủ đoạn nhỏ đều không có tác dụng gì. Mục Trần quá biết những thứ này, cho nên hắn không có cách nào xác nhận nói Dương Lệ đừng lo lắng. Đổi lại là hắn chỉ sợ cả ngày cũng không ngủ yên giấc, bởi vì chính mình mệnh đều đã giao cho trong tay người khác, tùy ý người khác nắm. Mà sơ ý một chút sẽ làm hại toàn cả gia tộc người đều mất mạng. Áp lực lớn như vậy có thể ngủ lấy mới là lạ chứ, hiện tại tốt. Chương 1520 rốt cuộc không cần lo lắng, chương 1520 rốt cuộc không cần lo lắng, Lưu Ly cũng không có nói cho người trong gia tộc, bọn hắn đã cùng thứ nhất môn phái đối bên trên, không có cách nào bước ra rời đi sự tình. Bởi vì Lưu Ly biết báo cho người trong gia tộc, cũng không có bất kỳ ý nghĩa, không cải biến được kết quả cùng sự thật, sẽ chỉ làm bọn hắn càng thêm lo lắng lo nghĩ. Cho nên đi, Lưu Ly bản thân đem việc này yên lặng để ở trong lòng. Trước đó Lưu Ly đều không muốn thanh trong đó mấu chốt, cho là bọn họ gia tộc còn có khả năng rời đi, chỉ cần bọn hắn không tham lam là được. Lưu Ly chỉ cho là hắn nhóm còn có lựa chọn nào khác. Nhưng sự thật lại mạnh mẽ đánh mặt của bọn hắn, nói cho bọn hắn một cái tiểu gia tộc còn vọng tưởng có lựa chọn quyền lợi, quả thực là khôi hài. Cái này cùng bọn hắn trước kia gặp phải chuyện không giống, hiện tại là đại môn phái ở giữa tranh đấu. Bọn hắn những thế lực nhỏ này là không có chút nào phản kháng chỗ trống, thậm chí tại người ta trong tranh đấu còn có thể bị tác động đến. Mà bị lan đến gần bọn hắn thậm chí đều cảm thấy là ngập đầu tai nạn. Cho nên đi, Mục Trần thuyết phục mới có thể lộ ra như thế tái nhợt bất lực. Bởi vì hắn lời nói liền không có căn cứ, ai nguyện ý đem mạng của mình đặt ở trong tay người khác, tùy ý người khác trưởng không đâu. Nếu quả thật làm như vậy, bọn hắn cuối cùng rơi vào kết quả như thế nào đâu? Cũng chỉ có thể xem người ta lương tâm. Cho nên đi, Lưu Ly cả khuôn mặt cực kỳ khó coi. Nhưng đây là chính hắn lựa chọn đường. Lưu Ly không có cách nào quái bất luận kẻ nào đều không có cách nào quái Mục Trần. Mặc dù thứ này là Mục Trần phát hiện, nhưng Mục Trần muốn cùng Tiêu Giao nhóm liên hợp khai thác thượng phẩm linh mạch là cùng hắn thương lượng qua. Lưu Ly cũng là động tâm rồi, cho nên mới bằng lòng. Thứ này đều đã ở trong tay chính mình, nếu như không sử dụng thì sao đây? Nó chỉ có thể một mực bị chôn ở dưới đất, mà bây giờ gia tộc bọn họ chính là cần tài nguyên thời điểm. Gia tộc bọn họ thậm chí đã đến gặp nguy, thật sự nếu không làm những gì liền sẽ hoàn toàn tiêu vong, trở thành trong tay người khác thịt. Mà bây giờ trước mắt xuất hiện một cái có thể thay đổi gia tộc bọn họ cảnh ngộ đồ vật, Lưu Ly lại thế nào khả năng không sử dụng đây? Chính là biết những này, Lưu Ly mới có thể vì thế mà cảm thấy khổ sở. Lưu Ly trắng bệnh lấy khuôn mặt nói rằng, ta chỉ là có chút mệt mỏi, gia tộc bọn ta nhỏ yếu chính là nguyên tội sao? Chỉ có thể ở trong khe hẹp sinh tồn, chỉ có thể dùng hết toàn lực khả năng bảo vệ gia tộc bọn ta, cái này thực sự quá trầm trọng. Chúng ta không có chọc ai gây ai. Tại chúng ta chính mình bí cảnh bên trong phát hiện đồ tốt còn thứ nhất tìm người hợp tác, cũng không có nuốt một mình dự định, ta tự nhận là ta làm đã đủ rồi, có thể làm cũng đều làm. Nhưng là cuối cùng này kết quả lại không có biến, gia tộc bọn ta uy hiếp vẫn là không có thiếu, thậm chí biến lớn hơn, có phải hay không ta để yên cũng sẽ không xuất hiện những chuyện này. Lưu Ly đầu óc rất loạn, cũng rất lo lắng sợ hãi. Gia tộc bọn họ người nếu quả thật vì thế mà mất đi tính mệnh, Lưu Ly cảm thấy hắn cả một đời chỉ sợ đều sẽ ăn ngủ không yên, bởi vì đây là hắn làm quyết định. Mà bên cạnh bọn họ đều là từ nhỏ cùng nhau lớn lên người. Cho dù có một bộ phận chưa quen thuộc, nhưng đại đa số người đều là có thân tình ràng buộc. Cho nên đi, Khi biết gia tộc mình tình cảnh thời điểm, Lưu Ly cũng nhịn không được rơi xuống nước mắt, nhưng lại khóc cũng là không có ích lợi gì, khóc cũng không dùng được nhi. Đặc biệt là tại Mộc Trần cho Lưu Ly nói gia tộc bọn họ tình cảnh về sau, Lưu Ly cẩn thận suy nghĩ một chút, phát hiện Mộc Trần nói rất đúng, bọn hắn xác thực không có cái khác đường có thể. Lưu Ly lúc này mới bị khiếp sợ hắn chỉ có thể phụ thuộc vào gia tộc khác sinh tồn, cái này khiến hắn khó mà tiếp nhận. Chương 1521 đều là thân nhân, chương 1521 đều là thân nhân, cho dù là bọn họ gia tộc thực lực rất nhỏ yếu, nhưng Lưu Ly chưa từng có nghĩ tới dùng loại thủ đoạn này đem đổi lấy gia tộc phát triển. Phụ thuộc vào những người khác, chuyện này nghe cũng là người ta khó mà tiếp nhận a, đáng tiếc Lưu Ly không cải biến được hắn, chỉ có thể lựa chọn quần áo cùng Tiêu Giao Môn cùng tiến thối. Dương Nghị cùng Tiêu Giao Môn quan hệ trong đó cũng không có tưởng tượng sâu như vậy, mặc dù cùng đi khai thác thượng phẩm linh mạch về sau, giữa song phương quan hệ cấp tốc ấm lên. Nhưng cái này cũng không thể trở thành ảnh hưởng Lưu Ly tồn tại, Lưu Ly không có khả năng đưa gia tộc tại không để ý cho nên đi, cùng Tiêu Giao Môn hợp tác có thể, nhưng tuyệt đối không thể bởi vì Tiêu Giao Môn mà để cho mình gia tộc lâm vào nguy cơ. Đây là có trên bản chất khác biệt. Lưu Ly không thể dùng gia tộc mình người tính mệnh đi nhường Tiêu Giao nhóm trôi qua càng được rồi hơn. Lưu Ly làm mọi thứ đều là muốn cho gia tộc mình người trôi qua tốt hơn, cùng Tiêu Giao nhóm hợp tác cũng là như thế. Không có khả năng mặt đảo ngược. Nhưng bây giờ bọn hắn lại không có lựa chọn cơ hội, chỉ có thể đi theo Tiêu Giao nhóm một khối hướng phía trước, thậm chí đến yên lặng cầu nguyện Tiêu Giao nhóm có thể thắng. Tiêu Giao nhóm nếu như thua chỉ có thể không chọn một trận chiến, không có nguy hiểm tính mạng, nhưng Lưu Ly bọn hắn nói toàn cả gia tộc người sợ rằng sẽ không còn sót lại chút gì, vậy cũng là từng đầu hoạt bát sinh mệnh. Cũng là Lưu Ly rất quen thuộc người nhà, ai biết lại chết tại quyết sách của mình bên trên, Lưu Ly vì thế ấy nấy không thôi, cũng cực kỳ hối hận, hắn có lẽ quá mức sốt ruột. Những năm này thời điểm ở vào trong nguy hiểm bất an, nhường Lưu Ly thực sự mong muốn tăng lên gia tộc thực lực, mong muốn nắm chặt quyền lợi nhiều hơn. Muốn cho nhà bọn hắn chúa tể cũng không nhận người ngoài ức hiếp, cho nên Lưu Ly mới có thể gấp gáp như vậy đi cùng Tiêu Giao nhóm đàm luận cuộc làm ăn này, đàm luận cái này liên minh. Cũng là bởi vì hắn gấp gáp như vậy, cho nên trực tiếp cùng Tiêu Giao Môn đạt thành hiệp nghị. Lưu Ly trước đó không có nghĩ qua trong tay bọn họ đồ vật, cho dù có Tiêu Giao Môn gia nhập, có thể hay không chọc càng nhiều người ngấp nghé. Lưu Ly trước đó chỉ là bị chỗ tốt làm đầu góc choáng váng, cho nên không có nghĩ qua những này. Mà bây giờ chỉ có thể chậm rãi nhớ tới, cũng đã chậm. Hiện tại đã không phải là Lưu Ly có thể chi phối. Hắn cũng không thể rời khỏi, bởi vì rời khỏi kết quả là như thế, chỉ có thể có một con đường chết. Thậm chí chết còn càng nhanh một chút, cái này khiến Lưu Ly thế nào tiếp nhận thông minh tài trí của hắn không phát huy được một chút. Mà gia tộc hiện tại gặp phải nguy cơ còn là bởi vì chính mình nghĩ không đủ chu đáo mới sinh ra. Cái này rõ ràng chính là nhường Lưu Ly ấy nấy. Mà Lưu Ly cũng xác thực như thế, đối với cái này hối hận vạn phần, làm sao hiện tại đã không có cải biến đường sống, chỉ có thể đi theo Tiêu Giao Môn một khối đi về trước. Lưu Ly chỉ có thể hy vọng Tiêu Giao Môn thực lực thật cường đại, có thể đánh thắng. Nếu như đánh thắng gia tộc bọn họ địa vị, có lẽ sẽ lên cao, nhưng bây giờ Lưu Ly đã nghĩ không ra nhiều như vậy, Lưu Ly chỉ hy vọng người trong gia tộc của mình bình an khoái hoạt. Lưu Ly chỉ hy vọng gia tộc bọn họ bên trong người đừng có bất kỳ thương vong. Mục Trần nhìn thấy Lưu Ly như thế xoắn xuýt không khỏi buồn cười lắc đầu. Hiện tại chuyện đối Lưu Ly mà nói có lẽ là thiên đại đả kích, nhưng về sau gặp được càng nhiều. Lưu Ly nếu như chuyện lần này xử lý tốt, có thể làm cho gia tộc sống tiếp lời nói, vậy hắn về sau ở phương diện này liền sẽ quen thuộc hơn. Ngã một lần khôn hơn một chút đi. Lưu Ly trước đó nghĩ không đủ chú đáo, cho nên hiện tại đã rơi vào bị động tình trạng. Về sau chỉ sợ cũng không có những chuyện tương tự đã xảy ra. Mục Trần đối Lưu Ly lo lắng cũng sẽ không cảm thấy sinh khí, cũng sẽ không cảm thấy đối phương không làm việc đàng hoàng. Chương 1522 tình cảm không tầm thường, chương 1522 tình cảm không tầm thường, Lưu Ly nhất thời lòng tham lam, nhường gia tộc xa vào đến nguy cơ ở trong. Loại sự tình này hắn còn không có biện pháp cho người trong gia tộc nói, cũng không biện pháp cho bọn họ một cái công đạo. Bởi vì cái này dính đến tính mạng của tất cả mọi người nguy hiểm. Lưu Ly không biết nên tại sao cùng bọn hắn nói, mà lại nói cuối cùng cũng không giải quyết được vấn đề. Gia tộc bọn họ thực lực tại đối mặt Tiêu Giao Môn loại này quái vật khổng lồ thời điểm, là không có bất kỳ cái gì phản kháng chỗ trống. Về phần một mép bên trên công phu, Lưu Ly cùng một Trần ý nghĩ là giống nhau, thực lực không đủ cường đại, coi như ngươi nói thiên hoa loạn truy cũng không có bất kỳ dùng. Một Trần nhìn ra Lưu Ly khổ sở, một Trần kỳ thật cũng không có bất kỳ biện pháp. Một Trần đành phải quên, đừng có qua, có lẽ chuyện sẽ có cơ hội xoay chuyển đâu, chúng ta đem hiện tại chuyện làm tốt, chờ có chuyển cơ thời điểm, chúng ta khả năng nắm chặt cơ hội, hiện tại khổ sở vô dụng. Bất quá Lưu Ly, ta đề nghị ngươi bây giờ liền đem việc này nói cho các ngươi biết gia tộc người, để bọn hắn cũng tốt, có cái chuẩn bị tâm lý không đến mức chờ nguy cơ tiến đến luôn cuống tay chân. Nếu như nguy cơ thật tiến đến, hiện tại tốt xấu cũng hưởng thụ sinh hoạt, mà không phải mơ mơ hồ hồ tử vong, hắn đối bọn hắn mà nói quá không công bằng, tốt xấu để bọn hắn rõ ràng tử vong. Mục Trần cảm thấy nếu như đổi lại là hắn, hắn sẽ hy vọng biết trận tướng, mà không phải không hiểu thấu tử vong. Không ai có thể thật làm được thong dong chịu chết, kia là không có biện pháp lựa chọn. Nhưng nếu quả như thật sẽ chết, vẫn là biết trận tướng, biết địch nhân, có thể khiến người ta chết được hiểu hơn. Dạng này tử vong phương thức có thể khiến người ta dễ chịu chút. Trọng yếu nhất là Mộc Trần cùng Lưu Ly là bằng hữu, hắn đứng tại Lưu Ly bên này. Nếu như Lưu Ly không nói cho người trong gia tộc về sau chuyện bộc phát, Lưu Ly chỉ sợ không chiếm được lợi ích. Coi như Lưu Ly là vì người trong gia tộc cân nhắc, không muốn để cho bọn hắn lo lắng hãi hùng, mới không có nói cho bọn hắn cũng biết để cho người ta cảm thấy chuyện này đều là Lưu Ly sai lầm. Dù sao ngay từ đầu làm quyết định là Lưu Ly. Kết quả cuối cùng không vừa ý người, cái này chịu tội khẳng định là rơi vào Lưu Ly trên thân. Đã Mộc Trần đứng tại Lưu Ly bên này, khẳng định là không muốn để cho Lưu Ly thu hoạch được kết quả như vậy. Lưu Ly vì gia tộc làm tất cả, bọn hắn những người ngoài này thấy rõ ràng nhất. Lưu Ly đối với gia tộc tình cảm rất sâu. Bằng lòng vì gia tộc kính dâng bản thân xử lý loại sự tình này, người trong gia tộc có thể hiểu hay không lại là không nhất định. Cho nên Mục Trần mới có thể thuyết phục Lưu Ly đem chuyện này hoàn toàn nói cho người trong gia tộc, để bọn hắn chính mình quyết định. Không phải cuối cùng tốn công mà không có kết quả ngược lại sẽ nhường Lưu Ly thương tâm. Người không vì mình, trời chu đất diệt. Tốn công mà không có kết quả chuyện không người nào nguyện ý làm. Mục Trần từ đầu đến cuối đều cảm thấy Lưu Ly vì gia tộc làm đã đầy đủ nhiều, hôm nay loại sự tình này cũng không phải là Lưu Ly sai lầm, còn chưa có xảy ra trước đó ai có thể biết kết quả cuối cùng là như vậy. Nhưng Lưu Ly tâm là tốt, hơn nữa trước đó làm quyết định thời điểm, gia tộc bọn họ bên trong người cũng là đáp ứng. Cuối cùng cái này chịu tội không nên rơi vào Lưu Ly trên đầu. Lưu Ly nghe được Mục Trần lời nói, biết Mục Trần là vì chính mình tốt, nhưng Lưu Ly xác thực không nhớ nhà tộc rơi vào như thế tất nhiên không đáng tiếc. Trước kia hắn còn có thể vì gia tộc chủ tính mà bây giờ địch nhân quá cường đại, hắn thậm chí không cách nào đem thân thể lòng phản kháng. Coi như Mục Trần nói môn phái thứ nhất thực lực không như trong tưởng tượng cường đại như vậy, các loại sự tích đã chứng minh môn phái thứ nhất dở trò dối trá. Nhưng Lưu Ly vẫn cảm thấy dù là thứ nhất môn phái không như trong tưởng tượng cường đại như vậy, cũng so với bọn hắn gia tộc lợi hại hơn rất nhiều. Chương 1523 lòng tham mang đến nguy hiểm. Chương 1523 lòng tham mang đến nguy hiểm. Lưu Ly cười khổ một tiếng rồi nói ra, ta biết Mục Trần hảo ý của ngươi, chuyện này ta sẽ nói cho chúng ta biết, người trong gia tộc chỉ là vẫn là không nhịn được lo lắng. Coi như ngươi nói đúng, môn phái thứ nhất không có cường đại như vậy, vậy cũng không phải nhà chúng ta tộc có thể ứng đối. Về phần Tiêu Giao môn bây giờ còn chưa gặp phải chuyện thời điểm, chúng ta song phương tự nhiên có thể thật tốt ở chung, thật tốt giao lưu, nhưng thật gặp phải chuyện thời điểm khó đảm bảo sẽ không bị đẩy đi ra cả đao. Ta không phải không tin được Tiêu Giao môn là người, ta chẳng qua là cảm thấy tất cả mọi người sẽ vì chính mình cân nhắc, sẽ không tổn hại chính mình lợi ích, tử vong có thể mang đến chỗ tốt, Tiêu Giao nhóm chỉ sợ hội tụ hai tay tán thành. Đây mới là Lưu Ly lo lắng nhất địa phương. Gia tộc bọn họ diệt vong đối Tiêu Giao môn mà nói không có chỗ tốt thời điểm, Tiêu Giao nhóm có thể sẽ không làm cái gì. Nhưng nếu như Lưu Ly gia tộc bọn họ tử vong, có thể cho Tiêu Giao môn mang đến chỗ tốt, kia Tiêu Giao không có làm sao có thể cự tuyệt sao? Lưu Ly sợ nhất là điều này. Mặc kệ là môn phái thứ nhất vẫn là Tiêu Giao môn, đối Lưu Ly bọn hắn mà nói đều là quái vật khổng lồ, là bọn hắn không có khả năng đối phó được tồn tại. Cho nên Lưu Ly mới có thể như thế khó chịu, như thế xoắn xuýt, có như thế lo lắng hãi hùng. Không có cách nào, gia tộc bọn họ thực lực cùng môn phái thứ nhất còn có Tiêu Giao môn so sánh kém không phải một chút điểm, nếu như hai bên này đối bọn hắn động thủ, gia tộc bọn họ không có bất kỳ cái gì phản kháng chỗ trống. Đối với người ngoài mà nói, gia tộc bọn họ bên trong người tử vong ảnh hưởng không lớn, nhưng đối Lưu Ly mà nói, loại kết quả này không ai có thể tiếp nhận. Trong gia tộc mỗi người đều là bọn hắn cùng nhau lớn lên, thường xuyên nhìn thấy là có cảm tình. Lưu Ly không thể chịu đựng xấu kết quả xảy ra, nhưng Lưu Ly thực sự cảm thấy bất lực. Chuyện lớn như vậy, địch nhân lại cường đại như vậy, mặc kệ bọn hắn làm cái gì, nhìn đều giống như sâu kiến rung động cây. Đây mới là nhường Lưu Ly khó chịu nhất, cũng nhất cảm thấy vô lực địa phương. Làm sao lại xuất hiện môn phái thứ nhất đâu? Trước đó nghĩ thật tốt, mời Tiêu Giao nhóm gia nhập bọn hắn cái này liên minh, còn lại thế lực liền không đủ gây sợ, bởi vì thế lực này cũng không có khả năng hoàn toàn liên hợp lại. Chỉ cần bọn hắn liên hợp không nổi, chính là năm bẻ bảy mảng, bị bọn hắn không tạo được quá lớn uy hiếp. Nhưng nếu như môn phái thứ nhất gia nhập vào, chuyện này biến hóa cũng quá nhiều, sau cùng khả năng cũng là không thể dự đoán. Mục Trần tự nhiên biết Lưu Ly đang lo lắng cái gì, cái này dù sao dính tới gia tộc tồn vong, người bên cạnh tính mệnh chuyện. Nếu như đổi lại là Mục Trần cũng không biện pháp lý trí đối đãi. Cho nên Mục Trần sẽ không bởi vì Lưu Ly xoắn xuýt đã cảm thấy Lưu Ly là không quá quyết người. Thế là Mục Trần quên, không có việc gì, ngươi nhìn môn phái thứ nhất phái tới những người tuổi trẻ kia, mắt cao cùng khu vực trên thực tế thực lực của bọn hắn không phải thế nào, có thể nuôi ra ngu xuẩn như vậy đi ra, có thể thấy được bọn hắn cũng không có gì đặc biệt. Hai người chúng ta trải qua nhiều chuyện, tự nhiên biết chuyện còn không có hết thảy đều kết thúc trước đó, là không có tuyệt đối kết quả, 100 năm chắc thắng lợi trong tay, vậy cũng còn không có thắng lợi. Nhưng môn phái thứ nhất phái tới những người kia dường như còn đem chúng ta xem như trước kia, đối bọn hắn tất cung tất kính, không dám trêu chọc bọn hắn, nhưng trên thực tế Tiêu Giao nhóm đã ẩn núp rất nhiều năm. Mục Trần lời nói không sai, Tiêu Giao môn người xác thực rất làm cho người ta chán ghét. Bộ kia cao cao tại thượng bộ dáng, để cho người ta nhìn thấy đều muốn buồn nôn. Hiện tại bọn hắn song phương sẽ phải đối đầu môn phái thứ nhất đã từng rất huy hoàng, nhưng bây giờ kết quả ai có thể biết đâu. Chương 1524, suy nghĩ chưa đủ chu toàn. Chương 1524, suy nghĩ chưa đủ chu toàn. Mục Trần trầm tư một lát, rồi lại nói, Tiêu Giao hoàn sẽ không vì ta mà ra tay. Bọn họ tự nhiên có dã tâm chiếm giữ vị trí đứng đầu, át hẳn đã tích lũy lực lượng nhiều năm rồi. Thật ra, Mục Trần cảm thấy Lưu Ly và những người khác không còn lựa chọn nào khác, vậy chi bằng cứ tiếp tục làm điều tốt hơn. Dù sao cũng chẳng có cơ hội nào khác. Bên Tiêu Giao môn vẫn còn giữ được giới hạn, làm việc cũng cân nhắc đến thể diện, giữ gìn phong thái. Một đồng minh có giới hạn như vậy mới khiến người ta an tâm hơn. Nhưng đối với Linh Huyền Tôn và đệ nhất môn phái, nói thật, Mục Trần rất coi thường. Nếu thực lực ngang hàng với họ, có lẽ còn dễ chịu đôi chút, nhưng nếu thực lực kém xa, đi theo họ e rằng còn chẳng bằng ở bên Tiêu Giao môn. Còn về mối lo ngại của Lưu Ly về thực lực của đệ nhất môn phái, thì càng không cần nghĩ nhiều. Nếu đệ nhất môn phái thực sự đủ mạnh, át hẳn đã xưng bá tu tiên giới từ lâu, chứ không phải làm cái gì đó thần bí như một gia tộc cần thế. Môn phái nào sau khi thực lực cường đại lại không xuất hiện trước thế nhân, không tranh giành ngôi vị đứng đầu. Vị trí của đệ nhất môn phái tuy xếp thứ nhất, nhưng quyền lợi mà họ hưởng thụ lại chưa đạt đến tầm mức đó. Chẳng lẽ đối phương thực sự khinh thường tài nguyên sao? Nếu không phải, vậy chỉ có thể chứng minh có một thứ quan trọng hơn khiến họ chọn không xuất hiện trước thế nhân, dù phải bỏ lỡ rất nhiều lợi ích. Mục Trần thực sự không thể hiểu nổi, còn nguyên nhân nào có thể khiến họ không xuất hiện trước thế nhân mà cũng không cần những lợi ích đó? Thượng phẩm linh mạch đã đủ sức hấp dẫn họ rồi. Có thể thấy, họ không phải thực sự không quan tâm đến tài nguyên. Nếu đã vậy, át hẳn có nguyên nhân khác. Một nguyên nhân mà họ không biết, nhưng đối với đệ nhất môn phái mà nói lại là chí mạng. Mục Trần hiện tại vẫn chưa biết rốt cuộc là vì sao, nhưng hắn cảm thấy đệ nhất môn phái chắc chắn không mạnh mẽ như trong tưởng tượng. Còn về thực lực cụ thể bao nhiêu, cần phải từ từ thăm dò. Bây giờ chính là cơ hội tốt nhất. Chỉ cần chưa đắc tội đến mức không thể cứu vãn, mâu thuẫn giữa đôi bên cũng chưa đến mức cực kỳ gay gắt, họ bất cứ lúc nào cũng có thể rút lui. Trên đường đi, họ cũng có thể rút lui. Đừng thấy Tiêu Giao Môn bây giờ dường như có ý định liều chết với đệ nhất môn phái. Nhưng nếu đệ nhất môn phái thực sự mạnh mẽ như trong truyền thuyết, Tiêu Giao Môn sẽ sợ hãi còn nhanh hơn bất kỳ ai. Tiêu Giao Hoàn muốn trở thành đệ nhất, chứ không phải tự mình chuốc lấy cái chết. Vậy nên, Lưu Ly và những người khác hoàn toàn có thể hành động theo Tiêu Giao Môn. Tiêu Giao Môn muốn đối đầu với đệ nhất môn phái, thì họ cũng đối đầu. Tiêu Giao Môn muốn rút lui, thì họ rút lui sau cũng chưa muộn. Thực sự không cần thiết phải sớm bị cái tên đệ nhất môn phái này hù dọa, cũng không cần vì thế mà rút lui. Tuy nhiên, thực lực yếu kém chính là nguyên tội, chỉ có thể mặc người sắp đặt, Mục Trần cũng hiểu đạo lý này. Nhưng thực lực là thứ không thể nâng cao trong thời gian ngắn, nếu đã vậy, hà tất phải phiền não. Lưu Ly và những người khác bây giờ có thể làm được không nhiều. Hiện tại họ cũng không biết mục đích thực sự của đệ nhất môn phái. Nếu đã vậy, thì cứ xem xét mục đích của đệ nhất môn phái trước, rồi mới tính toán. Mục Trần là người ngoài, không thân cận với người trong gia tộc Lưu Ly như Lưu Ly, nên Mục Trần có thể nhìn nhận sự việc một cách lý trí. Mục Trần sẽ không vì lo lắng cho sự an toàn của người thân mà lo lắng trước, bởi vì đó căn bản không phải người thân của hắn. Mục Trần đã quen với việc độc lai độc hướng về hắn chỉ lo lắng cho bản thân và tiểu đồ đệ Diệp Mân Tôi bên cạnh. Mục Trần tự tin, dù đối mặt với đệ nhất môn phái, hắn cũng có thể dẫn Diệp Mân Tôi chạy thoát, nên Mục Trần mới có được sự tự tin này, còn Lưu Ly thì không. Chương 1525, tiến thoái lưỡng nan. Chương 1525, tiến thoái lưỡng nan. Gia tộc Lưu Ly tuy thực lực chẳng mạnh mẽ, nhưng nhân khẩu lại đông đúc. Muốn đào thoát, đó ắt là một đại công trình. Mà nay, họ lại đang bị kẻ khác rình rập, muốn trốn cũng chẳng có cơ hội. Mục Trần thấu hiểu nỗi lòng Lưu Ly, nhưng những việc không thể làm được, hà tất phải đau buồn. Đợi đến khi chuyện thật sự xảy ra rồi hãy tìm cách giải quyết, Mục Trần vẫn nghĩ như vậy. Lưu Ly nghe lời Mục Trần, cũng nhận ra mình đã quá lo xa. Lúc này mà nghĩ đến những điều đó thì vẫn còn quá sớm. Thế là, Lưu Ly gật đầu nói, "Đa tạ ngươi, Mục Trần. Đa tê tạ ngươi vẫn ở đây an ủi ta. Ta biết những gì ngươi nói đều đúng, nhưng dù sao đây cũng là chuyện liên quan đến sự tồn vọng của gia tộc. Ta không thể lý trí như ngươi được. Những người liên quan đều là thân nhân của ta. Dù họ có điều không tốt, nhưng tội chẳng đến mức phải chết. Hơn nữa, ban đầu là do ta đưa ra quyết định, ta muốn có được lợi ích từ linh mạch thượng phẩm. Giờ đây, lại phải để người trong gia tộc cùng ta gánh chịu rủi ro này, ta cảm thấy có chút hổ thẹn. Họ đều là thân nhân của ta, ta thật sự không thể nhìn họ rơi vào hiểm cảnh mà lại chẳng làm gì. Mà giờ đây, không chỉ Lưu Ly không muốn làm, mà nàng còn không làm được. Khoảng cách thực lực quá lớn, trên lệch quá xa, dù Lưu Ly có hợp nhất tất cả tài nguyên, cũng không phải đối thủ của Tiêu Giao Môn và đệ nhất môn phái. Nàng dù có dốc hết sức lực, phí hết tâm cơ, dường như cũng không thể nghĩ ra một cách vẹn toàn để bảo toàn gia tộc họ. Lưu Ly nghĩ, có lẽ trước đây nàng đã quá bội vàng, không nên sớm hợp tác với Tiêu Giao Môn như vậy. Sức hấp dẫn của linh mạch thượng phẩm thật sự quá lớn, nàng đáng lẽ phải thận trọng hơn, vì sự an toàn của gia tộc mà suy nghĩ, chứ không phải vì muốn thoát khỏi cảnh khốn cùng lúc bấy giờ mà bội vàng dựa dẫm vào các thế lực khác. Điều này sẽ khiến gia tộc họ rơi vào một cuộc khủng hoảng lớn hơn. Mà thực lực của gia tộc họ so với những thế lực đó lại quá yếu kém, chỉ khiến gia tộc họ ở vào thế bị động hơn. Nhưng giờ đây mới nghĩ đến những điều này thì đã quá muộn. Hiện tại, dù Lưu Ly có muốn thay đổi cũng đã quá trễ. Việc linh mạch thượng phẩm được phát hiện trong bí cảnh của gia tộc họ đã truyền khắp thiên hạ, ai ai cũng biết. Họ muốn thư thả nghỉ ngơi, muốn người khác thay đổi cách nhìn về họ thì đã muộn rồi, thậm chí những thế lực mạnh hơn cũng đã tham gia vào. Giờ đây, Lưu Ly và gia tộc họ muốn dâng đồ vật cho người khác cũng không được nữa. Họ còn có Tiêu Giao Môn là minh hữu. Hơn nữa, Hoài Bích kỳ tội, Ôn Ngọc có tội, thứ này được tìm thấy trong bí cảnh của họ, người khác khó tránh khỏi suy nghĩ nhiều. Và những suy nghĩ đó sẽ mang đến cho họ đòn chí mạng. Lưu Ly vì thế mà đau đầu không ngớt. Trước đây, nàng đã nghĩ quá ít, không đủ toàn diện, nên mới đưa ra quyết định khiến gia tộc họ rơi vào cảnh tiến thoái lưỡng nan, không thể tiến cũng chẳng thể lui, rơi vào cảnh cuối cùng. Lưu Ly tuy biết đây là sự trùng hợp, nhưng quyết định là do nàng đưa ra, Lưu Ly vẫn cảm thấy vô cùng hổ thẹn. Hổ thẹn với gia tộc, hổ thẹn vì suy nghĩ của mình không đủ toàn diện. Nàng không xứng làm gia chủ này. Có lẽ trong những năm qua, nàng đã cố gắng hết sức để gia tộc có thể kéo dài hơi tàn. Vì vậy, nàng có chút kiêu ngạo, chưa hiểu rõ về các thế lực bên ngoài đã vội vàng tìm đến hợp tác. Điều này thật sự quá lỗ mãng. Nàng đáng lẽ phải nghĩ rằng, dù Tiêu Giao Môn có cố giữ thể diện mà không trực tiếp cắt đoạn, nhưng việc để lộ ra vật quý này sẽ khiến những thế lực mạnh hơn muốn chiếm hữu. Mà Tiêu Giao Môn không thể toàn tâm toàn ý vì họ mà suy nghĩ, người ta còn có lợi ích riêng cần mưu tính. Dù sao cũng là người ngoài, không thể trông cậy quá nhiều. Chương 1526, hối hận không kịp. Chương 1526, hối hận không kịp. Lâm vào vòng xoáy tranh đấu của các thế lực lớn, những thế lực nhỏ như bọn họ chỉ có thể chịu mối đe dọa. Hắn quả thật đã quá vội vàng. quên mất rằng thực lực của gia tộc bọn họ còn chưa đủ, lúc này mà có được bảo vật tốt, dù là hợp tác với một đối tác đáng tin cậy đi chăng nữa, cũng dễ dàng rơi vào thế bị động. Lưu Ly khẽ thở dài, lòng tràn ngập hối hận và đau xót vì sự cuồng vọng tự đại của mình năm xưa. Mục Trần thấy Lưu Ly ngày càng trưởng thành, chỉ đành lắc đầu. Muốn trở thành một người lớn thực thụ, dường như chỉ có trải qua những biến cố đau thấu tâm can mới có thể thực sự trở nên mạnh mẽ. Diệp Mân tôi nhìn Lưu Ly, rồi lại nhìn sư phụ mình, biết rằng chuyện này vô phương cứu chữa, sư phụ cũng không giúp được gì, chỉ đành trông cậy vào ý trời. Ngay lúc Mục Trần và Lưu Ly còn đang rối rắm, người của đệ nhất môn phái đã ngạo nghễ xuất hiện. Bọn họ kiêu căng và ngu dốt. Chỉ thấy một thanh niên trong số đó cất lời, "Chúng ta là sứ giả do đệ nhất môn phái phái đến. Trưởng môn lệnh chúng ta thông báo cho các ngươi, linh mạch thượng phẩm này không nên bị độc chiếm. Tuy nó do các ngươi phát hiện nhưng nó không thuộc về các ngươi. Hy vọng các ngươi tuân thủ ước định năm xưa. Các ngươi và chúng ta trước đây đã có ước định, những việc lớn phải nghe theo chúng ta. Tuy chúng ta đã lâu không lộ diện, nhưng ta nghĩ minh ước này vẫn còn hiệu lực." Thanh niên đó nói năng hùng hồn, cứ như thể gặp được bảo vật tốt thì nhất định phải chia cho bọn họ. Chỉ vì bọn họ là người của đệ nhất môn phái, dù bảo vật này do người khác phát hiện trên địa bàn của người khác thì cũng có phần của bọn họ. Thái độ hùng hồn này, nói thật, không có mấy người học được. Mục Trần trước đó nhìn thấy vẻ kiêu ngạo trên mặt mấy thanh niên này đã biết bọn họ là hạ người gì rồi. Chẳng qua là tự cho rằng môn phái mình cường đại, những người khác đều phải ngoan ngoãn nghe lời bọn họ. Nhưng những người này không biết lòng người dễ đổi thay. Huống hồ, đang có một lợi ích khổng lồ bày ra trước mắt, tại sao người ta lại phải nhường cho bọn họ? Mục Trần cảm thấy mấy thanh niên này chính là thiếu giáo huấn, bọn họ hoàn toàn khác với Lưu Ly. Lưu Ly đã trải qua nhiều chuyện, khiến nàng trở nên khéo léo, trên người đã có khí thế bức vàng, nhưng mấy thanh niên này lại chỉ khiến người ta cảm thấy là thủ đoạn trẻ con. Bất kỳ sự nhượng bộ nào cũng phải có lý do. Dù đệ nhất môn phái từng ký hợp đồng với bọn họ, nhưng đệ nhất môn phái lại không lộ diện, không quản chuyện, thậm chí ẩn mình không xuất hiện trước mặt mọi người, người khác làm sao có thể nhớ được bọn họ chứ? Trong tình huống như vậy mà còn đương nhiên yêu cầu người khác nghe lời bọn họ, đây chẳng phải là làm khó người khác sao? Quả nhiên, sau khi Mục Trần nghĩ như vậy, trên sân đã có vài người lộ ra vẻ bất mãn. Nhưng vị trưởng bối của mình chưa mở lời, bọn họ đành nín nhịn. Mục Trần nhìn những người của đệ nhất môn phái, chỉ đành lắc đầu. Mục Trần nói, đệ nhất môn phái thật sự đã suy tàn rồi, những thanh niên được bồi dưỡng mà lâu ngày không hỏi thế sự cũng vô dụng. Hạ người này, nếu không có thế lực chống lưng, ra ngoài e rằng sẽ bị đánh. Bọn họ dường như còn kiêu ngạo hơn cả Âu Dương Bá Thiên. Âu Dương Bá Thiên trong mắt chúng ta đã tệ đến cực điểm, còn mấy người này, e rằng còn tệ hơn cả Âu Dương Bá Thiên. Không biết đệ nhất môn phái phái bọn họ đến rốt cuộc có ý đồ gì, chẳng lẽ người nắm quyền của đệ nhất môn phái cũng cho rằng chúng ta đương nhiên phải nghe lời bọn họ? Mục Trần thực sự không hiểu, đây chính là tác phong của đệ nhất môn phái sao? Điều này thực sự không có phong thái của đệ nhất môn phái chút nào. Chương 1527, thiếu đi khí phách. Chương 1527, thiếu đi khí phách. Mặc dù Mục Trần chưa từng tiếp xúc với người của đệ nhất môn phái, nhưng y vẫn nghĩ rằng Phạm là một người nắm quyền có đầu óc bình thường, hẳn sẽ không yêu cầu người khác vô điều kiện nghe theo mình. Rốt cuộc thì sự tự tin của đệ nhất môn phái đến từ đâu? Sao họ có thể ngang nhiên yêu cầu Tiêu Giao Môn phải tuân lệnh họ như vậy? Chẳng lẽ họ đã biết được ý đồ của Tiêu Giao Hoàn, cho rằng Tiêu Giao Hoàn đã nảy sinh ý phản địch, và lần này nhân cơ hội này đến để răn đe Tiêu Giao Môn? Mục Trần không tài nào hiểu nổi. Diệp Mân Côi cũng còn trẻ, nàng nhìn mấy kẻ trẻ tuổi kiêu căng tự mãn trên sân mà cảm thấy khó tin. Tuy Diệp Mân Côi chưa từng một mình buôn ba thế gian, nhưng nàng biết rằng người ngoài người còn có người, không nên quá phô trương, nếu không sẽ bị kẻ khác để mắt tới. Hơn nữa, lòng người hiểm ác. Nếu thứ ngươi nắm giữ quá mức khiến người ta thèm khát, mà không có thực lực tuyệt đối, thì không thể nào giữ được, thậm chí còn có thể rước họa vào thân. Mà mấy kẻ trẻ tuổi này dường như lại vô cùng cao ngạo. Dù sao thì Diệp Mân Côi cũng không thể hiểu được, chỉ cảm thấy những người như vậy thật đáng ghét. Tiểu Bạch cũng lén lút nói nhỏ với Diệp Mân Côi, những người của đệ nhất môn phái này nhìn cũng chẳng khác gì chúng ta, thực lực thậm chí còn kém hơn ta, nhưng bộ dạng của họ lại như thể rất lợi hại, mà phía sau cũng chẳng có cao thủ cường đại nào theo cùng. Ta thấy họ chắc là đã quá lâu không trải qua đả kích, cũng chưa từng gặp thiên tài chân chính, nên mới nghĩ rằng đệ nhất môn phái có thể che chở cho họ. Ta nghĩ thế gian này vẫn là thực lực quan trọng nhất. Những thứ khác có thể che chở được nhất thời, nhưng không thể che chở cả đời. Bản thân cường đại mới là sự tự tin chân chính, dựa dẫm vào ngoại vật mãi mãi là sai lầm. Tiểu Bạch từ nhỏ đã được giáo dục rằng gia tộc tuy có thể che chở, nhưng vẫn phải nỗ lực mang lại vinh quang cho gia tộc. Hơn nữa, gia tộc của Tiểu Bạch đã gặp biến cố từ rất lâu rồi. Gia tộc không thể che chở cho họ, tất cả đều phải dựa vào chính mình. Thậm chí sự tồn vong của gia tộc còn phải ký thác vào họ. Chỉ khi họ thực sự cường đại, gia tộc mới có thể tiếp tục tồn tại, nếu không thậm chí có thể gặp họa diệt vong. Bởi vậy, Tiểu Bạch đã sớm biết rằng nếu hắn không đủ mạnh mẽ, gia tộc của họ sẽ không còn nữa. Sự giáo dục mà Tiểu Bạch nhận được hoàn toàn khác biệt so với người của đệ nhất môn phái. Đệ nhất môn phái trong quá khứ quá mức cường đại, nên đã có phần lớn là đối với các đệ tử bên dưới. Đệ nhất môn phái nói là môn phái, nhưng thực chất lại giống một gia tộc hơn, họ lấy huyết mạch làm truyền thừa, trong môn phái đều là con cháu gia tộc, chỉ là họ quá mạnh mẽ nên mới có danh xưng môn phái. Và đặc điểm lớn nhất của con cháu gia tộc là họ có sự che chở của trưởng bối, có thể trở nên quá mức ngây thơ, kiêu kỳ. Đệ nhất môn phái lại càng thể hiện rõ điều này, vì họ chưa từng tiếp xúc nhiều với thế giới bên ngoài. Nói chung, vẫn là quá mức đơn thuần, không hiểu sự đời. Ngay cả Tiểu Bạch với chút kinh nghiệm này còn có thể nhìn ra sự tự tin của mấy kẻ trẻ tuổi kia, huống hồ là Mục Trần và Lưu Ly. Ngay khi mấy người kia xuất hiện và cất lời, Mục Trần đã biết được bản chất của đối phương, cũng biết họ là loại người như thế nào. Kinh nghiệm của Mộc Trần và Lưu Ly vượt xa người thường, nên họ có thể nhìn thấu mọi thứ chỉ bằng một ánh mắt. Mộc Trần chỉ cảm thấy nếu đây là thực lực của đệ nhất môn phái, thì quả thực không cần phải lo lắng. Lưu Ly lại cho rằng đệ nhất môn phái có lẽ chỉ phái một toán người tiền chậm đến, chỉ là đến để thông báo, hoàn toàn không phái đệ tử cốt cán, cũng không phái người có thực lực cường đại. Bởi vậy, Lưu Ly cho rằng mấy người này không thể đại diện cho đệ nhất môn phái, cũng không thể dựa vào họ để đoán định thực lực chân chính của đệ nhất môn phái. Chương 1528, thay thế. Môn phái đệ nhất luôn là ngọn núi đè nặng lên tất cả thế lực khác. Chẳng phải ngay cả Tiêu Giao môn hùng mạnh đến vậy cũng không dám có bất kỳ dị động nào sao? Bao năm nay vẫn cam chịu xếp thứ hai. Phàm là kẻ có thực lực, phàm là kẻ có ngạo khí, sẽ không bao giờ cho phép môn phái của mình chỉ dừng lại ở vị trí thứ hai. Chỉ là bởi vì môn phái đệ nhất quá đôi thần bí, cộng thêm lời tổ huấn để lại, khiến họ không dám manh động, sợ rằng sẽ mang tai họa diệt môn đến cho tông môn của mình. Một đối thủ hoàn toàn xa lạ, thật sự khiến người ta hoảng sợ, cũng khiến người ta không biết phải đối phó thế nào. Chính vì thế mà Tiêu Giao môn vẫn luôn ở vị trí thứ hai, họ không dám đem căn cơ của cả môn phái ra đánh cược. Nhưng lần này, không thể không đối đầu với môn phái đệ nhất, không biết Tiêu Giao môn rốt cuộc ai sẽ hơn ai một bậc. Hiện tại vẫn chưa thể biết được. Một điều nữa là Lưu Ly và bọn họ quá yếu đất, nếu bị cuốn vào cuộc tranh chấp giữa hai đại môn phái, kết cục cuối cùng sẽ không mấy tốt đẹp. Đây là điều mà ai cũng biết, Lưu Ly đương nhiên cũng biết, sẽ không ngây thơ ôm ảo tưởng. Càng không nghĩ rằng Tiêu Giao môn sẽ hy sinh vì gia tộc của họ. Càng không thể nào vì sự sống còn của gia tộc mà thỏa hiệp. Điều này sẽ khiến gia tộc của họ rơi vào tình cảnh nguy hiểm hơn. Những người có mặt tại đây đều là các thế lực nhỏ đi theo Tiêu Giao môn. Khi họ nghe những kẻ kia kiêu ngạo như vậy, thấy những kẻ đó không coi Tiêu Giao môn ra gì, đương nhiên là tức giận. Tiêu Giao môn có lẽ không bận tâm, nhưng những người này lại cảm thấy Tiêu Giao môn là võ công của họ cũng bị coi thường. Bởi vậy, không ít người có mặt đều lộ ra vẻ mặt phẫn nộ. Ai mà chẳng phải là người của đại môn phái? Môn phái đệ nhất thì có gì ghê gớm chứ? Dù sao thì họ cũng cảm thấy môn phái đệ nhất chẳng có gì đáng để tự hào. Thế nên, tại hiện trường, không ít người đã xì xào bàn tán. Mấy người này cũng quá không coi chúng ta ra gì rồi, ta thấy thực lực của bọn chúng cũng chẳng ra sao, hay là để ta lên dạy dỗ bọn chúng một trận. Ta cũng vậy. Ta đã sớm không ưa bọn chúng rồi, từ khi đến đây đã luôn tự cho mình là cao quý, ta thấy bọn chúng chính là thiếu đòn. Đúng vậy, ai mà chẳng biết chỉ có thực lực mạnh mẽ mới có thể kiêu ngạo như thế, thực lực của bọn chúng còn chẳng bằng chúng ta, vậy mà dám không coi chúng ta ra gì, không coi tất cả mọi người ra gì. Những người này bất bình, bọn họ đều là đệ tử của các đại môn phái, ai mà chẳng có ngạo khí, ai mà chẳng phải là thiên tài. Quan trọng nhất là quy tắc của thế gian này rốt cuộc vẫn là thực lực lên tiếng. Chỉ khi thực lực đủ mạnh mới có thể làm theo ý muốn. Khi thực lực không đủ, chỉ dựa vào hậu thuẫn phía sau mà dám làm càn như vậy. Điều này trong mắt những người này là không thể tin được, không thể chấp nhận được. Vì vậy họ mới tức giận đến thế. Cũng muốn dạy dỗ những kẻ đó, nhưng vẫn có những người lý trí hơn cho rằng tốt nhất là không nên gây chuyện. Môn phái đệ nhất thần bí như vậy, họ còn chưa biết thực lực thật sự của đối phương, bây giờ mà đắc tội với người ta, lỡ đại quân kéo đến thì chẳng lẽ họ sẽ lên. Mặc dù là tu tiên giả, thực lực mạnh hơn người thường rất nhiều, tuổi thọ cũng dài hơn, nhưng vẫn rất coi trọng mạng sống của mình. Thế nên, họ cũng không muốn mạo hiểm này, nếu thật sự chọc giận môn phái đệ nhất. Họ kéo đến tấn công thì phải làm sao? Họ không biết môn phái đệ nhất rốt cuộc mạnh đến mức nào, điều này sẽ khiến người ta run sợ, càng không dám đối địch với họ. Họ nghĩ như vậy, những người khác ít nhiều cũng có suy nghĩ tương tự, nếu biết được thực lực của môn phái đệ nhất và biết đối phương có bao nhiêu cao thủ, họ có lẽ sẽ có ý định lên dạy dỗ mấy tên tiểu tử lông đông kia một trận. Chương 1529 trẻ tuổi nóng tính cho nên có mấy cái hơi lý trí một điểm người đứng dậy, thuyết phục người khác. Chúng ta vẫn là chờ trưởng lão ý tứ, nếu như trưởng lão lên tiếng ta chắc chắn là thứ nhất cái bên trên ta cũng không phải tham sống sợ chết, ta là cảm thấy môn phái thứ nhất cảm phái dạng này mấy người vừa đi vừa về đi còn có hậu chiêu. Chúng ta vẫn là tiên lễ hậu bình, chờ nắm rõ ràng rồi thứ nhất môn phái thực lực, sau đó giao huấn bọn hắn cũng không muộn, nếu như bọn hắn thật sự cường đại đến không cách nào đối địch với bọn hắn, nhận nhất thời gió êm sóng lặng. Nếu như bọn hắn không có cường đại như vậy đi, vậy thì tăng gấp bội đem hôm nay quất đục toàn bộ đều đòi lại, trước khi đến trưởng lão liền đã nói hết thảy, nghe hắn phân phó, chúng ta không thể quá lô mãng cho chúng ta môn phái mang đến phiền phức. Bất kể nói thế nào, Tiêu Giao Hoàng có thể ngồi vững thứ hai bảo tọa vẫn là có mấy phần thực lực. Xem bọn hắn dưới tay đệ tử tác phong làm việc, liền biết bọn hắn môn phái cũng không phải bình hoa một cái. Cái này muốn đổi làm thường nhân cũng đã nhịn không được, nhưng Tiêu Giao môn người lại có thể chỉnh tề có làm trở lấy trưởng lão mệnh lệnh. Bọn hắn cũng sẽ không cảm thấy chính mình môn phái cường đại liền muốn làm gì thì làm. Dạng này có thể cho môn phái giảm bớt rất nhiều phiền phức. Tiêu Giao Hoàn vẫn luôn lấy điệu thấp tác phong mà nổi danh. Bọn hắn sẽ không giống Lâm Huyền Tông như thế khoa trương. Cho nên, có không ít người biết Lâm Huyền Tông nhưng lại không biết Tiêu Giao môn, ngược lại cảm thấy Lâm Huyền Tông thực lực càng mạnh mẽ hơn. Đây là sai lầm. Tiêu Giao nhóm thực lực hôm nay đều sớm viễn siêu Linh Huyền Tông. Ngược lại là Lâm Huyền Tông như này cao điệu cho thấy chính mình sức mạnh không đủ. Đến nỗi cái này đệ nhất môn phái dòng chính đám người tạm cũng chưa biết, thật sự là bọn hắn quá mức cần nút, không có cùng liên lạc với bên ngoài, người cũng không biết bọn hắn môn phái địa chỉ ở nơi nào. Nhưng thế lực như vậy lại có thể đặt ở tất cả mọi người bọn họ trên đầu, cái này có vẻ hơi không thể tưởng tượng nổi. Bất quá tu tiên giới đi, chuyện bất khả tư nghị có nhiều lắm, bọn hắn cũng không phải không thể tiếp nhận. Chỉ cần thực lực đủ cường đại, một cái ẩn thế không ra gia tộc có thể đặt ở bọn hắn trên đầu cũng có thể nghĩ đến không. Nếu như gia tộc bọn họ có thể cường đại như vậy, chỗ ở cũng rất bí mật, nhưng chỉ cần thực lực cường đại nghiền ép đám người cũng là có thể ngay trước đệ nhất môn phái. Bao quát Lưu Ly gia tộc bọn họ cũng là. Trong tu tiên giới còn có mấy không rõ bí mật, còn không có bị người phát hiện đâu. Cái này một số người bị thuyết phục đi qua cũng tâm bình khí hòa không thiếu. Bọn hắn chính xác không thể cho tông môn mang đến tai nạn, cũng không thể mang đến phiền phức. Bây giờ chính là thời khắc quan trọng nhất, thứ nhất môn phái muốn nhúng tay vào, nếu như bọn hắn ngay từ đầu liền không chiếm lý, đặc biệt là tại thực lực chênh lệch không nhiều thời điểm, không chiếm lý mà nói, môn phái rất dễ dàng thua thiệt. Ở hải này quá thời khắc cũng không thể như xe bị tuột xích, đây là tất cả mọi người ý nghĩ, cho nên bọn hắn cũng không có cường ngạnh yêu cầu đi tìm mấy người kia phiền phức. Mặc dù vẫn là không quen nhìn vẫn là rất tức giận, nhưng tốt xấu có thể khắc chế, không đến mức đánh mất lý trí xông lên. Mục Trần mặc dù ngồi ở trên đài cao, nhưng mà điểm ấy khoảng cách cũng không thể ngăn cản Mục Trần hỏi thăm tin tức. Chỉ cần Mục Trần nghĩ người phía dưới nói lời, hắn đều có thể nghe được. Cho nên Mục Trần cũng nghe đến Tiêu Giao Môn mấy người lời nói. Mục Trần tán thưởng đối với thành trưởng lão nói, các ngươi môn phái thực sự là càng ngày càng cường đại, bất quá ta nghĩ đây là các ngươi nên được, các ngươi không hề giống Lâm Huyền Tông như thế khoa trương, cũng không giống môn phái thứ nhất như thế bênh vào tự đắc. Liền các ngươi dưới tay đệ tử bình thường đều có thể khắc chế chính mình, nghe theo trưởng lão mà nói, biết ở hải này khóa thời khắc không thể cho tông môn hổ thẹn, có thể thấy được các ngươi môn phái môn quý có nhiều sâm nghiêm. Chương 1530 không quen nhìn chương 1530 không quen nhìn chương trưởng sau phía dưới đệ tử cũng biết lấy môn phái cường đại mà tiêu ngạo, cũng có vinh nhục trùng cảm giác, cũng sẽ không cảm thấy tông môn xảy ra chuyện, để cho chính mình đổi lại một cái tông môn đi nương nhờ liền tốt, đây là rất khó được, dù sao bọn hắn chỉ là phổ thông đệ tử. Đạt được lợi ích, bị tông môn lấy trọng bồi dưỡng đệ tử có dạng này vinh nhục cảm giác, không có lý giải. Nhưng đệ tử bình thường cũng có thể có cái này phân tâm, có thể thấy được Tiêu Giao Môn đối với phía dưới đệ tử là lưu tâm. Không chỉ biết bồi dưỡng bọn hắn, cũng biết để cho bọn hắn thiết lập chuyên môn chính là nhà lý niệm. Chuyện quan trọng nhất, làm việc không thể quá bất công, đại diện bên trên muốn công bằng mới có thể để cho những thứ này phổ thông đệ tử cũng có thể đối với tông môn có lòng trung thành. Bằng không thì bọn hắn chỉ là phổ thông đệ tử ở nơi nào đều có thể sinh hoạt, ở nơi nào cũng chỉ là một cái phổ thông đệ tử. Trời sinh thiên phú liền đã hạn chế bọn hắn. Đổi một cái tông môn làm phổ thông đệ tử cũng sẽ không có quá lớn biến động, cho nên đi, phổ thông đệ tử mới là thật khó thu phục. Mà tông môn tài nguyên chỉ có nhiều tài nguyên như vậy đều chút xuống ở hạch tâm đệ tử trên thân, đối với phổ thông đệ tử liền khó tránh khỏi có sơ sẩy. Đây là tất cả môn phái gặp phải nan đề, nhưng mà chuyên môn gặp phải vấn đề thời điểm cần cao thủ cường đại tới hiện ra tông môn thực lực. Mà phổ thông đệ tử lại là tông môn vận chuyển cơ thạch, hai bên này tài nguyên làm như thế nào ưu tiên, làm sao phân phối cũng là một cái vấn đề khó khăn không nhỏ. Phân phối không tốt, dưới đáy đệ tử hay là hạch tâm đệ tử đều biết sinh ra bá khí, sẽ đối với tông môn ảnh hưởng không tốt. Mà Tiêu Giao nhóm tại trên cái này cân bằng tựa hồ làm được rất tốt. Lâm Huyền Tông bên kia số đông tài nguyên đều ưu tiên ở hạch tâm đệ tử trên thân, còn có một bộ phận ưu tiên ở trưởng lão hải tử trên thân. Cho dù là trong đại môn phái cũng không ít lấy gia tộc làm đơn vị duy trì. Mặc dù đã tu tiên, nhưng cũng không phải nói không thể lấy vợ sinh con, chỉ là thân thể độ khó muốn so người bình thường lớn hơn cả một đời có lẽ chỉ có một hai cái hải tử. Mà chỉ có một hai cái hải tử tự nhiên là ngậm trong miệng sợ tan, ngâm trong tay sợ rơi mất. Tự nhiên là nuôi yếu ớt không muốn, cho nên đi, cái này tiên nhị đại bên trong hoàn khố không ít người. Nhưng Tiêu Giao Môn bên này quản càng nghiêm khắc, cho nên bọn hắn lại không nổi sóng gió gì, nhưng Lâm Huyền Tông bên trong cũng không giống nhau. Lâm Huyền Tông bên trong những trưởng lão kia hải tử lúc nào cũng có thể ngăn chặn hạch tâm đệ tử. Cái này khiến không thiếu hạch tâm đệ tử đều sinh ra oán hận chi tình. Đến nỗi những cái kia phổ thông đệ tử thì càng không cần nói, thậm chí có thể tùy ý bọn hắn đánh chửi, giết chết cũng có thể. Lâm Huyền Tông bên trong bộ đều sớm đã tiếng oán than dậy đất, liền Mục Trần đều nghe nói qua những chuyện tương tự. Nhưng Lâm Huyền Tông có thể vì đại diện tốt nhất nhìn, bưng ra tới một phổ thông xuất thân Âu Dương Bá Thiên. Không chỉ có thể để cho tông môn nội bộ phổ thông đệ tử tiêu trừ oán khí, cũng có thể để cho ngoại nhân xem bọn hắn chuyên môn vẫn có thực lực, thiên phú xuất chúng đệ tử không thiếu. Cái này nhất cử lưỡng tiện thủ đoạn, chơi thật sự diệu a, nhưng vấn đề nội bộ không giải quyết, bọn hắn môn phái liền không khả năng phát triển. Mục Trần cảm thấy Lâm Huyền Tông muốn siêu việt Tiêu Giao Môn, vậy thì phải thay đổi loại bầu không khí này. Hướng Tiêu Giao có thể học tập một chút, làm đến trên đại diện công bằng, mới có thể lưu lại thiên phú tốt đệ tử. Sớm mấy năm Lâm Huyền Tông mặc dù thu đến không thiếu thiên phú xuất chúng đồ đệ, nhưng ở trong quá trình này không phải chết yếu, chính là đầu phục thế lực khác. Ban đầu Lâm Huyền Tông cũng sẽ không vì thế mà thỏa hiệp. Bọn hắn môn phái rất cường đại, danh tiếng cũng động, có không ít người bình thường đối với Lâm Huyền Tông hiểu rõ không đậm, thẳng cho là bọn họ môn phái cường đại như vậy bên trong đãi ngộ chắc chắn rất tốt. Chương 1531 làm trò hề chương 1531 làm trò hề chương trưởng sau vậy thì gia nhập Lâm Huyền Tông a. Chỉ cần thiên phú hợp cách liền nguyện ý đi vào. Nhưng loại chuyện này làm được lâu sau đó, Lâm Huyền Tông bên trong bộ phát nhiều vấn đề về sau, tổng hội là xuất hiện ở trước mặt mọi người. Trong lòng mỗi người đều có một cân đòn. Lâm Huyền Tông bê bối nhiều về sau, bọn hắn đối với Lâm Huyền Tông cảm quan tự nhiên là sẽ hạ xuống. Cũng biết cảm thấy Lâm Huyền Tông mặc dù coi như phong quang vô cùng, nhưng nội bộ chắc chắn tồn tại vấn đề, bằng không thì sẽ không mỗi cách một đoạn thời gian liền gây ra chuyện gì tới. Mà những chuyện này bọn hắn người bình thường nghe thật sự là vẫn còn không đã. Người bình thường kia cho dù có thiên phú người, đi nương nhờ tại tuyển chọn bên trong người cũng biết giảm mất không thiếu. Cũng là bởi vậy Lâm Huyền Tông hàng năm có thể thu đến thiên phú tốt đệ tử càng ngày càng ít. Cho nên đi, Lâm Huyền Tông thế lực cùng lực ảnh hưởng mới có thể từng năm giảm xuống. Cái này tích lũy đối bọn hắn đả kích là chí mạng. Bây giờ Mạ Dĩn Huyền Tông tại người bình thường danh tiếng bên trong là cực kém. Rất nhiều người đối bọn hắn tránh không kịp. Trừ phi là bây giờ không có lựa chọn, Lâm Huyền Tông những năm này chiêu thu đệ tử yêu cầu cũng nhiều lần giảm xuống. Mặc dù cũng chiêu thu không thiếu đệ tử, nhưng tóm lại so môn phái khác ít hơn không thiếu. Lạc đà gây còn lớn hơn ngựa béo. Lâm Huyền Tông nhất thời còn không có triệt để bị đè xuống, nhưng cái này bị đả kích cũng không nhỏ. Ngược lại một trần gặp phải có thiên phú đệ tử đối với Lâm Huyền Tông cảm quan đều không thế nào tốt, thậm chí căm thù đến tận xương thủy. Thanh trưởng lão nghe được một trần lời nói cũng cảm thấy tự hào. Bọn hắn tông môn bên ngoài danh tiếng vẫn luôn rất tốt, tuyển nhận đến đệ tử cũng càng ngày càng nhiều. Có rất nhiều thiên phú tốt đệ tử, chỉ cần biết rằng bọn hắn môn phái đều nguyện ý gia nhập vào bọn hắn môn phái đâu. Đến nỗi kia cái gì Lâm Huyền Tông đều sớm đã không đem bọn hắn để vào mắt, đối với bọn hắn không tạo được uy hiếp. Bất quá chúng ta bây giờ lại xuất hiện một cái thứ nhất môn phái, cũng không biết môn phái thứ nhất là gì tình huống, cũng không biết bọn hắn song phương tranh đấu cuối cùng cố sự hội nghị. Nhưng thành trưởng lão Thiên Mục Trần khích lệ vẫn là rất vui vẻ. Mục Trần lời nói này là đối bọn hắn khẳng định. Thế là thành trưởng lão đuốt râu một cái nói, Mục Trần đa tạ ngươi chắc chắn, đây là chúng ta đời đời kiếp kiếp giáo huấn, để chúng ta hậu thế tử đệ không thể làm sằng làm bậy, phải khiêm tốn làm việc, đây là chúng ta tông môn điều lệ. Dù là ở bên ngoài, chỉ cần không chiếm để ý đến chúng ta trong môn phái đệ tử cũng là muốn bị xử phạt, đương nhiên nếu như chúng ta môn phái có thể cho bọn hắn tìm lại công đạo, cũng đều vì bọn hắn chỗ dựa, chỉ là không thể chủ động gây chuyện, nếu như sự tình chọc tới trên đầu vẫn sẽ độc thủ. Một câu nói, chúng ta không gây chuyện cũng không sợ chuyện, dù sao chúng ta môn phái không muốn thế mạnh lăng được, nhưng ngươi bị người khác đến bặt nạt cũng không thể nhìn như không thấy, bất kể nói thế nào cũng là chúng ta tông môn người. Thành trưởng lão Dâu Gia đã trắng bệnh, hắn không dư thừa bao nhiêu tuổi thọ. Lần này đi ra cũng là nghĩ xem chuyện bên ngoài. Thành trưởng lão Niên Kỷ ở bên trong môn phái đã có thể được xem là rất lớn. Ngoại trừ những cái kia tu vi cao thâm quanh năm bế quan người tu luyện, thành trưởng lão tại tông môn bên trong đã là niên linh rất lớn, đáng tiếc hắn về mặt tu luyện thiên phú không tốt, đến nơi này đem Niên Kỷ, tu vi vẫn không thể đi lên. Liên đợi đến thọ nguyên tiến vào một cái xương cốt vung thành cho. Nhưng thành trưởng lão từ tiểu một mực tại tông môn bên trong lớn lên, đối với tông môn cảm tình là không cần đến cực điểm, bất luận kẻ nào cũng không sánh nổi. Thành trưởng lão mới là thật đem tông môn xem như nhà, đem tông môn bên trong người xem như người nhà của mình. Mục Trần nếu như là khích lệ thành trưởng lão có lẽ không có quá lớn tâm tình chợt trợn. Chương 1532, Mục Trần công nhận chương 1532, Mục Trần công nhận nhưng Mục Trần lại khen ngợi tông môn của trưởng lão thành, tức là Tiêu gia môn, đã trưởng thành, bất cứ ai cũng phải vui mừng. Sự quyến luyến và yêu thương của hắn dành cho họ, không ai có thể sánh bằng. Đương nhiên Mục Trần không phải đang định hót trưởng lão thành, Mục Trần thật sự cảm thấy trong mấy đại môn phái mấy đại gia tộc này, môn phái của họ sau khi trưởng thành quả thực có tố chất tổng thể mạnh hơn nhiều so với các môn phái khác. Thứ gọi là tố chất tổng thể này, muốn giả vờ cũng không giả vờ được. Có những môn phái thấy lợi lộc là muốn chiếm hữu, mà có những môn phái chỉ chịu một chút ủy khuất là đã muốn rầm rộ đòi lại. Loại người này ngược lại khiến người khác chán ghét, nhưng những môn phái như Tiêu gia môn, sống kiêm tốn, ngược lại càng khiến người khác có thiện cảm. Không biết người Tiêu gia môn có cảm giác gì với Tiêu gia môn, nhưng những người biết Tiêu gia môn, cảm nhận của họ về Tiêu gia môn chỉ có càng ngày càng tốt, đây chính là sức hấp dẫn của phong cách môn phái. Khiêm tốn một chút không có gì là xấu. Lưu Ly thấy trưởng lão Thành cười ha ha cũng vui vẻ không ít. Tiêu gia hoàng chưa chắc sẽ chịu tổn thất bao nhiêu vì gia tộc của họ, nhưng trưởng lão Thành quả thực là một người không tồi, khiến người khác có thiện cảm. Trưởng lão Thành là người mà Lưu Ly quen biết sâu nhất trong Tiêu gia môn. Phẩm hạnh của những người khác trong Tiêu gia môn thế nào, Lưu Ly không biết. Nếu đều giống như trưởng lão Thành thì quả thực đó là một môn phái rất tốt đáng kính trọng. Quả thực trong tất cả các trường hợp, hợp tác với Tiêu gia môn là tốt nhất. Lưu Ly cười giơ ngón tay cái lên, nói, phong cách hành sự của Tiêu gia môn là thế này, chúng ta đều thấy rõ, cũng biết môn phái của các ngươi khó khăn đến mức nào. Chỉ là môn phái đứng đầu vẫn luôn ngồi ở vị trí đó, lại còn giấu đầu lòi đuôi, không quản chuyện gì, đã như vậy thì giao dân sinh đứng đầu cho họ cũng được. Đáng tiếc họ bây giờ không biết đủ, muốn nhúng tay vào chuyện thế gian thì tất nhiên phải so tài với họ một chút, xem ai lợi hại hơn, tổng không thể lợi lộc này vô duyên vô cớ giao cho họ được. Lưu Ly cũng công nhận trưởng lão Thành, trong khoảng thời gian hợp tác với phong cách môn phái của họ, trưởng lão Thành đã dùng sức hấp dẫn của hắn chinh phục Mục Trần và nhóm Lưu Ly. Nhìn một phần mà biết cả, trưởng lão Thành là một người ít chuyện, không hề vì môn phái của họ cường đại mà muốn chiếm thế thượng phong tuyệt đối trong bất cứ chuyện gì, cũng sẽ hành động theo thỏa thuận từ trước, sẽ không vì quyền lực mà bất chấp. Có thể nói là người đại khí, nhìn trưởng lão Thành là biết những người được Tiêu gia môn bồi dưỡng ra đều không tồi. So với các thế lực khác mà chính mình biết, Lưu Ly cũng không thể không thừa nhận nhãn quan của Mục Trần rất tốt. Tiêu gia môn mà Mục Trần đề cử quả thực là lựa chọn tốt nhất. Mặc dù bây giờ đã xảy ra biến cố, sự hợp tác của họ vẫn chưa biết có thể tiếp tục bao lâu. Kết quả cuối cùng cũng không biết là tốt hay xấu. Nhưng Lưu Ly cảm thấy nếu cho hắn chọn lại, hắn vẫn sẽ chọn Tiêu gia môn. Tiêu gia hoàn danh tiếng lẫy lừng, lại là do Mục Trần đề cử, Lưu Ly không thể không động lòng vì thượng phẩm linh mạch. Vì vậy, những khó khăn mà gia tộc của họ đang gặp phải bây giờ là chuyện tất yếu sẽ xảy ra, chứ không phải ngẫu nhiên. Trưởng lão Thành đương nhiên biết Lưu Ly lo lắng trong khoảng thời gian này. Không còn cách nào, chuyện này đặt lên người ai cũng không chịu nổi. Người mà chính mình quan tâm nhất gặp nguy hiểm, trong tương lai rất có thể sẽ toàn quân bị diệt. Vậy thì dù có đổi thành trưởng lão Thành, hắn cũng sẽ luôn tự mắng chính mình, sẽ luôn cảm thấy trước kia sao lại không cố gắng không trở nên mạnh mẽ hơn, chỉ có người mạnh mẽ hơn thì người mà mình quan tâm mới không bị tổn thương. Trưởng lão Thành và Lưu Ly không phải người cùng môn phái, nhưng trưởng lão Thành cũng có thể hiểu được tâm trạng của Lưu Ly lúc này. Chương 1533, phong cách rất tốt. Chương 1533, phong cách rất tốt. Bọn họ đều có người muốn quan tâm, nên không thể chịu đựng được việc người mình quan tâm gặp nguy hiểm, dù cho chính mình phải gánh vác nhiều nguy hiểm hơn cũng được. Trưởng lão trưởng và Lưu Ly đều cực kỳ yêu tông môn, yêu gia tộc, yêu những người mà bọn họ quan tâm. Tình cảm chân thành này hiếm có trên đời. Nhưng tình cảm chân thành này cũng sẽ hạn chế bọn họ, khiến bọn họ phải cân nhắc trước sau, khó lòng đưa ra quyết định dễ dàng. Trưởng lão trưởng đành phải khuyên nhủ, Lưu Ly, chuyện này không phải cá nhân chúng ta có thể giải quyết được, còn phải xem thiên thời địa lợi nhân hòa, kết quả cuối cùng bây giờ cũng không thể biết được, chúng ta ai cũng không biết đệ nhất môn phái rốt cuộc mạnh đến mức nào. Nhưng môn phái chúng ta không phải là những người không coi trọng tính mạng của người khác, chúng ta cũng sẽ không liều chết đến cùng, bây giờ phải xem đệ nhất môn phái rốt cuộc có bao nhiêu nền tảng. Trưởng lão trưởng cũng không thể đưa ra quyết định cho toàn bộ tông môn, chuyện sau này ai cũng không thể nói trước, nên hắn không thể cho Lưu Ly một câu trả lời khẳng định, cũng không thể cho Lưu Ly một lời hứa. Nhưng môn phái bọn họ cũng sẽ không vì ngôi vị đệ nhất mà bất chấp tính mạng của các đệ tử dưới trướng. Đệ tử đông môn đông đảo, mà mỗi đệ tử đều được bồi dưỡng rất tốt, đệ tử có thiên phú cũng có rất nhiều, không thể tùy tiện từ bỏ. Ngay khi Mục Trần và bọn họ đang nói chuyện, mấy thanh niên trên đài thấy mọi người không trả lời bọn họ, liền tức giận vô cùng. Tuy bọn họ ẩn cư ngoài thế giới, nhưng vẫn luôn tự cho mình là người đứng đầu của tất cả các thế lực này. Vì vậy, bọn họ mới có loại cảm xúc cao ngạo như vậy. Bọn họ làm đệ nhất quá lâu rồi, dù không thường xuyên xuất hiện trước mặt những người này, bọn họ vẫn có thể đè đầu những người này. Mới khiến bọn họ có nhiều tự tin như vậy xuất hiện trước mặt Mục Trần và những người này mà vẫn giữ vẻ cao ngạo. Nhưng bây giờ thấy không có ai để ý đến bọn họ, người của đệ nhất môn phái giận dữ bốc hỏa. Nhưng bọn họ chỉ đến để truyền tin, người đến cũng không nhiều. Người ở đây dù thực lực yếu đến mấy, số lượng cũng nhiều hơn bọn họ. Mấy vị thanh niên đột nhiên đối mặt với những người mạnh hơn mình lại không nghe lời mình như vậy, liền bối rối không biết phải làm sao. Nếu đối phương nghe lời, bọn họ có lẽ sẽ được đả lần tới. Nhưng bây giờ những người này không nghe lời, mấy thanh niên này ngoài tức giận ra, lại không thể làm gì. Thực lực bọn họ không bằng người khác, số lượng lại ít. Mấy thanh niên này sắc mặt dần trở nên đỏ bừng. Trước khi đến, trưởng lão cũng đã dặn dò bọn họ, nói rằng người ở đây có lẽ sẽ không nghe lời. Nhưng không cần quản, chỉ cần truyền đạt ý của môn phái là được. Nhưng thật sự gặp phải những người này không thèm để ý đến bọn họ vừa tức giận lại không có cách nào. Trưởng lão chỉ đưa ra một phương pháp đại khái mà không đưa ra quá nhiều phương pháp chi tiết. Mà trong tông môn, bọn họ không cần đối mặt với những tông môn này, có một bộ quy trình riêng sẽ không có ai vi phạm. Ở bên ngoài này thì khác, luôn có người sẽ không nghe lời bọn họ. Thanh niên thấy người đứng đầu Tiêu Giao môn hoàn toàn không để ý đến bọn họ, trong lòng chỉ cảm thấy trưởng lão nói đúng, xương phản nghịch của những người này lại mọc lên rồi. Người thanh niên trai trẻ đứng ra trước nói, các ngươi có nghe thấy ý của trưởng môn chúng ta không? Nếu các ngươi không trả lời, ta sẽ coi như các ngươi đã nghe thấy và đồng ý, cuối cùng gây ra hiểu lầm gì thì đừng trách ta không nói rõ ràng. Dù sao thì những gì cần truyền đạt ta đã truyền đạt cho các ngươi rồi. Vốn dĩ các ngươi có thể hỏi rõ ràng, nhưng các ngươi đã không có ý đó, vậy ta cũng không ở đây làm người ta ghét nữa. Chương 1534, danh tiếng không tồi. Chương 1534, danh tiếng không tồi. Nam tử trẻ tuổi ghi nhớ lời của trưởng lão, không cần bận tâm những người này nghĩ gì, chỉ cần truyền đạt ý tứ đến nơi là được. Nam tử trẻ tuổi không biết tông môn nghĩ gì, cũng không biết những sự việc này có thực sự đối địch với môn phái của bọn họ hay không. Hắn chỉ làm theo lời dặn dò của trưởng lão, cố gắng hoàn thành việc này, cố gắng truyền đạt ý tứ của trưởng môn xuống. Nhưng nam tử trẻ tuổi lại đương nhiên cho rằng những thứ được phát hiện ở đây cũng có một phần của bọn họ. Bọn họ dường như không hề tự giác. Quy tắc dưới bầu trời này là do ai phát hiện? Chỉ cần có thực lực có thể bảo vệ được, đó chính là của ngươi. Người khác muốn đến chia một chén canh thì phải chuẩn bị sẵn sàng để bị đánh. Thiên hạ ồn ào đều vì lợi lộc mà đến, tranh đoạt lợi ích của người khác bị vây đánh cũng là lẽ thường tình. Nhưng môn phái đứng đầu lại kiêu ngạo đến vậy, muốn dựa vào vài câu nói, dựa vào địa vị đứng đầu của bọn họ mà không lấy linh mạch thượng phẩm, đây là điều Tiêu Giao môn không ngờ tới. Không phải nên đánh bài trận, thể hiện thực lực môn phái của mình, đợi các bên lợi ích thoái lui sao? Chẳng lẽ môn phái của bọn họ lại không có cốt khí đến vậy, còn sẽ chắp tay nhường đi lợi ích đã đến miệng? Trưởng lão trưởng cảm thấy loại chuyện này môn phái của bọn họ không làm ra được. Vậy tại sao người của môn phái đứng đầu lại đường đường chính chính cho rằng bọn họ nói như vậy sẽ giao đồ ra? Trưởng lão trưởng cau mày thật chặt, lúc này mới nói, ta không hiểu lời ngươi nói cho lắm, cái gì gọi là thứ này cũng có một phần của các ngươi, thứ này không phải được phát hiện trên lãnh địa của các ngươi, cũng không phải do người của các ngươi phát hiện, sao lại có phần của các ngươi? Dưới bầu trời này có rất nhiều kẻ không biết xấu hổ, nhưng kẻ như các ngươi thanh tao thoát tục, cao cao tại thượng mà đòi lợi ích từ người khác thì ta là lần đầu tiên thấy. Dù các ngươi hạ thấp tư thái đến cầu xin gia nhập, có lẽ còn có khả năng. Nhưng với bộ mặt này của các ngươi mà muốn chúng ta giao linh mạch thượng phẩm đã đến tay cho các ngươi, đó là điều không thể, đúng là si tâm vọng tưởng. Các ngươi hãy quay về, cử một người có thể làm chủ đến đây nói chuyện với chúng ta. Trưởng lão trưởng bị mấy lời của mấy người trẻ tuổi làm cho tức giận đến đỏ bừng cả hai má. Dưới bầu trời này làm sao có thể có những kẻ không biết xấu hổ đến vậy, lại đường đường chính chính yêu cầu người khác chia lợi ích cho bọn họ. Nếu đi cầu xin, có lẽ còn có khả năng, nhưng với hành vi không biết xấu hổ như vậy, lại cho rằng bọn họ sẽ ngoan ngoãn phục tùng. Trưởng lão trưởng thực sự không thể hiểu được mạch suy nghĩ của môn phái đứng đầu này. Trừ khi người của môn phái đứng đầu này thực sự có thể áp chế cả giới tu tiên, nếu không đừng hỏng cướp linh mạch thượng phẩm từ tay bọn họ. Mặc dù trưởng môn không ở đây, nhưng trưởng lão trưởng vẫn có thể nói ra những lời tuyệt tình như vậy. Mục Trần liếc nhìn trưởng lão trưởng, thấy đối phương không hề có ý lùi bước, có ý định muốn cùng môn phái đứng đầu làm một trận. Mục Trần chống cằm suy nghĩ một lát, xem ra ý định muốn giao lưu với môn phái đứng đầu của Tiêu Giao môn đã có từ rất lâu rồi, không phải vì chuyện lần này mới có ý định đó. Nếu không, trưởng lão trưởng, một trưởng lão nhỏ bé, sẽ không dám tự mình đưa ra quyết định lớn như vậy để đối đầu với môn phái đứng đầu. Chỉ có thể là vì đây đã sớm là ý tưởng bên trong tông môn của bọn họ và đã nhận được sự ủng hộ của đa số người thì mới có thể. Trưởng lão trưởng không phải kẻ ngốc, cũng không phải người không đáng tin cậy, sẽ không vì tông môn mà tạo ra một kẻ thù lớn như vậy. Môn phái đứng đầu dù sao cũng là môn phái đứng đầu trên danh nghĩa, hơn nữa còn có lời tổ tiên để lại, dù sao cũng phải thận trọng hơn vài phần, không đến nỗi một người đáng tin cậy như trưởng lão trưởng lại tuyên chiến với người khác ở đây. Lời nói vừa rồi của trưởng lão trưởng không khác gì tuyên chiến, đại ý là bảo đối phương từ đâu đến thì về đó, nơi này không hoan nghênh ngươi.